Chương 1, sấm sét mây đen che khuất minh nguyệt. Ở đằng kia một đầu nhìn không tới cuối cùng dài khắp lục rêu xi măng trên đường xuất hiện một cái nho nhỏ thân ảnh. Hắn càng không ngừng chạy trốn, hai bên hoang phế công trình kiến trúc băng ở dưới cực lớn bóng mờ đối với hắn như ảnh tùy hình. Cuối đường, một cánh cửa tại trong bóng đêm dần dần hiện ra, một tia ánh sáng theo trong khe cửa lộ ra, một cái đỏ rực đèn lồng tại góc cửa như ẩn như hiện. Hắn cách này cửa ra vào càng ngày càng gần, nhưng lại đột nhiên ba một tiếng, một đóa hỏa diễm theo hắn dưới chân xuất hiện, đón lấy thứ hai đóa, đệ tam đóa. Hàng hà hỏa diễm nối thành một mảnh biển lửa, chỉ một thoáng đưa hắn nuốt hết. Hương hực liệt hỏa trong truyền đến hắn tê tâm liệt phế khắp hô. Đem làm ta chậm rãi mở to mắt, phát hiện ánh mặt trời có chút chói mắt. Ta ngất đi trước khi bầu trời còn mây đen che kín, tiếng sấm cuộn. Ta nhìn thấy của ta hợp tác Lao Diệp đang dùng hai tay kịch liệt mà loạn choạng bờ vai của ta, lớn tiếng gọi tên của ta, vẻ mặt lo nghĩ. Ta cái hốt còn từng cơn nỗi khổ riêng, trước mắt xem vật có chút mơ hồ phiêu hốt. Dưới bàn tay mặt một hồi lạnh lẽo đấy, ta đụng chạm đến chính là một mảnh nộ phóng tiểu hoa, mỗi một đóa hoa muối đều dị thường đỏ tươi, phản phất là theo trong cơ thể ta chậm rãi chạy xuôi đi ra huyết. Chúng còn dính lấy sương sớm, mạo hiểm hàn khí, lộ ra lạnh bớt, cùng với ta ngã xuống mất đi chi giác trước trong nháy mắt đó chúng chắc đến ta đôi má cảm giác là giống nhau. Ai làm chuyện tốt? Lão Diệp gặp ta tỉnh lại, nhìn như nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền đổ ập xuống hỏi, nhưng hắn lập tức liền tình tưởng chính mình vấn đề này hỏi được không có chút ý nghĩa nào, bởi vì theo ta cái kia trương mê mang trên mặt hắn mới có thể lập tức nhìn ra được, ta so với hắn càng hy vọng biết rõ đáp án này. Có điều, ai biết được, có lẽ ta càng hy vọng không phải đạt được đáp án, mà là không được tỉnh lại, tiếp tục chóng mặt xuống dưới. Ta không phải theo như ngươi nói phải chờ ta đến rồi lại đồng loạt hành động đấy sao? Ngươi xính cái gì uy phong? Ngươi cái kia anh hùng mộng tiểu không có làm cho tới khi nào xong thôi. Ngươi không thể thành thật mà hấp thụ dù là một tí kẹo giáo hấn. Nếu như lần này đối phương thực muốn ngươi mệnh, ngươi bây giờ đã là một cô thi thể lạnh băng rồi. Hắn hướng ta gào thét, mưa to gió lớn giống như, liền khí đều không cần thở gấp. Hắn lúc này bộ dáng thật đúng là có chút dọa người, cái kia trương che kín cổ ngắn phải đích mặt đúng lúc này nhìn về phía trên như một cái bị thụ kích thích gai nhím, trên người đâm một sợi dựng thẳng lên. Mà ta cái kia trương còn mang theo thống khổ biểu lộ mặt ở trong mắt hắn xem ra hiển nhiên chính là một cái châm trọng, tự mình chuốc lấy cực khổ, căn bản không xứng với bất luận cái gì đồng tình. Đây thật là lỗi của ta. Hôm nay ta bị đồng hồ báo thức đánh thức thời điểm phát hiện ngoài cửa sổ đông nghịt một mảnh, một hồi mưa to xem ra hết sức căng thẳng, vì vậy liền ý định mượn cơ hội ngủ lấy lại sức, tối nay lại đi đơn vị. Ta cái này tính toán vừa đánh tốt, lại nghe thấy bên ngoài một tiếng sấm sét, lại để cho ta tâm mạnh mà siết chặt. Đây là của ta bệnh cũ, lại kịch liệt tiếng súng đều chưa từng lại để cho ta lui bước nửa bước, nhưng cái này tiếng sấm luôn sẽ để cho ta thấp thỏm không yên bất an. Ta đem chăn kéo mạnh quá mức đỉnh, có giúp ở bên trong, có thể ta còn không có được an ổn vài phút, điện thoại tại đầu giường bàn chấn động lên, một cái lạ lẫm dây số. Ta mơ mơ màng màng mà tiếp, đầu bên kia điện thoại tiếng người tuyến khàn khàn, cảm giác như là yết hầu sinh ra đùng, mủ đau nhức. Nhưng hắn nói được từng chữ ta đều nghe được rành mạch, hắn nói cho ta biết tại trên thị trấn cái kia bị hoang phế trong trang viên phát hiện một cỗ thi thể, sau đó tiểu đội vàng treo tuyến rồi. Ta sửng sốt một chút, thì phản ứng sau buồn ngủ đều không có, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên mặc quần áo tử tế, liền nối đang tại phòng bếp làm cho bữa sáng lao bà cũng chẳng quan tâm giải thích thoáng một phát, tiểu lao ra cửa đi ô tô, khu xa hướng tại đây đổi đến. Trên đường sấm rền nhiễu loạn tinh thần của ta, có mấy lần lại để cho ta thiếu chút nữa đem xe lái vào ven đường cống ngầm. Ta cứ như vậy đi một nửa đường, mới nhớ tới còn không có thông chi lão Diệp. Theo lão Diệp cái kia giận dỗi khàn khàn trong thanh âm, ta lúc ấy còn đoán hắn lúc ấy cũng hẳn là tại trong chăn, đại khái cùng ta đồng dạng muốn ngủ lấy lại sức, có điều ta lập tức liền cười nạo mình, cái này phỏng đoán vô cùng mỹ hảo rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi gần đây mấy tháng này lão Diệp như là đi lên ma đạo, đã căn bản không cần gì giấc ngủ tựa như. Cả người hắn gầy một vòng lớn, mỗi sáng sớm nhìn thấy hắn luôn hai mắt đỏ rừng rực đấy, gương mặt tiểu tụy không chịu nổi, liếc có thể nhìn ra đây là hắn trắng đêm chưa ngủ tạo thành hậu quả xấu. Hắn hay nghe ta nói sáng tỏ tình huống, yêu cầu ta lập tức đỗ xe tại nguyên chỗ chờ hắn cùng đi xem đến tận cùng. Nhưng ta nghĩ đến không phải là một cỗ thi thể sao? Hơn nữa liền tin tức đến cùng là thật là giả cũng còn không có xác định, không cần phải như Lâm đại địch, cho nên tiểu không có đem hắn mà nói để ở trong lòng rồi. Vậy cũng không tính xấu, hắc hắc. Ta nhịn xuống cái hốt đau từng cơn, bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười qua lại ứng hắn. Tại theo trên người hắn tản mát ra cái kia trận đầm đặc mùi thuốc lá dưới sự kích thích, ta đã thanh tỉnh không ít. Những năm này ta kỳ thật sớm thành thói quen hắn đối với ta cái kia vài câu giống to kêu to. Ta một chút cũng không có nghi nếu là không có cái này vài câu lời kịch oanh tạc ta hiện tại đại khái vẫn là một cái cả lơ phất phơ mao đầu tiểu tử. Chỉ là gần đây hắn có chút ngày một thậm tệ hơn, bộ kia sợ run khàn giọng kiệt lực bộ dáng lại để cho người cảm giác đã vượt qua cảnh cáo phê bình giới hạn, chế hướng tốt với ta quý đạo, không biết nội tình người nhất định sẽ cho là chúng ta có thâm cừu đại hận. Mỗi khi đúng lúc này ta liền mãnh liệt mà muốn biết nửa tháng này tại trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có điều vấn đề là, ngươi muốn theo một cái am hiểu theo người khác trong miệng móc ra bí mật giá hỏa trên người đạt được bí mật, cái kia không khác ngươi muốn từ một cái giang hồ lão lừa đảo trên người lừa gạt đến tiền tiêu. Bởi vì cho dù là như vậy xấu nhất kết quả, ngươi nhìn thấy cũng chỉ có ta cái này một cỗ thi thể, mà không phải hai cỗ. Ta phóng nhan bốn phía, không được nói khám nghiệm tử thi quan, liền nửa cái đồng sự bóng dáng đều nhìn không tới, đương nhiên, trừ ra lão Diệp. Có điều, triều đình của ta hắn lách vào chớp mắt con ngươi, mang theo trò đùa dai đi hệt ngữ khí, chúng ta nếu như đi vào lời nói có lẽ sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Ta như vậy nói chẳng qua là hy vọng chuyển di sự chú ý của hắn, nhưng ánh mắt của chúng ta đều không tự chủ được mà ngưng tụ ở phía trước cái kia một tòa mang theo dân quốc thời kỳ phong mạo hai tầng công trình kiến trúc bên trên. Có thể tưởng tượng cái này đã từng là một tòa lịch sự tao nhã tiểu dương lâu, một đầu có chừng dài 10 mét do từng khối đầu hình tảng đá lớn khối lập phương trải thành mặt đường một mực kéo dài đến nó bậc thang trước, chỉ có điều cái này đầu phiến đá lộ hiện tại đã bị thanh cỏ xỉ rêu bao trùm ở rồi. Nhà này tàn phá công trình kiến trúc quấn đầy héo rũ dây leo, như là sắp chết lão nhân trên mặt nổi bật mạch máu. Cửa sổ linh đã bị ăn mòn, bốn khối hoàn toàn bị cho bụi dấu kín màu sắc rực rỡ thủy tinh lẫn nhau sống nhờ vào nhau, kéo dài hơi tàn, chống cự lại địa cầu trọng tác phẩm tâm huyết dùng. Hai miếng còn lưu lại lấy tranh tết dấu vết cửa sắt đóng chặt, dính treo lủi bại mạng nện. Một vòng ánh mặt trời chiếu nghiêng tại đồng giữ lại mặt những cái kia đỏ sẫm dị sắt lên, như là chiếu vào một cái nhiều năm nhiều lần phát tác cựu trên vết thương. Trong chấn người hiện tại cũng gọi nó quỷ ốc, cho tới bây giờ không ai dám đi vào. Lần này không có người sẽ ngăn trở ngươi, một mình ngươi muốn làm gì tiểu làm gì vậy. Lão Diệp quay người hướng xe của mình đi đến, vẫn không quên làm như có thật mà cổ vũ ta một câu, hảo hảo quý trọng cơ hội này à, có lẽ ngươi cả đời này tiểu lúc này đây rồi. Ta lúc này thế nhưng mà một chút cũng không thưởng thức lão Diệp ẩn dấu, cho dù ẩn dấu cảm giác tại thằng này trên người giống như thời trung cổ Hải Dương bên trên đại lục mới đồng dạng bí hiếm. Về nhà này lầu nhỏ, trong trấn nhỏ truyền lưu lấy đủ loại thuyết pháp. Có nói nó từng giam giữ lấy hơn 10 cái được bệnh mùi bệnh người, cuối cùng đều đã bị chết ở tại bên trong, bởi vì lo lắng bị lây bệnh, đến nay đều không ai dám đi vào thay bọn họ nhặt xác. Có nói nó từng ở một cái mê tín hoạt quan, vì tại sau khi chết có thể trọng sinh, ở bên trong độc chết hơn 10 bốc đồng, những này nhi đồng hài cốt y nguyên bị chôn ở phòng ở một chỗ hẻo lánh ở bên trong, có người tại buổi tối đi ngang qua tại đây lúc nghe được nhi đồng đều khóc thanh âm, lồn đãi bọn họ phải tìm được thế thân mới có thể đầu thai. Ta hiện tại ngược lại là kỳ quái buổi sáng hôm nay ta chạy đến thời điểm vậy mà hoàn toàn thật không ngờ những vật này. Nói trở lại, tuy nhiên ta không phải một rất mê tín người, nhưng cái này không nhắc tới bày ra ta muốn dùng một mấy thứ gì đó hành động để chứng minh điểm này. Có nhiều thứ tựu như trên người vậy, ngươi không thích nhưng một lòng nghĩ đến đi vạch trần mất nó cũng không có thể chính là cái ý kiến hay, một ngày nào đó nó sẽ chính mình chóc ra đấy. Ta thừa nhận, bởi vì ta tự chủ trương. Ân, có lẽ là tự cho là thông minh. Bị chơi xỏ. Ta đi theo lão Diệp đằng sau tự động tự giác kiểm nghiệm chính mình không phải. Sau đó đem nắm đấm cầm được khanh khách tiếng nổ, nếu để cho ta biết là ai làm đấy, ta. Bất kể là ai làm đều là ngươi tự tìm đấy. Hắn đánh gãy ta, đi theo khỏi bày giải cho ta ném một câu thiếu chút nữa tiểu lại để cho ta quên vừa mới khổ hải thâm cựu lời mà nói, tốt, đừng nói nhiều rồi, ngươi hôm nay công tác tiểu dừng ở đây, về nhà hảo hảo cùng con của ngươi sinh nhật ta. Ngươi nói cái gì? Về nhà hảo hảo cùng con của ngươi sinh nhật. Ông trời ơi! Hôm nay như thế nào sẽ nhiều như vậy việc lạ phát sinh? Nếu không phải ta trên cổ đau một mực tại nhắc nhở ta, ta đều muốn hoài nghi buổi sáng đầu đã bị tập kích không phải ta mà là hắn rồi. Ta thật không biết nên vì cái này cao hứng vẫn là bi ai tốt, nếu như nói ta đối với hắn gần đây phải hay là không trở nên không quá bình thường còn ôm lấy thái độ hoài nghi lời mà nói, vậy bây giờ không thể nghi ngờ đã là chứng cứ vô cùng xác thực rồi. Ngươi nếu như đối với hắn có một đầy đủ rất hiểu rõ có thể minh bạch ta tại sao phải nghĩ như vậy rồi. Hắn người này không biết nên dùng thiếu khuyết tình thú, vẫn là trời sinh tình cảm lạnh lùng để hình dung tốt, hoặc là hai cái này đều nên dùng tại trên người hắn mới phù hợp. Hắn đem công tác ngoại trừ chỗ có chuyện đều quy kết vì vụn vặt đồ vật, hắn theo không quan tâm những vật này, cho dù là bình thường buông lỏng thời gian ngươi cũng khó có thể từ trong miệng hắn nghe được về trong nhà hắn cùng với nhà hắn người tình huống, lại để cho người cảm giác hắn lao bà nhi tử chưa bao giờ ra hiện tại hắn trong sinh hoạt đồng đạo. Về sinh nhật, lại để cho hắn nhớ kỹ mấy cái đơn giản ngày con số không hề nghi ngờ nếu so với lại để cho hắn đi nhớ cái kia toàn bộ số đi còn muốn khó khăn. Con của hắn năm nay 9 tuổi, gọi Tiểu Trấn, nhưng cùng hắn cùng một chỗ sinh nhật đối với hắn chỉ sợ là một cái dị thường lạ lẫm khái niệm. Trong đầu hắn tràn đầy trang chính là các loại phạm nhân tư liệu, tất cả chủng loại hình vụ án. Hắn vẫn là cái công việc điên cuồng, cái thế giới này mấy có lẽ đã không có có đồ vật gì đó có thể làm cho sự chú ý của hắn theo công tác của hắn bên trên rồi. Cho nên khi nghe được sinh nhật cái từ này theo trong miệng hắn nói ra, ta thậm chí cảm giác có chút không được tự nhiên, không thua gì cùng nghe được 30-40 niên đại nước Mỹ hát trong dân cư nói ra tự do hai chữ đồng dạng. Mấy năm này ta thâm thụ hắn ảnh hưởng, cũng có bắt đầu bỏ qua người nhà tồn tại quy hướng. Nếu không phải vợ của ta sớm một tuần lễ cảnh cáo ta, nói cái này sinh nhật là nhi tử tại nhà trẻ thời kỳ cuối cùng một cái sinh nhật rồi, nếu như ta nếu không rút ra thời gian cùng hắn, tự lại để cho hắn sửa họ. Ta đúng lúc này mới bắt đầu cảm giác có chút thua thiệt nhi tử, thua thiệt gia nhân. Chỉ chớp mắt con của ta đã 5 tuổi, nhưng ta ngay cả đơn giản nhất lễ vật đều không có vì hắn chuẩn bị qua. Lão Diệp đi đến xe của mình trước, từ bên trong cầm hạ một cái túi ném tới trong tay của ta, vì ta giải thích khó hiểu, phía trên này ghi được rất rõ ràng. Ta nghi hoặc mà mở túi ra, nhìn thấy dĩ nhiên là một cái cùng chính mình hai ngày trước vì nhi tử lấy lòng giống như lúc Transformer, hơn nữa liền đóng gói hộp đều giống như lúc. Lúc ấy cái kia người bán hàng biết rõ ta mua chính là quà sinh nhật, liền hỏi con của ta sinh ra thời gian, sau đó chi kỷ mà tại đóng gói hộp bên trên dính lên một chương viết cảm nghĩ tấm tạp đỏ. Lần này cảm nghĩ mở đầu là, tại nơi này thuộc về đầu hạ tháng 5, ngươi cùng cha vừa vặn kém nửa tháng lần lượt đi vào cái thế giới này. Bởi vì ngươi hàng lâm, thành tựu cha cả đời này hạnh phúc nhất một ngày. Ngươi tối qua đem nó rơi vào ta nơi đó. Hắn trừng mắt cái kia song tràn ngập tơ máu con mắt, cảm giác kia tựa như ta phạm vào một cái so vừa rồi tự tiện hành động không nghe chỉ huy càng nghiêm trọng sai lầm. Rơi vào ngươi cái kia rồi hả? Ta dốc sức liều mạng lung lay vài cái hôn mê đầu, để cho mình nhớ tới rốt cuộc là như thế nào làm được đấy. Thiên! Ta đem nó trở thành cái kia bình rượu đưa cho ngươi rồi. Ta chỉ có hạ kết luận như vậy, sau đó tưởng tượng lao bà là như thế nào sơ ý chủ quan địa tướng cái kia khóa tại trong ngăn kéo transformer không nghĩ qua là đổi thành mặt bàn cái kia bình rượu đấy. Ngày đó Lao Diệp lần đầu tiên thỉnh ta đến nhà hắn ăn cơm chiều. Hắn rất ít trong nhà ăn cơm, nhận thức hắn lâu như vậy ta bên trên chỗ của hắn ăn cơm số lần thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần đi ta đều chuẩn bị cái thủ tín cái gì đấy, mà hắn mỗi lần nhìn thấy ta dẫn theo đồ đạc đến thăm tổng tránh không được gỡ trách ta một chầu. Nhưng lần này hắn ngược lại là ngoại lệ rồi, không khách khí mà cùng ta nói, như ta thật muốn mang ít đồ, đi ra cái kia ra đến một ngụm quán rượu tùy tiện mua bình rượu là được, vì vậy ta tiểu đệ một ngày trước tại hạ lớp trên đường đến hắn chỉ định cửa tiệm này mua bình rượu. Nhưng tại lúc ăn cơm lão Diệp đột nhiên đưa ra không uống rượu rồi, cho nên ta mang đến rượu còn nguyên. Hiện tại mới phát hiện gây ra như vậy một cái ô long. Cái này trương đồ đạc là chuyện gì xảy ra? Ta phát hiện trong túi còn nhiều ra một trương tuyên truyền đơn, lấy ra xem xét, là một trái trứng bánh ngọt điểm nửa giá ưu đãi khoán. Cho con của ngươi mua trái trứng bánh ngọt. Hắn lần nữa ngoài dự đoán mọi người nói, ngươi không thể lại để cho ta có một cái thích ứng quá trình. Ta nắm cái kia trương ưu đãi quấn, so nắm một trương trúng giải thưởng lớn sổ số còn cao hứng hơn, làm một cái người cha tốt kỳ thật cũng không nghĩ giống như bên trong khó như vậy, đúng hay không? Ta hiện tại hầu như muốn khẳng định cái kia một cái khác tờ truyền đơn cũng là hắn dùng tâm lương khổ một bộ phận. Mấy ngày hôm trước, ta một mực tại vì không biết cho nhi tử chuẩn bị cái gì quà sinh nhật mà phiền não, thẳng đến cái kia buổi chiều ta tan tầm trải qua lão Diệp xe lúc, trông thấy cần gạt nước bên trên kẹp lấy một trương đồ đạc. Ta liếc một cái, không nghĩ tới là một nhà món đồ chơi điếm vì mới tiến một đám món đồ chơi làm tuyên truyền tờ danh sách. Ta nhìn thấy thượng diện có bán Transformer đấy, lập tức liền muốn đến nhi tử trước đó không lâu mới nhìn một bộ Transformer điện ảnh, rất ưa thích bên trong nhân vật, hiện tại cho hắn chuẩn bị một cái Transformer làm lễ vật thật sự là lại phù hợp có điều rồi. Vì vậy ta liền lập tức bị kích động mà chạy đến cửa tiệm này đi. Đương nhiên, ta tự đáy lòng cảm thấy cao hứng cũng không là vì lão Diệp lần đầu tiên địa vi con của ta sinh nhật nhọc lòng, mà là vì con của hắn tiểu trấn tại tỉnh lại về sau rốt cục có thể cảm nhận được một cái không đồng dạng như vậy cha, cái này so cái gì đều phần chấn nhân tâm. Một năm trước, lão Diệp lão bà vụng trộm một người đã đi ra hắn, đã đi ra cái nhà kia. Tại hắn lão bà mất tích chính là cái kia buổi tối hắn vẫn cùng ta tại mấy trăm km xa địa phương đuổi bắt một cái đáng nghi mở sòng bạc cùng cho vay nặng lãi cũng phạm vào tổn thương tội tội phạm quan trọng. Vài ngày sau hắn trở lại rồi, trong phòng chỉ còn lại có cái kia cái đã đói bụng đến phải người tàn tật dạng như tử. Lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng hắn căn bản không quan tâm hắn lao bà rời nhà trốn đi, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác không có biểu hiện ra cái gì thụ đả kích tiêu cực cảm xúc, chỉ là so bình thường càng dốc sức liều mạng mà công tác, thậm chí không có người hoài nghi hắn đang dùng phương thức như vậy đến gây tê chính mình. Hắn có khi thậm chí một tuần lễ đều không trở về nhà, đồn công an trở thành hắn cái khác ký túc xá. Con của hắn tất bị ném tới trường học ký túc, nửa tháng cũng không nhìn một lần. Hắn loại tình huống này một mực tiếp tục đến hắn lao bà rời nhà trốn đi mấy tháng về sau, con của hắn bị một cỗ tiểu ô tô đập lấy, cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại mới chấm dứt. Tìm cái thời gian thổi cả mặt ta. Ta xông hắn hô, như vậy ít nhất có thể làm cho ngươi thoạt nhìn cũng đã là một tốt cha hình tượng rồi. Có thể mặc cho ta như thế nào đầy nhiệt tình, hắn thẳng đến lên xe, đem cửa sổ xe dao động bên trên cũng không có lại đáp lại ta được câu. Ánh mặt trời tại thủy tinh bên trên chết xạ ra chói mắt quang, lại để cho ta thoáng cái thấy không rõ bên trong hình dạng của hắn. Còn có, nhớ rõ hàng năm sớm vì hắn chuẩn bị một phần quà sinh nhật. Lại để cho ta không nghĩ tới chính là hắn lại dao động xuống xe cửa sổ, như thay đổi tên còn lại, hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Ngươi cho con của ngươi lễ vật là Transformer, ngươi biết do nó anh văn như thế nào niệm sao? Cái gì? Transformer anh văn tên? Ta xem ngươi là sẽ không đâu rồi, ngươi so với ta cũng không khá hơn chút nào. Nếu như ngươi chân ái con của ngươi, nên đưa hắn đứa thích đồ vật anh văn tên cũng nhớ kỹ. Sau đó tại ta bị hắn mà nói khiến cho đầu góc mê mội hợp lý, hắn lái xe đã đi ra, chỉ để lại chói hai tiếng kèn cùng trong gió vẻ mặt mất trật tự ta. Hiện tại rốt cuộc là ai đầu có vấn đề? Ta cười khổ một cái, cũng không có đem hắn mà nói để ở trong lòng, đi theo cũng lái xe ly khai cái này địa phương quỷ quái hướng mặt ngoài đường cái phương hướng chạy tới. Ta cách đây cái quỷ dị trang viên càng ngày càng xa rồi, cái kia tòa nhà lầu nhỏ tại của ta kính chiếu hậu ở bên trong dần dần mơ hồ, nhưng là một mảnh kia bao quanh nó đang tại nộ phóng tiểu hồng hoa tại kính chiếu hậu ở bên trong vô hạn mà hướng xa xa kéo dài, như cánh đồng bắt ngát ở bên trong một mảnh hừng hực tiêu đốt liệt hỏa. Cái này cảnh tượng lại để cho ta nhớ tới ta thường xuyên làm chính là cái kia mộng, một đứa bé bị biển lửa nuốt hết mộng. Ta thỉnh thoảng đều làm cái này mộng, hiện tại đối với nó cũng tập mãi thành thói quen rồi. Không hề như vừa mới bắt đầu như vậy một lòng nghĩ đến đi tìm tòi nghiên cứu nó sinh ra đích căn nguyên, ta suy đoán nó có lẽ cùng ta lúc nhỏ một đoạn trải qua có quan hệ. Chỉ tiếc cái này đoạn ký ức đại môn có lẽ đem vĩnh viễn sẽ không lại vì ta mở ra. Ta nhìn ngoài cửa sổ, rất kỳ quái buổi sáng rõ ràng là mưa to dấu hiệu, nhưng bây giờ là ánh mặt trời sáng lạ. Xem ra không có sai, tại đây tháng 5 đích thật là trong một năm nhất biến hóa thất thường, để cho mọi người cân nhắc không thấu tháng. Bất kể như thế nào, ta không thích ngày mưa rông, hy vọng như vậy thời tiết có thể ít một chút. Buổi sáng hôm nay cái kia âm thanh sấm sét cảm giác bây giờ còn đang thai ta bên cạnh nổ vang. Chương 2, lão Triệu đã không cần hồi trở lại đồn công an, ta liền ý định đi chuyến bệnh viện. Ta cảm giác cần phải đi bệnh viện nhìn xem, ta cái hốt vị trí vẫn là ẩn ẩn đau, càng quan trọng hơn là ta có thể thừa cơ hội này cùng lão Triệu hào hào trò chuyện chút. Gần đây trong khoảng thời gian này hắn loay hoay như biến thành người tàng hình, cả ngày gặp không đến bóng người. Làm đi bệnh viện quyết định về sau, ta liền bắt đầu phỏng đoán cái kia đem ta lừa gạt đến trang viên lại ở sau lưng tập kích của ta hôn đã đến cùng là như thế nào một người. 5 năm này ta cuối cùng chung bắt 18 tên trộm, 5 cái phạm tội cưỡng gian, 23 hoàng đánh bạc được đấy, ta nhớ được rành mạch, bởi vì ta thường xuyên tự hào điệu tướng những này vụ án biên thành câu chuyện nói cho con của ta nghe. Tại ta cho bọn họ đeo lên còng tay hợp lý, ta tin bọn họ cũng đã tại tưởng tượng lúc nào tại ta cái hốt đến một cục gạch như vậy một cái thời khắc rồi, xem ta như một căn mục đầu ngã xuống cái kia một sát na vậy khẳng định là hung hăng mà mở miệng ác khí. Trừ ra những này vương bắt đạn, của ta xác thực nhớ không nổi còn có thể có nào ra hỏa có ý định trả thù động cơ của ta cùng ý đồ. Tại cách đường cái vài mét không đến cái kia một rừng cây nhỏ bên cạnh, ta ngoài ý muốn nhìn thấy hai đạo rõ ràng vết bớt, tại chúng phụ cận rơi là tả lấy vài thanh nhìn về phía trên vừa bẻ những cây. Mấy năm này rèn luyện ra chức nghiệp mẫn cảm nói cho ta biết, đây nhất định có vấn đề, rất rõ ràng nơi đây không ngần 300 lượng. Ta đem xe dừng lại, đi tới. Ta đá văng ra hắn bên trong một căn những cây, tại chúng phía dưới quả nhiên đang đắp mặt khác hai đạo xăm lốp dấu vết. Rất hiển nhiên là có người không muốn ta trên đường tới bên trên nhìn thấy chúng. Ta theo chúng đi, tại rừng cây đằng sau một mảnh màu vàng bùn nhau trong đất chúng tiểu dừng lại rồi. Ta ngó nhìn xung quanh một phen, tại một chỗ vậy mà tìm hơn 10 cái tàn thuốc, hơn nữa lại để cho ta thật không ngờ chính là, thằng này rút khói vậy mà cùng ta vẫn là cùng một tấm bảng. Cái khác manh mối một chút cũng tìm không thấy rồi, dây của ta cùng ống quần ngược lại là bị tung tóe lên không ít bùn tương. Ta một bên tự nhận xui một bên tìm khối sạch sẽ địa phương tọa hạng, ngồi xuống ý định sắt một cái giày. Tại đằng sau ta một đống tường đổ vách siêu ở bên trong một cái màu đen điệu đột nhiên hú lên quái dị đập cánh bay lên, đem ta lại càng hoảng sợ. Nó một đầu đâm vào cái kia trong rừng cây không có bóng dáng. Không đầy một lát một trận gió đi theo khu rừng nhỏ thổi qua, phát ra xoẹt xoẹt rẻ rẻ tiếng vang. Ta không tự chủ được mà đánh dùng mình một cái, bởi vì trong lúc đó ta phát hiện tại khu rừng nhỏ cái kia phiến âm u địa phương tựa hồ một mực có một đôi mắt tại nhìn thẳng chính mình, ta thậm chí có thể cảm giác được từ nơi ấy truyền ra trầm trọng hô hấp. Ta bật lên ra, lớn tiếng hô hào lại để cho hắn có loại tiểu lăn ra đây, đừng tại đó giả thần giả quỷ, nhưng đáp lại của ta y nguyên chỉ có tiếng gió. Ta không khỏi đi lên phía trước hơn mấy bước, nhìn rõ ràng này phiến âm u địa phương kỳ thật không có cái gì. Ta không từ bỏ ý đồ, đem chọn cái rừng cây đều tìm tòi một lần, ý nguyên không thu hoạch được gì. Cặp mắt kia rốt cuộc là chân thật tồn tại vẫn là ảo giác của ta, ta trong lúc nhất thời không có cách nào kết luận rồi. Tại ta một lần nữa trở lại trong xe hướng bệnh viện mở đi ra dọc theo con đường này, cặp mắt kia đã một mực chiếm cứ lấy đầu góc của ta. Cho đến cửa bệnh viện ta mới hữu cơ sẽ thoát khỏi nó. Cửa bệnh viện có một cái gác lao đầu, trên chân thường ăn mặc một đôi đã giặt rửa được trở nên trắng dày cởi ra. Hắn 1m6 xuất đầu vóc, cơ bắp giỏi giang, một thân đen thui khô cằn làn da, như một căn bị hỏa hồng qua cọc gỗ giống như đứng ở đó ở bên trong. Hắn ánh mắt cảnh giác, lộ ra cổ cùng niên kỷ của hắn không tương xứng tinh thần sức sống. Ta ngừng tốt xe, đi ra cửa lúc hắn tất cung tất kính mà hướng ta chào một cái. Đây là ta tháng này lần thứ 6 tới đây ra bệnh viện, cùng lão nhân này cũng coi như lăn lộn cái thủ mặt. Tốt năm tới là bởi vì hơn 10 ngày trước cũng là sinh nhật của ta sau ngày thứ 3, một cái vừa sinh ra mới vài ngày hài nhi tại dục nhi trong dương thiếu dưỡng tử vong rồi. Chúng ta tới đã điều tra vài ngày, cuối cùng xác nhận đây là đêm đó trực ban một cái y tá sơ sẩy bố trí. Chuyện đã trải qua là như thế này đấy, bệnh viện đêm đó nửa đêm công tắc nguồn điện đột nhiên đứt cầu dao. Mà lúc này đây cái này tiểu hộ sĩ vậy mà tại y tá trong phòng ngủ được bị giày vò. Nàng tiếp nhận chúng ta điều tra lúc ngay từ đầu thanh minh cho bản thân nói là mình quá mệt mỏi, cho nên ngủ được thâm trầm một chút, thẳng đến chúng ta phát hiện nàng đêm đó uống nhiều rượu, nàng mới thẳng thắn hai ngày trước nàng bạn trai cùng với nàng chia tay, đêm đó nàng gọi điện thoại cùng bạn trai lại nhau nhau một khung, nhất thời chịu không được kích thích chạy ra đi mua một lọ rượu để đem chính mình qua chén rồi, sau đó đưa đến cái này bất hạnh xuất hiện. Ta cho lão đầu kính tượng một điếu thuốc. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều là khói không rời tay, ta đi đến hắn trước mặt thời điểm hắn khói vừa bạn rút xong. Ta hỏi hắn hôm nay Triệu đại phu có ở đây không? 5 năm trước ta tiểu nhận thức Triệu đại phu. Đó là ta vừa xong cái chấn trên này ngày đầu tiên, ta y phục thường đi tuần, tại giao thông công cộng bên trên bắt được một tên trộm, trả giá cao là lại để cho hắn trên cánh tay đâm một đao. Ta đến nhà này trên thị trấn duy nhất bệnh viện, là Triệu đại phu tự mình vì ta xử lý miệng vết thương. Mà để cho chúng ta thành lập khởi hữu nghị chính là cái kia một lần ta bị ma túy đâm thành trọng thương, mất máu quá nhiều tánh mạng thở hơi cuối cùng, Triệu đại phu dựa vào hắn tinh xảo y thuật cùng với kiên nhẫn, thủ vững phòng giải phẫu đối với ta tiến hành cứu rút, cuối cùng đem ta theo quỷ môn quan kéo lại. Hiện tại nghĩ đến sự kiện ta còn ý nguyên lòng mang cảm kích. Triệu đại phu vốn tên là Triệu Phổ, năm nay 40 tuổi rồi, trong nhà có một cái hiền lành thê tử cùng với một cái chính ở nước ngoài đọc sách nhi tử, tại trên thị trấn xem như lại để cho người hâm mộ gia đình mỹ mãn sự nghiệp thành công cái kia một loại rồi. Tại bệnh viện đại đường cái kia bệnh viện nòng cốt giới thiệu chuyên mục ở bên trong, hắn là sắp xếp tại vị trí thứ nhất. Ta trước một thời gian ngắn nghe nói hắn chuẩn bị cùng bằng hữu hợp tác khai mở một cái phòng khám bệnh tư nhân, vì thế quăng không thiếu thời gian đi vào. Có mấy lần muốn hẹn hắn ăn một bữa cơm hắn đều rút không xuất thân ra, cho nên thuận miệng tiểu hỏi cái này canh cổng lão đầu Triệu đại phu có ở đấy không rồi. Vừa rồi cái kia nữ lại đây tìm hắn rồi, hiện tại còn chưa có đi ra, cho nên hắn hôm nay khẳng định tại trong bệnh viện. Lão đầu trả lời ta. Hắn thanh âm khàn khàn, không biết có phải hay không thuốc hút nhiều hơn nguyên nhân. Cái kia nữ, ngươi còn không biết chuyện này sao? Ta gần đây đều không sao cả cùng hắn gặp mặt. A, kỳ thật không liên quan chuyện của hắn, cái này nữ là tên điên, da mặt đủ dày đấy. Lão đầu đem ta cho hắn cái kia điếu thuốc hấp xong, hướng trên mặt đất nổ ngụm đàm. Ho khan vài cái, sau đó theo trong túi tiền của mình lấy ra một bao không biết là cái gì nhãn hiệu cho ta đưa lên một căn, khách khí vì ta điểm lên, lại cho mình lại thu được một chi. Nhưng cũng không phải thật điên, người sáng suốt xem xét cũng biết là muốn kiếm điểm chỗ tốt đấy. Hắn một bên phun cái kia sặc người khói đặc một bên cho thấy mãnh liệt khinh bỉ, nàng là hàng xóm chân đấy, không phải bốn chấn người. Lao Triệu không phải là như vậy không chịu trách nhiệm người nha. ta lập tức hướng phương diện kia suy nghĩ, hiện tại bầu không khí đều tại lưu hành nhị mãi tam mãi cái gì đấy. Triệu đại phu đương nhiên không phải loại người này. Ta hoàn toàn có thể đem nàng ngăn ở cửa ra vào, nhưng Triệu đại phu nói mặc kệ nàng lúc nào đến đều phải hoan nghênh. Hắn lao bà biết không? Cái này ta không rõ lắm. Nghe nói hắn lao bà mấy tháng trước đã xuất ngoại cùng con của hắn đi. Chúng ta chính trong lúc nói chuyện, một cái nhìn về phía trên hơn 30 tuổi, làn da đen đỏ, lôi thôi lết thiết nữ nhân bị hai nam nhân mang lấy từ phía trước cái kia tòa nhà màu trắng trị liệu lâu cửa ra vào kéo đi ra. Nữ nhân kia vừa khóc lại hô, một bộ phải chết không sống bộ dáng. Lao đầu liếc mắt nhìn ngắm lấy bọn họ theo trước mặt chúng ta đi qua. Bên trái người nam kia nghe nói là nàng chú em, bên phải cái kia là đệ đệ của nàng. Mỗi lần đều là hai bọn hắn một người một đầu cánh tay, giống chúng ta lúc kia đánh thổ hào thân sĩ vô đức đồng dạng. Hắn mang theo xem náo nhiệt tâm tình giới thiệu nói, thật sự là đủ mất mặt được rồi. Chuyện như vậy khiến cho dư luận xôn xao tiểu không song song được rồi. Ta một bên thay Triệu đại phu lo lắng, một bên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì gần đây theo khuôn phép cũ hắn lúc nào cũng học được thấp như vậy rồi. Tại cửa ra vào cùng bọn họ sát vai đi vào là 6-7 ăn mặc tuyết trắng đồng phục vừa ý 11-12 tuổi tiểu quỷ. Bọn họ mang theo một cái bánh sinh nhật cùng một bó hoa. Cái kia bó đỏ tươi hoa tại bọn họ cái kia thân màu trắng quần áo phụ trợ hạ lộ ra đặc biệt chói mắt. Bọn họ đi đến lao đầu trước mặt hướng hắn nghe ngóng một gian phòng bệnh như thế nào đi. Lao đầu rất nhiệt tình địa vi bọn họ chỉ đường. Nghe nói hắn mới lên năm lớp 6, thành tích một mực rất tốt, nhưng lại được bệnh nan y. Lao đầu một bên nhìn xem mấy cái tiểu hài tử bóng lưng, một bên không nổi lắc đầu thở dài, cùng vừa rồi đúng nữ nhân kia thái độ hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Đây là hắn cuối cùng một cái sinh nhật, bác sĩ nói đã sống không quá cái này mùa hè, nhanh nhất cũng có thể là mấy ngày nay. Lao đầu cho của ta khói rất liệt, nhưng hắn vừa ý đã thành thói quen loại này hương vị. Ta còn không tiếp thu được, vừa hấp hai phần trong cổ họng đã đau nhức, cỗ này khó chịu kỉnh trực tiếp lại kích thích ta cái hót cái kia đau nhức vị, lại để cho ta trong lúc nhất thời có chút hoa mắt. Nhìn xem phía trước nhà này màu trắng trị liệu ôm vào ánh mặt trời phản xạ xuống, ta cảm giác nó giống như là mền lấy một khối cực lớn che thi bố. Hôm nay cũng là con của ta sinh nhật. Ta có một cái xúc động, chính là mã núi chạy về nhà, đem con mình ôm chặt, sau đó hướng hắn cam đoan, về sau từng sinh nhật đều hảo hảo cùng hắn qua. Với tư cách cuối cùng một cái sinh nhật, ta đột nhiên ý thức được mặc kệ nằm ở trên giường bệnh chính là nhi tử vẫn là phụ thân, đối mặt như vậy chúc mừng đều là lại để cho người tuyệt vọng đấy, không thể chịu đựng được đấy. Hắn coi như là may mắn được rồi, cùng cái kia liền cái thế giới này là dạng gì tử đều chưa từng nhiều liếc mắt nhìn hài nhi so với. Lao đầu đột nhiên như bị chúng ta đồng dạng, trong mắt lóe khác thường quang, ta thường xuyên tại nửa đêm thời điểm nghe được hắn tiếng khóc. Điều này sao có thể? Ta ấn diện hắn cho của ta cái kia căn vừa hấp hai phần khói, cả người lập tức cảm giác thanh tỉnh một điểm. Ngươi biết do hắn vì cái gì khóc sao? Bởi vì hắn không phải bệnh chết đấy. Hắn phối hợp nói lấy. Vậy ngươi cho là hắn là chết như thế nào? Lao đầu cái kia ngốc trệ ánh mắt xuyên qua những cái kia từ trong miệng hắn nổ ra không có tán đi khói dừng lại tại trên mặt của ta. Hắn bộ dạng này bộ dáng lại để cho ta hoài nghi hắn còn có hay không năng lực đem vấn đề của ta nghe vào đi. Ta bị hắn thấy có điểm tâm nấy ngọn nguồn rét run, không có dũng khí lại tại đó tiếp tục đứng xuống dưới, chỉ có thể lựa chọn tranh thủ thời gian ly khai hắn. Ta đi vào cái kia tòa nhà trị liệu cao ốc, bên trong mỗi gian phòng bệnh đều đóng chặt nhắm môn, rất yên tĩnh đến làm cho người trong lòng nhút nhát. Trong hành lang chỉ có một đang tại thu thập cửa ra vào rác rưởi công nhân vệ sinh. Hắn sát mặt khô héo, hai mắt vô thần, một bộ tinh thần hệ bại bộ dáng. Ta theo bên cạnh hắn đi qua, hắn dừng tay lại bên trong sống, ngẩng đầu hướng ta nhìn qua. Thẳng đến ta đi đến cuối hành lang dừng bước lại, ta vẫn có thể cảm nhận được hắn cặp mắt kia nóng rát địa đình tại ta trên lưng, lại để cho ta cảm thấy toàn thân không thoải mái, tựa như ta là một khối lại để cho người chán ghét ảnh hưởng tới hoàn cảnh rất rưởi. Triệu đại phu văn phòng ngay tại trước mặt của ta, cái này cuối hành lang. Xuyên thấu qua cái kia khối hơi mở thủy tinh, ta nhìn thấy Triệu đại phu ngồi ở một trường sofa lên, nửa thân thể đều lâm vào ghế sofa bên trong, đầu sau này ngưỡng, mặt hướng phía trần nhà. Cái kia phó tơ vàng gọng kính bị ném vào phía trước trên bàn trà. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn không mang kính mắt bộ dạng, hốc mắt lõm, ánh mắt bên ngoài trở mình, như một đầu phơi khô cá. Trên mặt hắn không có nửa điểm huyết sắc, miệng có chút mở ra, hai mắt đối với trần nhà cũng không nhúc nhích, phảng phất một đầu tử thi. Ta nhẹ nhàng gõ cửa, kêu một tiếng tên của hắn, sau đó đẩy cửa vào. Hắn đã mang lên trên kính mắt, đoan đoan tránh tránh mà ngồi ở trên ghế salon, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Ta trước kia nhận thức Triệu đại phu thoáng cái lại trở về rồi, ánh mắt của hắn thoạt nhìn cùng bình thường đồng dạng, mang trên mặt hoan nên mỉm cười, chỉ là cái kia trương mập mạp sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. Ta tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nói đơn giản thoáng một phát ta buổi sáng hôm nay tao ngộ. Người xấu phân ba cái cảnh giới. Hắn nghe xong liền nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà giúp ta phân tích, nhất tầng thấp chính là cái kia là đánh chính diện ngươi đấy, lại bên trên một tầng đúng là sẽ thiết cái bẫy, tiếp tục công kích ngươi, mà cao nhất cái kia tầng chính là cuộc sống tại bên cạnh ngươi, thời khắc chuẩn bị công kích ngươi, ngươi lại còn đưa hắn coi như người một nhà. Ngươi thoạt nhìn nghiên cứu được rất thấu mà. Ta học đại học thời điểm tu quá phạm tội tâm lý học. Nhìn không ra ngươi còn thâm tàng bất lộ đâu rồi, cái kia xem giá hôm nay buổi sáng cái kia tập kích ta cái bọn mất dạy là thuộc về chính giữa tầng kia được rồi. Cũng không nhất định. Hắn rất chân thành mà bốn năm ta, tầng thứ hai cùng cao nhất tầng kia giới tuyến nhưng thật ra là cùng mơ hồ đấy, ta nói là nếu như cái này cái bẫy đủ cao minh mà nói. Ai? Hôm nay lần này cuối cùng không có phí công lần lượn, hỗ trợ trường tri thức. Chớ rêu cợt ta rồi. Hắn có chút không có ý tứ mà nở nụ cười, ta đây là múa dịu qua mắt tợ. Tốt, cho ta xem thương thế của ngươi. Hắn bị ta cẩn thận kiểm tra một phen sau nói chỉ là có chút ứ sưng, cầm thuốc tiêu viêm thủy sát thoáng một phát là xong. nhưng hắn lại bổ sung nói mặt ngoài nhìn thấy đồ vật không nhất định chân thật, nếu như ta lo lắng có thể đi vỗ một cái não bộ phiến tử nhìn xem tình huống bên trong. Ta đã nói, sau đó muốn hỏi một chút hắn và nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra, thuận tiện khuyên nhủ hắn dùng gia đình làm trọng. Không có nghĩ đến cái này, thời điểm điện thoại di động của hắn hết lần này tới lần khác vang lên. Hắn tại trong điện thoại nói cho đối phương biết hắn ngay tại văn phòng sau liền cúp điện thoại. Một cái trước kia người bệnh. Hắn nói với ta, hắn đã ở ngoài cửa rồi. Rất hiển nhiên, ta lại lấy không đi tiểu lộ ra có chút không tán thưởng rồi, ta chỉ có thể cùng hắn cáo tử. Tại trên hành lang cái kia lại để cho ta toàn thân không thoải mái công nhân vệ sinh đã không tại, một cái 50 tuổi cao thấp thân hình cao lớn nam nhân trước mặt đi tới. Hắn thể đầu to tiêm, ăn mặc một thân màu trắng quần áo, lồi ra một cái phình bụng, đi khởi đường tới lay động nhoáng một cái đấy, như một đầu gấu bắc cực. Hắn mặt mày hường hào, nhưng là mặt không biểu tình, hắn tại hướng ta bên này nhìn qua lúc ánh mắt kia như hai thanh dao găm. Ta đón ánh mắt của hắn, trong lòng nghĩ, nếu như giờ phút này đứng ở chỗ này chính là lão Diệp, hắn nhất định sẽ xông đi lên trực tiếp cho hắn hai quyền, sau đó lại để cho hắn xuất ra giấy chứng nhận. Cái tên mập mạp này trực tiếp đẩy ra Triệu đại phu cửa ban công đi bảo, liền môn đều không cần gõ. Ta quyết định không hề đi chụp ảnh, ta hiện tại cảm giác hài lòng, có lẽ ta không cần mỗi lần đều nghe Triệu đại phu đấy, ta có lẽ so với cái kia máy móc càng có thể chân thật cảm giác tình huống thân thể của mình mới đúng. Ta vì vậy liền từ hướng chụp ảnh thất phương hướng chuyển hướng về phía bệnh viện đại môn. Thủ vệ khẩu lão đầu y nguyên khói không rời khẩu, hắn nổ ra vòng khói từng chút một mà tại hắn trung quanh quyết tán. Ta nhìn hắn, không biết như thế nào trong lúc đó có loại hoảng hốt cảm giác, nhìn thấy cái kia vòng khói càng lúc càng lớn. Chú tại lao đầu bên người biến ảo thành các loại hình dạng, dần dần tụ tập cùng một chỗ, văn vê liều ra một cái nhân hình, một cái hoa chân múa tay vui sướng hài nhi. Nhưng trong nháy mắt, cái kia hài nhi động tác chậm lại, cái kia trương non nớt mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình, sau đó trở nên mơ hồ, cả người bị vò thành một cục, cuối cùng ba một tiếng, cái kia hài nhi tan thành mây khói. Ngài đi thong thả. Ta bị thanh âm của hắn kéo về tới sự thật, trông thấy hắn đang ném xuống tay bên trong khói, giẫm diệt đi tàn thuốc, cung kính mà nói với ta. Ta đầu góc mê muội mà đối với hắn vẫy vẫy tay, một bước theo trước mặt hắn bước đi ra ngoài. Đi ra cái này cửa bệnh viện, ta lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần. Chương 3, khoai lang ta trở lại xe của mình lên, con của ta cái kia trương khuôn mặt tươi cười thoáng cái nhắm ngay ta. Ta rất cũng sớm đã đem nhi tử ảnh chụp đặt ở đầu xe, nhưng đợi hồ thẳng đến lúc này ta mới chính thức minh bạch chính mình đem cái này tấm hình phóng tới trong xe ý nghĩa, hắn chính là ta tánh mạng bên trong toàn bộ, có thể cho ta lực lượng. Muốn cùng cái này tiểu sinh mệnh đi thẳng xuống dưới nguyện vọng giờ này khắc này so bất luận cái gì thời điểm đều phải mạnh mẽ. Có điều trong nháy mắt nội tâm của ta đã bị cái khác vẻ lo lắng nổi vào. Ta vừa rời đi trường học liền vào cái này trấn đồn công an, sau đó do lão Diệp mang theo học tập tích lũy kinh nghiệm. Vùng này chính là 5 năm rồi, ta cũng từ một cái mới ra đời tân đinh biến thành một cái phụ thân. Ta đối với hắn là phát ra từ nội tâm chính là khâm phục cùng với trên tình cảm ngày càng ý lại, mấy năm này hắn đã dạy cho ta không ít đồ đạc. Bất kể như thế nào, so với việc hắn, cuộc sống của ta là hạnh phúc mỹ mãn đấy, có một cái đáng yêu nhi tử cùng một cái có chút đanh đá nhưng công việc quản gia có đạo thế tử, duy nhất khuyết điểm là cảm giác công tác vô cùng bình thản. Ta một mực đều hy vọng mình có thể xử lý cái đại án, hảo hảo mà chứng minh chính mình thoáng một phát. Không biết ông trời có phải thật vậy hay không ý định cho cơ hội ta lộ hai tay rồi. Mấy tháng trước, trên thị trấn có một đứa bé mất tích, cho tới bây giờ y nguyên không có chút nào nửa điểm về hắn manh mối, thậm chí ngay cả lão Diệp bọn họ cũng vô kế khả thi. Ta lấy ra túi tiền, từ bên trong móc ra khác một tấm hình, sau đó đem nó đặt ở nhi tử ảnh chụp bên cạnh. Cùng là lưỡng trương ngây thơ như cún khuôn mặt tươi cười, nhưng hai người giờ phút này cảnh ngộ nhưng lại cách biệt một trời. Một cái đang tại hạnh phúc mà chờ cha mẹ cho mình dâng quà sinh nhật, mà cái khác có lẽ chính bị khóa ở một chỗ hẻo lánh ở bên trong, mở to khủng hoảng con mắt nhìn xem vô biên hắc ám, chờ đợi tàn khốc vận mệnh hàng lâm. Cái này mất tích tiểu hải tử gọi tiểu bên cạnh, so con của ta đại học 5-4 tuổi, một cái ngây thơ rực rỡ niên kỷ, là cô nhi, hắn và mặt khác mấy cái không có cha mẹ hải tử cùng bị một gia đình tu dưỡng. Tại bị bắt dưỡng trước khi hắn cũng có một cái yêu thương hắn cha, nhưng không biết tại sao đột nhiên có một ngày cái này phụ thân ly khai ra về sau liền lại chưa có trở về. Cái này hộ thu dưỡng cô nhi gia đình cuộc sống tuy nhiên rất túng quẫn, nhưng tràn ngập tấm lòng yêu mến, cho mấy hải tử kia chỗ khiếm khuyết gia đình ôn hòa. Chỉ là bất hạnh cũng không có vì vậy mà rời xa đứa bé này. Cái kia buổi tối, hắn đang cùng hắn mấy cái huynh đệ tỷ muội sau khi ra ngoài liền không có lại trở lại cái nhà này, tựa như cái chấn trên này chưa bao giờ từng xuất hiện hắn người này đồng dạng biến mất. Ta đem tiểu bên cạnh ảnh chụp một lần nữa thả lại túi tiền, sẽ đem túi tiền cất vào tới gần trái tim chính là cái kia trong túi áo. Ngày đó, ta chỉ vào trái tim của mình hướng hắn mấy cái khóc sức mướt huynh đệ tỷ muội cam đoan, chỉ cần thúc thúc tại đây còn đang nhẹ nhõm. Thúc thúc tiểu nhất định sẽ giúp các ngươi đưa hắn tìm trở về. Bọn họ nói tiểu bên cạnh là lại để cho một người nam nhân mang đi đấy, vì vậy nam nhân đưa ra lại để cho tiểu biên tướng khoai nướng đưa đến hắn trong xe. Tiểu bên cạnh cùng hắn đi sau liền lại chưa có trở về. Bọn họ không thấy rõ người nam nhân kia mặt, bởi vì lúc kia đã là buổi tối hơn nữa đối phương còn mang theo đỉnh ép tới rất thâm mũ. Bởi vì manh mối có hạn, cho nên tình tiết vụ án một mực không có nhiều tiến triển. Tại cách bệnh viện mấy cái đầu phố xa chính là cái kia rạp chiếu phim cửa ra vào, cái này mấy cái đơn bạc tiểu thân ảnh đang tại đôi mắt trông mong mà nhìn xem lui tới người. Hy vọng bọn họ có thể vào xem thoáng một phát trước mặt mình cái kia rổ khoai nướng. Từ khi tiểu bên cạnh gặp chuyện không may ngày đó khởi ta là được bọn họ mỗi ngày cố định hộ khách. Mặc dù đối với bọn họ đã quen thuộc được không thể lại quen thuộc, nhưng mỗi lần tới vẫn là thường nhịn không được muốn rôi ra ngón tay đốt đầu của bọn hắn kiểm lại một chút nhân số, sinh sợ bọn họ đông nhiên ngay lúc đó mất đi một cái. Hôm nay vẫn là cùng trước kia đồng dạng 5 cái, duy nhất khác biệt là bọn họ hôm nay đều mặc vào quần áo mới, hơn nữa không phải ta một tháng trước vì bọn họ mua cái kia vài món. Xem, thúc thúc đến rồi. Bọn họ bên trong một cái mắt sắc, lập tức phát hiện bước xuống xe ta. Nhé, như thế nào hôm nay mỗi người đều biến thành đẹp trai mỹ nữ rồi? Ta đi vào bọn họ bên người, trêu ghẹo nói, ai cho các ngươi mua quần áo mới? Mỗi lần ta xuất hiện ở chỗ này, bọn họ trước tiên sẽ hướng về phía ta hỏi, bọn họ tiểu bên cạnh tìm đã tới chưa? Ta hôm nay rốt cục hữu cơ sẽ không cần phải nhìn nữa cái kia vài đôi tràn ngập hy vọng con mắt đang nhìn đến ta cái kia lắc đầu động tác về sau, trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang tình huống xuất hiện. Vấn đề này có thể cho ta tạm thời thoát khỏi cái này túng quẫn cảnh, mà ta cũng xác thực muốn biết đáp án của bọn hắn. Một cái béo bà bá. Cái kia gọi tiểu đầu nhọn cấp trả lời. A, béo bà bá. Các ngươi trước kia cùng hắn quen biết đấy sao? Không biết, nhưng hắn gần đây đều đến mua chúng ta khoai lang. Cái khác gọi tiểu bất điểm hoa chân múa tay vui sướng nói. Có thể hướng thúc thúc nói bộ dáng của hắn sao? Hắn có một bó to râu ria cùng một cái phình bụng. Chân của hắn bất tiện, đi đường bắt đầu một rung một cái đấy. Tiểu đầu nhọn dùng cái kia đầy thanh thúy thanh âm sẽ cực kỳ nhanh hướng ta miêu tả thoáng một phát. Cũng là cùng thúc thúc đồng dạng lái xe tới sao? Không phải, thúc thúc, không phải, hắn là đi đường tới. Hắn nói hắn tại kề bên này đi làm. Tiểu bất điểm tại ta giọng điệu cứng rắn dừng lại lập tức liền tiếp đi lên. Hắn còn nói muốn dẫn. Chúng ta. Đệ tam cái tên gọi tiểu kết ba không đúng vào lời nói, thoáng một phát gấp đến độ đầu lưỡi lại càng không nghe sai sử rồi. Mang bọn ta đi ra bên ngoài chơi. Tỷ tỷ của hắn, cũng chính là bọn họ năm trong đó lớn tuổi nhất năm nay 11 tuổi tiểu Hà thay hắn đem nói cho hết lời. Xem ra là một cái không sai bà bá. Ta vô vô bên cạnh cái kia một mực dương mắt nhìn không có thể cùng tỷ bội của hắn huynh đệ đồng dạng có nói lời nói cơ hội tiểu không nói gì đâu, giao cho hắn một cái nhiệm vụ, thay thúc thúc chọn mấy cái lại đấy. Hắn lập tức vui tươi hớn hở mà ở đằng kia rổ khoai lang ở bên trong chợ mình mà bắt đầu. Rất nhanh hắn liền đem mấy cái nhìn về phía trên không sai khoai lang cất vào trong túi đưa cho ta. Ta móc ra một bả tiền nhét vào tiểu không nói gì trong túi áo. Sau đó đứng lên đem Tiểu Hà kéo qua một bên. Tiểu Hà niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng là cuộc sống trải qua lại để cho nàng làm sự tình muốn so với bình thường bạn cùng lứa tuổi càng thêm ổn trọng cẩn thận, cân nhắc đến điểm này, cho nên ta ý định bước lên điểm hiểm, giúp thúc thúc một cái bật việc. Ta nói với nàng, đợi lần sau vị kia hảo tâm bá bà đến rồi, ngươi tiểu tìm cơ hội lén lút đi theo hắn, xem hắn đang ở nơi nào, được không nào? Tại sao phải đi theo hắn? Hắn không phải người tốt sao? Tiểu Hà khó hiểu mà xem ta. Ngươi ngẫm lại, người ta tiễn đưa các ngươi đồ đạc, còn tới mua các ngươi khoai lang. Phải hay là không muốn hảo hảo cảm tạ người ta? Úc! Tiểu Hà tựa hồ hiểu rõ ra, chúng ta cũng có thể cho hắn mang ít đồ mới đúng. Ân, chính là ý tứ này. Nhưng hắn là một vị tốt bà bá, chắc chắn sẽ không muốn các ngươi đồ đạc đấy. Cho nên chúng ta muốn bụng trộm bên trên nhà hắn cho hắn, vậy sao? Chính là như vậy. Nhớ rõ ngàn vạn đừng làm cho hắn phát hiện, bằng không hắn sẽ đoán được ngươi muốn làm cái gì rồi. Ta hiểu được, thúc thúc, ta chắc chắn sẽ không lại để cho hắn phát hiện đấy. Cũng không nên cùng ngươi mấy cái đệ muội muội lộ ra, các loại thúc thúc cho bọn họ một kinh hỉ, mang bọn ngươi cùng tiến lên nhà hắn làm khách đi. Ta cảm giác mình có chút hoang đường, thậm chí có chút tà ác, tổn thương bọn nhỏ hồn nhiên. Từ khi ta vỗ ngực hướng mấy hải tử kia dưỡng phụ cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại để cho các hải tử của hắn lại thụ nửa điểm tổn thương, ta bắt đầu trở nên trông gà hóa cút rồi, tổng hoài nghi những cái kia đúng bọn họ người tốt đều là có ý đồ đấy, là sói đội lốt cừu. Có điều coi chừng khiến cho vạn năm thuyền, phòng ngừa chu đáo tổng so các loại thực xảy ra vấn đề lại bổ cứu nhiều thắng. Ta đối với Tiểu Hà giao cho hết chuyện này, liền cùng bọn họ cáo biệt, ta trở lại trong xe của mình, cầm lấy một cái trong đó khoai lang mở mạnh ra bắt đầu ăn. Cái này khoai lang sấy nướng hỏa hầu vừa đúng, da tiêu thịt ngọt, nhưng khi ta ăn vào một nửa thời điểm, lại phát hiện bên trong tâm đã hoàn toàn hư mất. Ta không có cách nào xuống chút nữa ăn, chỉ có thể đem nó ném đi. Tiểu Ách bà ạ kèn định nhìn không ra nó là xấu đấy, bởi vì từ bên ngoài để phán đoán của nó thật sự là sở hữu tất cả khoai lang bên trong tốt nhất. Chương 4, ảo giác cùng bình thường đồng dạng, ta đem còn lại mấy cái cất kỹ cầm lại ra cùng nhi tử cùng với lao bà chia sẻ. Ta lái xe hướng trên đường về nhà chạy tới. Trên đường tiếp lão bà một chiếc điện thoại, nàng nói nàng một điểm cũng không tức giận ta buổi sáng hôm nay lén lút sáng sớm tiểu không có bóng người sự tình, bởi vì nàng sớm thành thói quen, nàng chỉ là yêu thương nàng luộc cái kia một phần bữa sáng. Đem làm ta nói cho nàng biết bởi vì như vậy ta mới hữu cơ sẽ cùng nhi tử sinh nhật, mà không cần các loại đến buổi tối hôm nay rồi, ngữ khí của nàng lập tức tiểu trở nên sung sướng mà bắt đầu, sau đó giao cho ta thuận tiện đi bánh ngọt điếm mua trái trứng bánh ngọt trở về. Ta căn cứ lão Diệp cho cái kia Trương ưu đãi quán đã tìm được cái kia ra bánh ngọt điếm. Cửa tiệm này so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn chọc giận phái, bởi vì nó là cùng một tiệm cơm tây cùng một chỗ kinh doanh đấy. Nhìn về phía trên tựa hồ vừa làm hết sạch sẽ, sàn nhà bị bắt được ánh sáng, khả tại cây cột ở bên trong một cái gương còn che một tầng hơi nước, đi vào trong tiệm cho nhân chủng rộng rãi dâm mát cảm giác. Ta ở đằng kia phần đông tiểu dáng bánh ngọt bên trong tỉ mỉ chọn tốt một cái, hướng nhân viên cửa hàng đưa ra này trương nửa giá ưu đãi quán, hắn lập tức chịu cho ta giảm đi một nửa tiền. Sau đó hắn nói với ta bánh ngọt phải đợi nửa giờ có thể cầm. Ta giao tiền, cầm bill lai, tính toán đợi nửa giờ rồi trở về. Nhưng hắn lập tức lại nói cho ta biết, bởi vì hôm nay là điểm cánh ngày, sở hữu tất cả khách hàng cũng có thể bằng tiểu phiếu vé tham dự các nàng điểm rút thưởng hoạt động. Ta nhìn thoáng qua cái kia một đống đặt ở một cái bàn bên trên phần thưởng, phát hiện đại bộ phận đều là một ít tiểu hài tử món đồ chơi, hơn nữa đều là một ít đã quá hạn đấy, con của ta đại khái cũng sẽ không cảm thấy hứng thú món đồ chơi. Vì vậy lại để cho hắn vẫn là đem cơ hội này lưu cho người khác tốt. Ta vừa muốn đi ra khỏi cửa, Đúng lúc này bỗng nhiên có một mặt tiền cửa hàng quản lý mô hình người như vậy đi ra tuyên bố, chỉ cần có ai rút chúng cái kia chiếc màu đỏ món đồ chơi tiểu ô tô, sẽ miễn phí đạt được một trái trứng bánh ngọt. Đã có thể có cơ hội tiết kiệm cái này hơn 10 khối tiền, ta vì cái gì không thử thời vận đâu này? Dù sao hiện tại khách hàng cũng không nhiều. Vì vậy liền không chút do dự tham dự đến cái kia chỉ có mấy người rút thưởng trong đội ngũ đi. Ta sắp xếp chính là cuối cùng một cái, nhưng phía trước ta tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Ta vừa vặn đứng đang cùng cái kia cái gương tương đối một căn khác cây cột bên cạnh. Ta đứng cả vài giây đồng hồ không đến cũng cảm giác cái này cái gương có cổ hàn khí liên tục không ngừng mà lộ ra, tựa như đối với một đầu băng trụ tựa như. Ta đang muốn hướng nhân viên cửa hàng phàn nàn nên cầm khối bố đem cái này khối tấm gương che lúc thức dậy, lại theo trong gương nhìn thấy một người mặc màu đỏ quần áo tiểu hài tử tại đằng sau ta sắp xếp nổi lên đội. Ta là từ đâu trong gương nhìn thấy hắn ấy, bởi vì trong gương còn có hơi nước, ta thấy không rõ mặt của hắn, chỉ thấy một cái mơ hồ thân ảnh. Chớ đứng ở chỗ này ở bên trong, sẽ để cho ngươi cảm mạo đấy. Ta cũng lười được quay đầu lại rồi, vì vậy động tác sẽ để cho ta cổ cái kia vị trí vết thương khó chịu, vì vậy liền đối với lấy tấm gương nhắc nhở hắn. Ta người phía trước quay đầu nhìn ta liếc. Ta là tại đúng đằng sau cái này tiểu hài tử nói chuyện. Triều đình của ta hắn cười cười, giải thích một câu. Người này ánh mắt tại ta trên mặt rất nhanh đảo qua, sau đó lập tức liền đem mặt vòng vo trở về. Cái kia cái ánh mắt khác thường lại để cho ta cảm giác rất mất tự nhiên, tựa như ta lộ ra hàm răng đột nhiên nhiều một chút lại để cho người chán ghét đồ vật đồng dạng. Kế tiếp động tác của hắn lại để cho ta loại cảm giác này bắt đầu thăng cấp, hắn đi phía trước chuyển lên vài bước, hầu như dán tại hắn phía trước người kia phía sau lưng lên, một bộ đối với ta tránh chi không kịp bộ dáng. Ta nhịn không được sờ soạn thoáng một phát mặt của mình, nhìn xem trên mặt có phải thật vậy hay không, trong lúc đó nhiều hơn một cái nát đau nhức cái gì đấy. Phát hiện mặt cũng không có cái gì không ổn về sau ta vẫn là không yên lòng, tổng cảm giác có địa phương xảy ra vấn đề, vì vậy liền thò tay đi lau trên gương hơi nước, ý định hào hào lại nhìn một cái chính mình. Nhưng ở một khắc này, đem làm ta thật muốn lau đi hơi nước một khắc này, tay của ta đặt tại trên gương cũng không nhúc đích, trong gương cũng chỉ có một mình ta. Ta mạnh mà quay đầu lại, tại đằng sau ta căn bản cũng không có một cái mặc màu đỏ quần áo tiểu hải tử, chỉ có một đặt ở cây cột bên cạnh màu đỏ thùng rác. Trong gương phân ra hàn khí xuyên thấu qua bàn tay của ta tốc hành thân thể của ta, lại để cho ta lập tức cảm giác như ở vào giá lạnh mùa đông đồng dạng. Ta vội vàng đem tay cầm trở về đặt tại trên quần áo ma sát vài cái, sau đó lại phóng tới cái hót cái kia đau nhức vị xoa nhẹ lên. Ta hiện tại có chút hối hận không có nghe Triệu đại phu đi đập cái phiến tử rồi. Đem một cái rác rưởi thùng xem trở thành một đứa bé, cái này não bộ rốt cuộc muốn không bình thường đến loại nào trình độ mới sẽ làm ra việc này đến nha, càng chết là, ta hiện tại đại bộ phận ý thức y nguyên phi thường cố chấp mà không chịu thừa nhận chính mình nhìn thấy chính là ảo giác, y nguyên cho rằng nhìn thấy chính là một cái tiểu hài tử, ta còn phải lại để cho chính mình tiếp tục tỉnh táo lại. Vì vậy ta nhắm mắt lại, tại trong lòng đem phía trước người này vừa rồi xem ta chính là cái kia có chứa chán ghét bất an ánh mắt một lần lượt phóng đại đến tiểu phảng phất trong tiệm ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của ta, thẳng đến ta người trước mặt đổi thành này cái rút thưởng dương. Đem làm tay của ta theo trong dương rút lúc đi ra, ta cho mình một cái tát, phát hiện mình cảm thấy đau mà trên tay cái kia trương thưởng phiếu vé đồ án vẫn là một cỗ màu đỏ tiểu ô tô lúc, ta liền có thể khẳng định lần này tuyệt đối không còn là cái ảo giác. Người may mắn xuất hiện. Cái kia mặt tiền cửa hàng quản lý mô hình người như vậy cao giọng tuyên bố, sau đó đã giảm bớt đi rất nhiều lấy được thưởng cảm nghĩ các loại lễ nghi phiền phức, trực tiếp ngay tại phía trước ta dẫn đường, thỉnh đến bên kia để cho chúng ta giúp ngươi tiến hành bánh ngọt lui khoản thủ tục. Ta vui cười vui vẻ theo sát nàng đi đến kết quả chỗ. Vô duyên vô cớ tiểu tiết kiệm mấy bao thuốc tiền, mới vừa rồi bị phía trước vị kia khách hàng khiến cho khó chịu nổi tâm tình cũng quét qua quét sạch. Theo cái kia thu khoản viên cầm trong tay hồi trở lại chính mình vừa rồi tống suất tiền, có khác nhân viên cửa hàng rất nhanh đem cái kia chiếc màu đỏ tiểu ô tô đóng gói tốt đưa đến trong tay của ta. Các nàng còn đưa ra một lần nữa cho của ta bánh ngọt làm cho cái xa hoa một điểm cái hộp, chỉ cần chậm trễ ta thiếu thiếu thời gian, nhưng bị ta từ chối nhã nhặn rồi, các nàng hôm nay cho ta đã đủ nhiều rồi, ít nhất lại để cho ta không hề cảm giác cho tới hôm nay là ta xui xẻo nhất một ngày. Sau đó người quản lý kia mô hình người như vậy dáng tươi cười rào rạt mà tiễn đưa ta đi ra ngoài khẩu, phá phất cái này chúng thưởng lại để cho ta thoáng cái vinh dự trở thành lao bản của nàng. Chương 5, thu hoạch ta lấy chiến lợi phẩm hướng ta đứng ở ven đường xe đi đến. Rất nhanh ta tiểu may mắn mình không phải là một cái lòng tham người, ta không có vì cái kia xa hoa cái hộp mà bỏ lỡ trước mắt phần này càng lớn hậu lễ. Một 15-16 tuổi bộ dáng tiểu quỷ đang tại ta xe trước nhìn chung quanh. Hắn giữ lại một đầu tại đương thời tên côn đồ trong so sánh lưu hành chính giữa tách ra một đầu đạo tóc vàng, lại để cho cái kia cái có chút bệnh lên cái mũi nhìn về phía trên tựa như một chiếc lái vào hoàng hà thuyền. Hắn đạp trên một đôi chữ nhân kéo, ăn mặc đầu đại quần cộc cùng với một đầu kéo dài tới bờ mông màu đen tờ sơ áo sơ mi, cái này đầu tờ sơ áo sơ mi đằng sau ấn lấy một cỗ phi thường chói mắt xe phe ra gì. Ta tại cách hắn không xa một cỗ tiểu hàng phía sau xe ngừng lại, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì bị bợm. Hắn đi đến cửa xe trước, hướng thủy tinh trong khe nhét vào một cái thẻ, sau đó hắn xuyên thấu qua thủy tinh chầm chậm vào trong xe vài giây. Buổi sáng lao diệp cho ta lấy hồi trở lại chính là cái kia Transformer còn phóng trong xe, ta thực không nên cho nó bộ đồ một cái đằng trước màu đen cái túi, tiểu tử này nhất định là cho rằng phát hiện cái gì thứ đáng giá rồi. Hắn thân thể không xuống, nhặt lên trên mặt đất một tảng đá. Ta lập tức theo cái kia chiếc tiểu hàng phía sau xe nhảy ra, đối với hắn hét lớn một tiếng, vài bước bước đi lên, một phát bắt được cái kia chỉ nắm thạch đầu đang muốn hướng thủy tinh bên trên nền tay. Mặt của hắn lập tức trướng đến đỏ bừng, trong mắt lộ ra cổ hùng ác kình. Tay của ta thoáng vừa dùng lực, hắn liền đau đến tại đó ngao ngao kêu to lên. Ta muốn gọi điện thoại cho đồng sự, lại để cho hắn tới dẫn hắn hồi trở lại đồn công an hảo hảo quản giáo thoáng một phát, nhưng lúc ta nhìn thấy cái kia chỉ bị ta bắt lấy tay lúc, liền lập tức cải biến chủ ý, hôm nay tiểu cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ta buông ra hắn, cảnh cáo nói, lần sau lại để cho ta bắt được ngươi làm chuyện như vậy, ngươi tiểu không có như vậy gặp may mắn rồi. Hắn một bộ không biết hối cải bộ dáng, lộ ra khiêu khích biểu lộ, dạng như vậy còn tưởng rằng ta là sợ hắn mới thả hắn đi đấy. Hắn ở trước mặt ta phun khẩu cục đàm mới nên ngang mà bỏ đi, đi vài mét xa còn quay đầu lại khoe khoang đồng dạng chừng ta liếc. Đợi hắn đi xa về sau, ta liền lên xe, lái xe theo đuôi tại phía sau hắn. Tại một cái vắng vẻ đoạn đường, một cỗ không bài xe tải nhỏ ở bên cạnh hắn dừng lại đưa hắn tiếp đi nha. Ta tiếp tục một đường đi theo bọn họ. Tại một gian ven đường quầy bán quà vặt trước bọn họ ngừng lại, sau đó theo trong xe đi xuống kể cả vừa rồi cái kia tóc vàng tiểu quỷ ở bên trong ba người, trong đó cái kia hai tên giá hỏa một cao một thấp, cao chính là cái kia mọc ra một trường tái nhợt tiêm mặt, đi khởi đường tới lại để cho người cảm giác bay bổng đấy, nửa người trên một trước một sau có tiết tấu mà bảy biện biên độ, như một đoạn rung rung lò xo. Cái kia thấp chiều cao chân ngắn, lớn lên khỏe mạnh ngăm đen, từ phía sau lưng xem hắn tựa như một cái tinh tinh, người vượng, tại đi đường, hắn giữ lại một đầu tóc dài vừa vặn che đến cái kia song như con chuột đồng dạng lóe rảo hoạt hảo quang mắt nhỏ, cho nên hắn mỗi đi hai bước đều muốn bung thoáng một phát tóc. Kế tiếp mấy năm này hắn khả năng không có cơ hội còn như vậy hất đầu phát, bởi vì tại đưa hắn đưa vào ngục giam trước khi, ta sẽ cho hắn cạo cái đầu trọc. Hắn gọi Dương Đại Minh, tên hiệu Tàn Thuốc Minh, năm nay mới 20 tuổi. Nửa năm trước hắn tại một gian trung học thu phí bảo hộ, đem một cái cự tuyệt hướng hắn túi đầu đệ tử chọc thành sau khi trọng thương lẩn trốn đến nơi khác, trở thành tội phạm truy nã. Hôm nay hắn đụng vào ta họng súng lên, cái này đều dựa vào cái kia cái đặc thù háo sắc, hắn ưa thích dùng khói đầu ở đằng kia chút ít bị hắn hợp nhất làm thiếp đệ tên côn đồ trên cổ tay điểm mấy cái sẹo, dùng này cho thấy thân phận của bọn hắn, mà hắn cũng bởi vậy được một cái Tàn Thuốc Minh tên hiệu. Vừa rồi tại cái đó hoàng mao tiểu quỷ trên cổ tay ta nhìn thấy mấy cái như vậy sẹo, chúng trung quanh còn có chút sưng đỏ, ta kết luận đây là vừa điểm bên trên không lâu đấy, cái này biểu thị Tàn Thuốc Minh rất có thể đã tiềm hồi đến rồi, vừa thu cái này tiểu đệ, cho nên ta thả cái kia hoàng mao tiểu quỷ đến phóng tuyến câu cá. Rất hiển nhiên, ta mục đích đã đạt đến, điều này hiển nhiên là năm nay thu được lớn nhất một phần hậu lễ. Bọn họ tại quầy bán quả vật mua mấy bao thuốc, sau đó cái kia hoàng mao tiểu quỷ liền bản thân đã đi ra, còn lại Tàn Thuốc Minh hòa cái kia mặt trắng bột bị quỷ. Hai người bọn họ tại quầy bán quả vật cửa ra vào một bên hút thuốc một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ là đang đợi người. Ta thừa dịp cái này đương lúc rút sạch bớt thời giờ cho lão Diệp gọi điện thoại. Lão Diệp đúng, ta không thể lại xính anh hùng rồi, ta phải tiếp nhận buổi sáng hôm nay giáo huấn, sang năm còn muốn cùng nhi tử sinh nhật. Ta một bên nhìn xem nhi tử ảnh chụp một bên hướng hắn đơn giản hồi báo cho thoáng một phát tình huống trước mắt. Lão Diệp vẫn là trước sau như một mà dùng cái kia loại hầu như là giống đi ra tràn ngập không tín nhiệm ngựa khí yêu cầu ta ngàn bạn không được hành động thiếu suy nghĩ đánh rắn động cỏ, hắn lập tức dẫn người tới. Ta để điện thoại di động xuống một phút đồng hồ không đến, liền trông thấy Tàn Thuốc Minh tiếp một chiếc điện thoại, rất nhanh hắn sau khi nghe xong lập tức gửi cái khác. Thông hết điện thoại hắn tiếp tục nhàn nhã mà hút thuốc, đại khái hai cây khói công phu về sau, bọn họ bắt đầu bước nhanh hướng đứng ở ven đường xe đi đến. Tàn Thuốc Minh tại kéo mở cửa xe đồng thời hướng ta bên này nhìn thoáng qua, khóe miệng tựa hồ mang theo tơ đùa cợt mỉm cười. Ta thoáng một phát một rồi, đón lấy ta tại kính chiếu hậu nhìn thấy vừa rồi cái kia đã ly khai hoàng bào tiểu quỷ chợt lóe lên thân ảnh. Hắn lúc nào xuất hiện tại ta xe đằng sau hay sao? Mà ta lại một chút cũng không có cảm thấy. Sự tình càng ngày càng kỳ quặc, nhưng ta đã không có cách nào đi đa tưởng, bởi vì Tàn Thuốc Minh xe đã nhanh như chớp chạy ra rồi. Ta tranh thủ thời gian giẫm chân ga đuổi theo mau. Cái này một truy lập tức lại để cho ta cái kia dự cảm bất hảo biến thành sự thật, xe của ta đảo quanh mà vô lực đi phía trước trượt vài mét, cái kia trục bánh xe ma sát mặt đường thanh âm dị thường chói tai. Ta cuối cùng bất đắc dĩ mà khiến nó ngừng lại, trơ mắt nhìn Tàn Thuốc Minh lại một lần nữa tại trước mắt ta biến mất. Ta cấp thiết xuống xe đi tìm cái kia hoàng mao tiểu quỷ, nhưng đã không có tung ảnh của hắn. Vài phút về sau lão Diệp cùng hai cái đồng sự chạy tới. Ta chán nản thất vọng nói cho bọn họ xe của ta thai bị đâm, Tàn Thuốc Minh đã chạy thoát rồi sự thật. Lão Diệp vấn ta thoáng một phát cái kia xe mini vật đặc thù sau liền lưu lại một đồng sự giúp ta đổi xăm lốt, hắn mang theo cái khác đồng sự theo như Tàn Thuốc Minh trốn phương hướng đuổi theo thử thời vận. Đổi tốt xăm lốt, ta tái đồng sự trở lại đồn công an sau liền hướng trong nhà chạy tới. Trên đường lại tiếp lão bà điện thoại, hỏi ta tại sao lâu như thế còn chưa tới ra, nói sớm trở về phải hay là không chỉ là tại hống mẹ nàng lưỡng vui vẻ. Ta tâm tình mặc dù có điểm bề ngoài, nhưng nghĩ đến lập tức có thể cùng nhi tử sinh nhật rồi, tâm tình thuận tiện lên, vì vậy trêu chọc nàng nói, mới vừa rồi bị nhi tử bà ngoại cùng ông ngoại làm lỡ thoáng một phát, bọn họ rất muốn đi cho bảo bối của mình cháu trai chúc mừng sinh nhật, cũng vì hắn chuẩn bị một cái bánh sinh nhật, nhưng do tại bọn họ có thể dạo chơi một thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể ủy thác ta lấy về rồi, cho nên hôm nay chúng ta bánh ngọt hoàn toàn là không cần tiền đấy. Lão bà đối với ta cái này thầm nghĩ trêu chọc nàng vui cười vui lên vui đùa cũng không lĩnh tỉnh, trách cứ ta không có lẽ cầm đã qua đời lão nhân hay nói giỡn, trên thế giới này căn bản không có quỷ hồn chuyện này. Đem làm ta theo trong miệng nàng nghe được quỷ hồn hai chữ lúc, ta trong đầu không biết như thế nào trong lúc đó đã hiện lên thoáng một phát cái kia tấm gương bên trong ăn mặc màu đỏ quần áo Nam Hải. Lão bà hỏi tiếp ta hồi trở lại ở đâu rồi, ta trả lời nói cách về đến nhà đại khái còn có hơn 10 phút đồng hồ, vì vậy nàng liền lại để cho ta đi trước nàng đồng sự trong nhà cầm một chuỗi cái chìa khóa, nàng đem nó rơi tại đó đã vài ngày rồi. Nàng cái này đồng sự sẽ ngủ ở chúng ta bên cạnh cư xá, mấy phút đồng hồ sau ta liền đến nhà nàng cầm lại này xuyên cái chìa khóa. Về đến nhà cửa ra vào đã là hơn 4 giờ chiều rồi, ta đem xe ngừng tốt, sau đó đi lấy đặt ở ghế sau trên mặt ghế đồ vật. Đúng lúc này ta mới chú ý tới cái kia hoàng bao tiểu quỷ ném vào cái kia trường quảng cáo tạp phiến cũng rơi vào cái này trên ghế ngồi. Ta cầm lên nhìn một chút, chỉ thấy trên đó viết, bất kể là hắc đầu người tiễn đưa đầu bạc người, vẫn là đầu bạc người tiễn đưa hắc đầu người, cái này đều nhất định là cả đời này khó khăn nhất nói đau nhất. Hiện tại, có một người như thế, như vậy một cái phương pháp, có thể làm cho các ngươi không cần lại âm dương cách xa nhau. Nếu như ngươi thật sự yêu hắn, nàng, thật sự không muốn mất đi hắn, nàng, như vậy cầm lấy điện thoại của ngươi à, 13 ít. Ta đem cái này số điện thoại di động nhớ kỹ, sau đó cho lão Diệp phát đi qua, hy vọng thông qua đúng điều tra của nó có thể có được chút ít không tưởng được thu hoạch, cho dù như vậy hy vọng rất xa vời. Đã xong ta liền đem tấm thẻ này văn về trở thành một đoàn ném ra ngoài của sổ xe. Ta muốn chỉ cần là thoáng có chút lý trí người cũng sẽ không bên trên cái này đem làm, như vậy thủ đoạn thật sự là quá hoang đường. Các loại có một ngày ta đem những này lừa đảo bắt được, ta sẽ bảo bọn họ minh bạch đời này khó khăn nhất nói đau nhất không phải sinh ly từ biệt, mà là rơi xuống trong tay của ta. Có điều, hiện tại ta quan tâm nhất đã không phải là những này lừa đảo núp ở chỗ nào, mà là ta trong xe đồ đạc như thế nào sẽ thiếu đi một kiện. Ta phát hiện cái kia chiếc màu đỏ món đồ chơi tiểu ô tô không thấy rồi, ta nhớ được rõ ràng đã đem nó cùng bánh ngọt cùng một chỗ đặt ở trên ghế ngồi lấy. Ta trong xe đem chọn cái thùng xe lật ra lượt y nguyên không thấy được tung ảnh của nó. Chương 6, hạnh phúc con trai bảo bối của ta từ trong nhà hưng phấn mà chạy ra. Ta chẳng quan tâm cái kia chiếc không thấy tiểu ô tô, bởi vì ta nhi tử hiện tại chỉ thích Transformer, ta tranh thủ thời gian nhảy xuống xe ngồi xổm xuống đi đưa hắn đụng đến trong ngực, tại cái kia đỏ bừng trên khuôn mặt hung hăng mà hôn một cái. Xem cha cho ngươi mang về cái gì? Úc, là Transformer. Hắn hoa chân múa tay vui sướng mà hô to, có điều lập tức lại cong lên cái miệng nhỏ nhắn, mẹ vừa rồi gạt người. Nhưng không cho nói như vậy mẹ. Ta nghéo một cái mũi của hắn. Nhưng nàng nói cho ta biết Transformer còn khóa tại trong tủ trên đâu. Vợ của ta đang tại phòng bếp bận rộn, cả phòng đều tràn đầy đồ ăn mùi thơm. Ngươi lại không trở lại, ngươi cái này nhi tử bảo bối cần phải đại náo thiên cung rồi. Hắn ngao ngao ngất trời muốn cái kia Transformer. Nàng theo cửa phòng bếp nhô đầu ra, chúng ta liếc, sau đó ánh mắt của nàng rơi vào nhi tử trong tay cái kia Transformer lên, chuyện gì xảy ra? Ngươi lại mua một cái? Ngươi lão công như là như vậy phô trương lãng phí người sao? Vậy ngươi chẳng lẽ ý định nói cho ta biết đây cũng là hài tử ông ngoại bà ngoại đưa tới? Nàng xin lấy eo, chờ của ta thẳng thắn. Nàng cho tới bây giờ đều là cái loại này, một phân tiền hận không thể vặn bung ra hai phần tiền đến hoang người. Cho dù là đúng nhi tử bảo bối cũng không phô trương lãng phí. Là từ đâu lão Diệp chỗ đó cầm lại đến đấy? Ta đây tình nguyện tin là hài tử ông ngoại bà ngoại tiễn đưa đấy, như vậy càng đáng tin cậy. Nàng nhíu mày, tựa hồ nhận thức đúng ta là đang nói xạo, nàng cùng ta giống nhau giải lão Diệp. Ngươi như vậy chỉ biết làm hư hài tử. Xem ra ngươi còn không biết mình làm chuyện tốt đâu. Ta buông nhi tử, đi đến trước mặt nàng, thò tay giúp nàng quăng ra mấy cái rơi vào nàng lọn tóc hành thái, hoan trách nói. Ta còn có thể làm gì chuyện tốt, ta ngày hôm nay hầu như đều không có ly khai qua phòng bếp. Nàng giơ tay lên ở bên trong hoạch sẻn xúc tại ta trên đầu gõ hai cái, dùng bày ra kháng nghị. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta nhẹ nhàng đè xuống tay của nàng, còn nhớ rõ ngày hôm qua ta vì lão Diệp mua cái kia bình rượu sao? Như thế nào không nhớ rõ? Không phải là dùng màu đen cái túi chứa chính là cái kia. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta mua sau khi trở về đem nó để ở nơi lâu sao? Nàng chỉ bày ở phòng khách nơi hẻo lánh chính là cái kia ngăn tủ, ngay tại tủ trên mặt. Cái kia ngăn tủ ngăn kéo phải hay là không một mực để đó ta cho nhi tử mua chính là cái kia Transformer. Ân. Nàng không hiểu thấu mà xem ta. Sau đó thì sao? Sau đó nha, trong ngăn kéo Transformer đổi thành tủ mặt cái kia bình rượu, tủ mặt cái kia bình rượu đổi thành trong ngăn kéo Transformer. Ta cho lão Diệp đưa đi không phải rượu mà là Transformer. Nàng hãy nghe ta nói hết, ánh mắt tại ta trên mặt dừng lại gần một phút đồng hồ, cuối cùng chậm rãi hỏi, ngươi nói là ta đem chúng lẫn lộn rồi hả? Hắc hắc, ai kêu chúng đều là dùng màu đen cái túi chứa đây này. Ta mất tự nhiên cười cười, cảm giác được hào khí có chút bất thường. Nhi tử, ngươi tới, lại để cho mẹ cho ngươi đến ảo thuật. Nàng đột nhiên đi mời đến nhi tử, lại dùng trong tay nàng hoạch sẻn xúc đối với ta một ngón tay, mệnh lệnh khẩu khí, ngươi cũng tới, ta cần ngươi giúp thoáng một phát bật việc. Úc, úc, có ảo thuật xem dầu, có ảo thuật xem dầu. Nhi tử hoan hô, vui cười vui vẻ theo sát tại nàng đằng sau. Ai, lão bà, ta cũng không trách ý của ngươi, ta bất quá là. Ta tranh thủ thời gian bổ cứu. Đừng nói nhảm rồi, ta chỉ là muốn cho ta nhi tử tận mắt xem hắn có hơn một cái lợi hại mẹ. Lão bà hào không để ý tới ta, chúng ta tới trước trở lại như cũ thoáng một phát hiện trường. Ngươi trước giúp ta đem trong ngăn kéo rượu lấy ra. Ta không có biện pháp, đành phải đi qua theo như nàng nói làm. Ta thỏ tay đi kéo cái kia ngăn kéo, phát hiện nó đã bị đã khóa. Vì cái gì không tiếp tục? Lão bà nhìn thẳng ta hỏi. Đã khóa lại rồi. Đã khóa lại mượn không đi ra rồi hả? Đây không phải minh bày đấy sao? Ta cũng không phải mở khóa tượng. Ta dở khóc dở cười úc. Lão bà thoáng cái để cao âm điệu, chẳng lẽ ta là mở khóa tượng không được? Cái chìa khóa không phải trong tay người sao? Cái kia đã là 3 ngày trước sự tình rồi. Ngươi nói là chúng rơi vào ngươi đồng sự chỗ đó đã có 3 ngày rồi hả? Ta theo túi áo đến móc ra cái kia xuyến vừa rồi theo nàng đồng sự chỗ đó cầm lại đến cái chìa khóa, không dám tin hỏi. Bằng không thì đâu này? Nàng trợn mắt nhìn ta một cái, ngựa khí mềm nhún xuống dưới. Ta biết rõ ngươi là muốn vì hôm nay cái này đặc thù thời gian mang đến điểm tình thú, nhưng ta cũng không thời gian lại cùng các ngươi chơi tiếp tục rồi. Ta còn có rất nhiều đồ ăn không có sao. Lão bà nói xong một tay lấy cái kia xuyến cái chìa khóa chào tới, sau đó hướng phòng bếp đi đến. Đã ngươi không mua cũng mua, cái kia trong ngăn kéo cái này Transformer không thể động, trước giữ lại, các loại nhi tử ngày nào đó cuộc thi khảo thi đệ nhất danh lại lấy ra ban thưởng hắn. Cha, ta lần sau nhất định sẽ khảo thi đệ nhất danh đấy. Nhi tử lệnh ra cái đầu nghiêm trang mà an ủi ta. Thực hiểu chuyện. Có điều cha có một rất tốt phương pháp xử lý. Biện pháp gì? Đợi mụ mụ ngươi đêm nay để đi ngủ, cha đem cái chìa khóa trộm tới là được rồi. Ta bám vào nhi tử trên lỗ tai lặng lẽ đối với hắn nói. Úc, cảnh sát muốn làm ăn trộm dầu. Cảnh sát muốn làm ăn trộm dầu. Nhi tử bị chọc cho khanh khách mà nở nụ cười, cái kia trương ngây thơ như cún khuôn mặt tươi cười như một đóa tách ra hoa tươi. Cái thiên sứ này y hệ tiếng cười, cái này hoa tươi y hệ khuôn mặt tươi cười, chúng nguyên bản cách lão Diệp cũng không xa xôi, nếu như hắn sớm học có thể như vậy làm. Ta đại khái nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra rồi. Ta đã không chút nào hoài nghi con của ta cầm trong tay lấy cái này Transformer là lão Diệp chính mình bỏ tiền mua được rồi. Bởi vì hắn trước kia một mực khinh thường làm chuyện loại này, cho nên khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, vì vậy tiểu giả bộ hồ đồ nói là ta rơi vào cái kia rồi, dùng nhắc nhở ta nên vì con mình chúc mừng thoáng một phát sinh nhật rồi. Ta đối với chính mình cho ra cái này giải thích rất hài lòng, ta sớm nên nghĩ đến lão Diệp đã không còn là cái kia kết thân tình lạnh lùng thô bạo người, hắn chuyện của con cố đã để hắn triệt để đã nhận được cải biến. Hắn hiện tại nhất định là rất hâm mộ ta, nhưng ta tin hắn còn có cơ hội tự mình đem một cái Transformer đưa đến con của hắn trong tay, có lẽ không phải Transformer, mà là một cô món đồ chơi tiểu ô tô. Ta nghe hắn nói qua có một lần trường học tìm hắn đi qua, bởi vì con của hắn mượn đồng học một cô món đồ chơi tiểu ô tô chơi, nhưng không cẩn thận ngã hư mất, hắn đồng học lại để cho hắn bồi, hắn bởi vì đến không nổi một mực đang khóc. Lão Diệp không phân tốt xấu đem nhi tử bạo đánh cho một trận. Hiện tại hắn nhất định tại vì chuyện này tràn ngập áy náy. Nghĩ đến Lão Diệp chuyện này, ta liền thoáng cái lại nghĩ tới cái kia chiếc tại ta trong xe không thấy tiểu ô tô. Nó nhất định là Lão Diệp nhi tử sở ưa thích đấy, nhưng có chút đáng tiếc nó bị trộm. Ta chỉ có thể hiểu được nó là bị trộm. Xe của ta trên đường đi đều là giam giữ cửa sổ đấy, không có khả năng bị chấn ra ngoài xe, chỉ có thể là bị trộm. Tại ta cùng của ta đồng sự chỉ lo đổi xăm lốp lúc kia. Ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vì vậy ăn trộm chỉ lấy cái kia chiếc tiểu ô tô, không có lấy đi bánh ngọt cùng Transformer. Ta tưởng tượng vậy nhất định là thứ cơ linh nhưng không tham lam tiểu quỷ, có lẽ hắn so con của ta càng cần nữa cái này chiếc tiểu ô tô. Nghĩ vậy một điểm, ta trong lòng ngược lại vì ném đi cái này chiếc tiểu ô tô vui vẻ lên, mà ta còn có rất nhiều cách đền bù tổn thất nhi tử. Xem cha trả lại cho ngươi mang về cái gì ăn ngon đấy. Ta lấy ra còn lại mấy cái khoai nướng, còn mang theo sức lực còn lại. Ta chọn một cái đã lột ra đưa cho nhi tử. Nhi tử rất nhanh liền ăn được mùi ngon rồi. Đợi cha rảnh rỗi mang ngươi nhìn thật sự ảo thuật, như thế nào đây? Vừa rồi ta đã xem qua một cái ảo thuật rồi, cha, là một cái ca ca biến cho ta xem đấy. A, lợi hại như vậy ca ca. Cho cha nói xem hắn cho ngươi thay đổi cái gì. Hắn trước hết để cho ta nhắm mắt lại, sau đó cho ta biểu diễn một cái lập tức tiểu không thấy ma pháp. Hắn thực tại trước mặt ngươi lập tức đã không thấy tăm hơi. Ta ha to mồm, giả ra bị sợ đến bộ dạng. Ta còn nhìn một cái là ai đó. Lão bà bưng một bàn sườn xào chua ngọt đi tới, đón chủ đề, ta đi tới cửa rõ ràng còn nghe được hắn đang nói chuyện, nhưng một kéo cửa ra liền bóng người của hắn cũng không thấy rồi. Muốn không phải như vậy mới không gọi biến pháp đùa giỡn đâu. Nhi tử bất mãn nói, nhưng rất nhanh lại vui vẻ mà hô khởi á, hắn còn đưa cho một cái tiểu đồng hồ báo thức cùng mấy đóa tiểu hồng hoa. Ta lấy cho ngươi xem, cha. Nhi tử nói xong lập tức hấp tấp mà theo một cái trong ngăn kéo xuất ra một cái tinh xảo tiểu đồng hồ báo thức cùng mấy đóa tiểu hồng hoa. Thật xinh đẹp. Ta tiếp nhận tiểu đồng hồ báo thức nhìn một chút, tán dương. Hiện tại ngươi có thể nói cho cha vị này ca ca là ai chưa? Hắn đeo một cái tôn ngộ không mặt nạ, nói là thần tiên trên trời biến hóa hạ đến cho ta tặng quà đấy. Hắn còn nói chúc ta sinh nhật vui vẻ. A, hắn liền sinh nhật của ngươi cũng biết. Đúng vậy, hắn nói như thế đấy. Không cần nghĩ cũng biết là bên cạnh ra cái kia mấy người hài tử đùa tiểu xiếc, bọn họ bình thường tiểu yêu trêu chọc hắn chơi. Lão bà cười nói, bên trên một năm bọn họ còn đem mấy cái côn trùng cất vào một cái hộp quà tặng đưa cho hắn. Năm nay ngược lại là học quý củ. Về sau có cái gì ăn ngon đồ vật nhớ rõ cùng những người đại ca kia ca chia sẻ, biết không? Ta bước một cái nhi tử cái mũi nói. Ân, ta đã biết, cha. Nhi tử một bên trả lời ta một bên lệnh ra cái đầu lại hỏi, cha, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói mà nói sao? Đương nhiên nhớ rõ. Cha đáp ứng ngươi, chờ ngươi đã qua cái này sinh nhật, muốn dạy ngươi gãy cắt tường điểu, thiên chỉ hạn. Cái kia cha lúc nào dạy ta đâu này? Tại cha giáo trước ngươi, ngươi được trước hoàn thành một kiện nhiệm vụ, lại để cho một cái mất đi tự do chim con một lần nữa đạt được tự do, như vậy mới có thể linh nghiệm. Đây là quy củ. Gia gia của ngươi theo đạo cha gậy thời điểm chính là như vậy đúng cha nói, hắn nói đó là một phải tuân theo đấy. Úc, ta sẽ hảo hảo hoàn thành cái này nhiệm vụ đấy. Nhi tử nổi lên nhiệt tình gật gật đầu. Cha đột nhiên nghĩ đến ngươi tiểu trấn ca ca. Ta đột nhiên có chút thương cảm mà bắt đầu, hắn cũng làm cho cha giáo hắn gãy thiên chỉ hạt, bởi vì hắn hy vọng thiên chỉ hạt có thể thực hiện nguyện vọng của hắn, lại để cho hắn mụ mụ sớm chút trở về. Nghe nói chỉ cần dùng say mê tốt 1000 chỉ, nguyện vọng có thể trở thành sự thật. Đừng hướng con của ngươi quán thâu những này mê tín đồ vật rồi. Lão bà một bên gõ nắp nồi một bên hướng ta giống, chuẩn bị ăn cơm á. Ăn cơm dầu. Ta một tay lấy nhi tử ôm lấy, hướng bàn ăn chạy tới. Lão bà đích tay nghề y nguyên không có gì tiến bộ, nhưng cái khó vì nàng làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Ta có thể khẳng định đây là ta cái này 20 mấy năm ăn được vui vẻ nhất một chầu. Cha, đây là ta tiễn đưa cho sinh nhật của ngươi lễ vật, cũng chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, khi chúng ta ngồi ở đó trương màu xanh da trời thoải mái dễ chịu đại trên ghế salon chuẩn bị cắt bánh ngọt thời điểm, nhi tử trong lúc đó xuất ra một khối ăn mặc căn dây đỏ phúc thạch bộ đồ đến ta trên cổ. Cha sinh nhật sớm đã trôi qua rồi nha. Sinh nhật của ta cũng là tháng 5 phần, bất quá là tại ngày mùng 2. Ngày đó ta tại đồn công an đội vàng phá án tử, nửa đêm về đến nhà nhìn thấy còn nguyên bày ở trên mặt bàn bánh ngọt mới nhớ lại hôm nay là sinh nhật của mình. Ta không thích sinh nhật, nếu có thể, ta chỉ muốn quên mất ngày hôm nay, mà không phải hàng năm kỷ niệm nó. Nhưng mẹ nói mỗi một ngày đều là sinh nhật của ngươi. Vì cái gì? Bởi vì mẹ nói mỗi ngày nhìn thấy ngươi tựa như nhìn thấy một cái mới đích tánh mạng. Bà bối, đây chẳng qua là mẹ khai mở vui đùa. Lão bà đem nhi tử ôm trong ngực, gõ hắn cái đầu nhỏ nói. Ngươi không phải hay nói giỡn, mẹ, ngươi nói ngươi mỗi ngày đều lo lắng cha đi ra ngoài đi làm về sau tiểu rốt cuộc không trở lại. Ta đem cái này hai mẹ con ôm vào trong ngực, đôi má dính sắt cùng một chỗ. Giờ khắc này ta cảm giác chúng ta ba người trong cơ thể chạy xuôi theo huyết đã dung hợp đến một khối. Lão bà mặt không hề bóng loáng, khóe mắt thậm chí đã có thật nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng ta cảm giác trên cái thế giới này đã không có lại so nàng nhiều hấp dẫn càng đáng giá ta có được nữ nhân. Con của ta, cái này sinh nhật một mực bị ta bỏ qua tiểu gia hỏa, giờ khắc này ta cảm giác được hắn chính là ta toàn bộ tánh mạng, thậm chí so tánh mạng của ta quan trọng hơn. Nhớ rõ có người nói qua, nam nhân là tại trong nháy mắt lớn lên thành thục lên, những lời này xem ra nói được không có sai. Đem làm ngươi ý thức được người nhà mới là người trọng yếu nhất đáng giá nhất quý trọng đồ bất lúc, ngươi mới có tư cách trở thành một cái chính thức thành thục nam nhân. Nhi tử thổi cây đến thời điểm cho phép nguyện. Hắn nói cho chúng ta biết, nguyện vọng của hắn chính là muốn lại để cho cha mỗi ngày đều có thể bình an trở về. Chúng ta một nhà ba người chơi trò chơi, xem tiết mục, tiếng cười trong phòng không ngừng đốn qua. Ta bị nồng đậm hạnh phúc bao quanh, cái này trong xuất hiện một người duy nhất không hài hòa tiểu sự việc xen giữa là ta tại hưởng thụ lấy cái này hạnh phúc một khắc lúc, không quên cho lão Diệp gọi điện thoại, hỏi hắn đuổi theo tàn thuốc sáng tỏ chưa, cái kia dãy số có cái gì giá trị. Lão Diệp trả lời ta nói đều không có đùa giỡn. Đêm nay ấm áp hạnh phúc hình ảnh một mực lan tràn đến của ta trong ngộng, nhưng rất ngắn tạm, bởi vì trong lúc đó ta trùng quanh thoáng cái lâm vào một mảnh đen kịt ở bên trong, lão bà cùng nhi tử trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trống rỗng trong phòng chỉ còn lại có ta một cái. Ta tại trong bóng tối lục lọi, lớn tiếng hô hô tên của bọn hắn, nghe không được nửa điểm tiếng vọng. Đem làm ta tuyệt vọng vô lực mà bị bắt hướng cái kia vô tận hắc ám thời điểm, ta đột nhiên xem thấy phía trước xuất hiện một điểm yếu ớt ánh sáng. Ta dốc sức liều mạng vươn tay ra, rốt cục đem nó bắt lấy. Sau đó một cổ lực lượng mạnh mà đem ta theo hắc ám vòng xoáy kéo ra ngoài. Ta mồ hôi đầm đìa mà mở to mắt, phát hiện ta đang gắt gao mà cầm chặt tay của con trai. TV vẫn còn lái, lão bà đã trở về phòng đi ngủ đây, nhi tử tựa ở ta trong ngực đang ngủ say, khóe miệng còn treo móc lưu lại mơ. Hắn đưa cho ta cái kia khối cầu nguyện thạch chính dán tại hắn tiểu trên gương mặt, bóng loáng mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt quang. Ta trên điện thoại di động tin tức nhắc nhở đèn cũng đang lóe lên. Ta cầm lên nhìn thấy có một đầu không đọc thư tức. Là lão Diệp chia ta đấy. Hắn lại để cho ta buổi sáng ngày mai đến chợ cửa ra vào gặp mặt, nói là có nhiệm vụ muốn chấp hành. Chương 7, kỳ tích buổi sáng ta đuổi tới gặp địa điểm thời điểm lão Diệp đã sớm đang chờ rồi. Hắn hai mắt mang theo tơ máu, đôi má hăm sâu, mặt mọc đầy râu túi lưới sinh trưởng tốt, trong vòng một đêm phảng phất vừa già mấy tuổi. Hắn miệng lớn mà hút thuốc, toàn thân đều lộ ra một cô nôn nóng kỉnh, như một cái bị tụ khốn con báo. Hắn chiêu. Hắn nói với ta, thanh âm khàn khàn được giống như toàn thân hơi nước đều nhanh muốn theo cái kia đại miệng phun ra khói bốc hơi mất. Người đưa hắn ra thế nào rồi? Cái này hắn chính là cái tại sinh nhật của ta ngày đó bị chúng ta bắt được cho vay nặng lãi ra hỏa. Ta trong lúc đó đối với hắn sinh ra đồng tình. Tại đuổi bắt cái kia thiên hắn hướng ta nhào đầu về phía trước hai tay kìm ở cổ của ta, hầu như muốn đem cổ của ta bật gãy, lúc kia khởi ta cũng đã hận không thể đưa hắn tháo thành tăng khối. Chẳng qua nếu như ta thật sự làm như vậy rồi, hắn nói không chừng còn có thể cảm kích ta, bởi vì đối với tối qua lão Diệp đối với hắn làm đấy, hắn sẽ cho rằng ta đối với hắn nhân từ nhiều hơn. Gần đây cái này một hai tuần lão Diệp tánh khí táo bạo được có chút thần kỳ. Đời này hắn đang đọc lại oán khí tựa hồ cũng tại đoạn thời gian này tập trung bạo phát. Chúng ta đều tận khả năng thiếu đất gây hắn, hắn tại chúng ta tại đây tìm không thấy nơi chút giận, chỉ có thể đi ra bên ngoài tìm. Hắn đi đầy đường tìm những cái kia tên côn đồ, những cái kia không biết sống chết ăn trộm. Hắn gặp một cái bắt bớ một cái, bắt được hướng trong chết đánh. Nếu không phải ta thời khắc cùng ở bên cạnh hắn, hắn gây ở dưới phiền toái đầy đủ lại để cho hắn nửa đời sau đều không có yên vui thời gian qua. Tối qua rất hiển nhiên hắn đã đợi đến một cái đã lâu cơ hội. Cho dù chúng ta đem cái kia cho vay nặng lãi ra hỏa bắt trở lại thời gian đã có 2 tuần rồi, nhưng thẩm vẫn không hề tiến triển, vì vậy ra hỏa là khối xương cứng, theo cái kia há mồm đảo không ra cái gì có vật giá trị. Có nhiều lần lão Diệp rời lên phòng thẩm vấn cái kia trương thiết ghế dựa muốn nện đi qua, muốn không phải chúng ta ngăn đón được kịp thời, thằng này có 10 cái mạng cũng không đủ. Nếu như không phải lão Diệp đối với hắn lao bà rời nhà trốn đi sự tình nhìn về phía trên một điểm cũng không để tâm, chúng ta đều muốn hoài nghi hắn phải chăng có quan báo tư thủ hiểm nghi rồi, bởi vì lão Diệp lao bà chính là tại bắt người này vào cái ngày đó rời nhà trốn đi đấy. Không chết được. Lão Diệp hấp hết cuối cùng một điếu thuốc, đem tàn thuốc ném xuống đất hung hăng giẫm hai chân, tiến vào trong xe. Tại Tây Phố có bọn họ một cái sòng bạc ngầm, chúng ta hãy đi trước dò xét phong. Nhớ kỹ, nếu có người hỏi ngươi rút không hút thuốc lá, ngươi phải trả lời ngươi chỉ rút loại bỏ thuốc lá thơm. Đây là bọn họ tiếng lóng. Ngươi có phải hay không trực tiếp tại đầu hắn cho mở cái lỗ thủng, từ bên trong cho móc ra cái này tiếng lóng hay sao? Hai tay của hắn chộp vào trên tay lái, hai mắt chằm chằm vào phía trước. Hắn vẫn không nhúc nhích bảo trì cái tư thế này gần một phút đồng hồ, thiếu chút nữa còn lại để cho ta cho rằng hắn đột phát trong đầu phong mặt có quá rồi. Nếu như ta thực sự thực cổ chơi liều, ta đại khái sớm có thể giải thoát rồi. Hắn nhảy ra một câu lại để cho người bắt đoán không ra lời mà nói, sau đó một cước chân ga, cả chiếc xe liền xông ra ngoài. Ta chỉ có thể đi ô tô, Khu Sa tranh thủ thời gian đi theo phía sau của hắn. Ta thật sự rất muốn biết thằng này gần đây đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn tình huống này tiếp tục xuống dưới thật là khiến người gánh nhiều, nhưng miệng của hắn so với kia cái cho vay nặng lãi còn quan trọng hơn trăm ngàn lần. Chúng ta đã đến Tây Phố, tại cách mục tiêu ước hơn 10 mét xa địa phương đem xe ngừng tốt, trên người sở hữu tất cả giấy chứng nhận đều móc ra ném vào trong xe, sau đó đi bộ đi qua. Chúng ta xuyên qua một đầu tối tăm hẻm nhỏ, tại ở trong chỗ sâu một tòa chừng 8 tầng cao bề ngoài bình thường nhà lầu trước mặt dừng lại. Lại kiểm tra thoáng một phát điện thoại di động của ngươi, bảo đảm bên trong sở hữu tất cả mẫn cảm tin tức sẽ không bán đứng ngươi. Ta theo như hắn nói, đem có thể bạo lộ nhà của ta đình tin tức cùng với cùng cảnh sát liên quan toàn bộ nội dung đều xóa. Ngươi cho lão tử ghi lại. Đừng xúc động, đừng lão nghĩ đến đem làm người cái gì anh hùng. Hắn tiếp theo cảnh cáo ta, mà ở hắn nói đến đây chút ít lúc lại nhìn về phía trên có chút tâm thần có chút không tập trung, không như dị vãng như vậy, bộ kia biểu lộ quả thực là hận không thể đem những lời này trực tiếp khắc vào ta trong đầu. Đừng xúc động. Những lời này ngươi có lẽ đối với chính mình nói. Ta nói thầm lấy. Ngươi nói cái gì? Nha. Ta nói ngươi yên tâm đi, ta đã không còn là trước kia cái kia ta rồi. Ta bỗ ngực cam đoan. Ánh mắt của hắn dừng lại tại con của ta tối qua đưa cho ta cái kia khối cầu nguyện trên đá. Con của ta đưa cho ta đấy, hắn hy vọng ta mỗi ngày đều có thể về nhà. Hắn ánh mắt có chút mê ly, ở đằng kia ngắn ngủn vài giây trong thời gian tựa hồ đi thần. Ta đoán hắn là bị gây ra nhớ tới con của mình. Vậy thì đừng làm cho hắn thất vọng rồi. Hắn cuối cùng đem ánh mắt theo cầu nguyện trên đá rời, mở ra đi nhanh, hướng cái kia tòa nhà lầu đi đến. Xoa bóp chung cửa, cửa ra vào cái kia cạ mạ giặt đối với chúng ta trọn vẹn xem thêm vài phút đồng hồ mới có một người chạy xuống mở cửa bên trên cái kia phiến cửa sổ nhỏ. Lão Diệp đi đến hai bước, gom góp tại nơi này người trên lỗ thai nói mấy câu, đối phương liền đem thiết cửa mở ra thả chúng ta đi vào. Mà lúc này đây lão Diệp điện thoại vang lên, hắn vì vậy liền lại để cho ta lên trước đi, hắn muốn trước tới cửa đi đón cú điện thoại này. Ta vừa vượt qua cánh cửa, cửa ra vào còi báo động chói tai mà vang lên. Mời ngươi phối hợp thoáng một phát. Cái này cho chúng ta mở cửa mọc ra song rào hoạt mắt nhỏ nam nhân ngăn lại ta, sau đó không trải qua sự đồng ý của ta bắt đầu siêu thân thể của ta. Ta tùy thân mang theo một bả gọn hoa quả dùng tiểu đao cùng một nhóm lớn cái chìa khóa cùng với điện thoại di động của ta đều bị hắn lấy được. Đồ đạc của ngươi ta tạm thời thay ngươi đảm bảo thoáng một phát. Ta mang ngươi đến lầu 7A, trong lúc này vừa vặn thiếu mấy người. Hắn đem đồ đạc của ta cất vào trong túi quần sau liền vì ta mở đường. Ta đi theo hắn chạy lên lầu, chung quanh rất yên tĩnh, nhưng cẩn thận nghe vẫn có thể biện đến một ít tiếng ồn ào, đều là từ thang lầu hai bên gian phòng chuyển tới đấy, bên trong rất hiển nhiên đều trang cách âm trang bị. Mỗi một tầng bố cục đều là giống nhau, hầu như nghe không được tạp âm, lại để cho người rất khó hoài nghi đây là một cái sòng bạc. Đến lầu 7, hắn mới mở cửa, các loại ầm ĩ ồn ào liền như sóng biển trước mặt vọt ra. Bên trong còn có mấy cái gian phòng, mỗi cái cửa phòng tuy nhiên đều là giam giữ đấy, nhưng dân cờ bạc gào thét âm thanh so ở bên ngoài rõ ràng nhiều hơn. Một cái ngồi ở một chương sofa bên trên uống trà đầu chọc người nhìn thấy ta liền đứng lên. Hoan nên, hoan nên. Hắn đi đến trước mặt của ta nhiệt tình khách khí, ngươi là muốn chơi tôm cá cua vẫn là đầy ống? Tùy tiện, ta đây đã giúp ngươi tuyển. Hắn quay người dẫn ta hướng một cái trong đó gian phòng đi đến, rút không hút thuốc lá. Ta chỉ rút thuốc lá thơm. Xem ra ngươi là một cái hiểu hưởng thụ người. Hắn đột nhiên cải biến phương hướng, dẫn ta hướng khác một gian phòng đi đến. Ngươi tới trước khách quý phòng nghỉ ngơi một chút, lại để cho ta trước an bài thoáng một phát, ngươi có lẽ chơi điểm cao cấp hơn đấy. Ta đây được hồi trở lại trong xe cầm nhiều điểm tiền mặt. Ta ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, bởi vì từ đối phương trong thần sắc ta ngửi được một tia nguy hiểm tin tức. Chúng ta sẽ trước cho ngươi thẻ đánh bạc, ly khai lúc lại hiện ra kim thanh toán. Hắn không khỏi phân trần mà phụ giúp ta đi. Đúng lúc này ta cái gì cũng làm không được, bên ngoài còn không có lao Diệp đi lên động tĩnh, ta chỉ có thể nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta bị đưa đến một cái sương mù lượn lờ đấy, ngồi năm sáu cái đằng đằng sát khí hắc y nam nhân trong phòng. Cái này trận thế lại để cho lòng ta lộn bột mà mãnh liệt nhảy thoáng một phát, sau đó ta cửa phía sau ken mà bị đóng lại rồi, dựa vào ta gần đây hai tên giá hỏa như chó săn bình thường hướng ta nhào đầu về phía trước. Ta phản xạ có điều kiện mà hướng bọn họ phản kích, sau lưng cái kia đầu chọc cũng đã đánh đòn phủ đầu, thoáng một phát đem ta gắt gao ôm lấy. Ta không hề chống cự mà bị chen chúc tới bọn họ quyền đấm cước đá, rất nhanh tiểu đã mất đi ý thức. Đem làm ta hỗn loạn khi tỉnh lại phát hiện mình đã bị ném vào mái nhà. Hai tay cùng một căn ống nước chói tay sau lưng cùng một chỗ, chung quanh không có người trông coi. Ta hề bại tới cực điểm, ngay cả mình chỗ đó xảy ra vấn đề cũng không biết tiểu biến thành rối tù nhân. Ta hiện đang lo lắng lao Diệp phải hay là không cũng cùng ta đồng dạng đã rơi vào miệng hổ. Ta tỉnh táo lại sau liền bắt đầu tự cứu, ta dốc sức liều mạng hoạt động cổ tay, trên tay thịt bị dây thường lật ra vết máu, mỗi động thoáng một phát cũng giống như đao cắt đồng dạng, nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng ta chạy ra tại đây ý niệm. Rốt cục dây thường dần dần tung bắt đầu chuyển động. May mắn chính là quá trình này một mực không có người đi lên giám thị ta. Rằng có hơn 10 phút đồng hồ, hai tay của ta cuối cùng từ dây thừng trong giải phóng. Ta sống đông nhúc nhích bị trói được hầu như muốn mất đi chi giác hai tay, liền lập tức đứng lên, chạy tới kéo cái kia phiến cửa sắt, phát hiện đã bị từ bên ngoài khóa chết. Xem ra ta hiện tại duy nhất đường ra chỉ có thể là trực tiếp từ nơi này 8 tầng cao lâu bỏ đi xuống. Đây tuyệt đối không phải một cái ý kiến hay, bởi vì nóng rát ánh mặt trời đã để ta có chút hoa mắt, hơn nữa vừa rồi đã bị cái kia vài cái chọc kích, ta đã toàn thân không còn chút sức lực nào. Lại để cho ta quyết định được ăn cả ngã về không chính là con của ta đưa cho ta tảng đá kia, nó tại đây đại dương dưới đáy lóe nhàn nhạt đấy, lại để cho người toàn thân nhiệt huyết sôi trào sáng bóng. Ta quan sát thoáng một phát, phát hiện cái kia ống thoát nước có thể giúp ta rút một tay, ta có thể dọc theo nó bỏ xuống đi. Đã có kế hoạch này, ta liền cẩn thận từng ly từng tí bay qua trên sân thượng vòng bảo hộ. Tại ta một tay bắt lấy cái này vòng bảo hộ bên trên một căn mục đầu, một tay đưa tới chảo cái kia ống thoát nước thời điểm, cái mới nhìn qua này chắc chắn vòng bảo hộ lại giòn giống như củi khô đồng dạng ba ba bẻ gãy một mảnh. Nếu không phải những này mục đầu tầm đó còn có một sợi thừng tác hợp với, ta chỉ sợ máu chảy đầu rơi. Ta bị rơi đến một bên, treo ở giữa không trung, cả người theo cái kia dây thừng lắc lư. Ta cả đời này đều không có như vậy tuyệt vọng qua, dây thừng đã bắt đầu từng chút một ngăn ra, có lẽ dùng không trong chốc lát ta tiểu sẽ biến thành một cô máu tươi văng khắp nơi thi thể. Ta thống khổ mà nhắm mắt lại, trong đầu toát ra vợ của ta, con của ta mặt. Đừng buông tha cho. Xin hãy chịu đựng. Đúng lúc này ta cảm giác mình sinh ra ảo giác, bởi vì ta vậy mà đã nghe được một thanh âm, một đứa bé thanh âm, hình như là theo thế giới bên kia chuyển tới đấy, hư ảo mà mơ hồ. Mặc kệ cái thanh âm này là thật hay giả đấy, ta đều có lẽ hảo hảo cảm tạ nó, bởi vì sự xuất hiện của nó tựa hồ đuổi đi ta trong tư tưởng cái kia đang hướng tử thần thỏa hiệp ý niệm, lại toát ra mãnh liệt muốn sống dục vọng. Vì vậy ta cùng thời gian thi chạy, liều lĩnh mà bắt lấy dây thừng hướng bên trên bò. Tại ngón tay của ta muốn tiếp xúc đến lâu mặt lúc lại đột nhiên ba thanh âm, dây thừng hoàn toàn ngăn ra rồi, một khắc này ta trời đất quay cuồng. Hôm nay bầu trời rất lam, lam được tựa như trong nhà của ta cái kia trương thoải mái dễ chịu đại ghế sofa. Hai đóa mây trắng huyễn hóa thành vợ của ta cùng nhi tử bộ dáng, bọn họ ngồi ở trên ghế salon, phiêu phủ ở không trung, trước mặt để đó một cái đại bánh ngọt, đang chờ ta trở về. Ta hướng bọn họ vươn tay, cỡ nào hy vọng bọn họ có thể đem ta bắt lấy, kéo về bọn họ bên người, nắm chặt ta. Trong tuyệt vọng ta nhìn thấy lao diệp mặt, vẫn là buổi sáng cái kia trương hiện được dàn mua mặt. Hai mắt mang theo tơ máu, đôi má hăm sâu, mặt mọc đầy râu túi lưới sinh trưởng tốt, duy nhất không đồng dạng như vậy là nhiều hơn mấy khối tím thấm. Ta không biết đây hết thảy là như thế nào phát sinh đấy, ở đằng kia ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, tại ta cấp tốc xuống truy lạc một khắc này, lão Diệp đem ta theo quỷ môn quan kéo lại, tay của hắn chặt chẽ mà bắt được tay của ta. Ta cũng không hoài nghi lão Diệp chính là ta tánh mạng thủ hộ thần. Lão Diệp lần thứ nhất cứu ta là tại một cái xa xôi tiểu sơn thôn. Lúc kia ta cùng hắn đi một cái tội phạm truy nã ra phụ cận cắm điểm, chúng ta giấu ở một mảnh cây ngô trong đất, nửa đêm hơn 2 giờ thời điểm ta bất hạnh bị một đầu nhảy lên đi ra độc xà cắn mắt cá chân. Lão Diệp tại chỗ vì ta mút vào độc huyết, sau đó trên lưng ta chạy như điên hơn 10 dặm đường núi đến trên thị trấn một nhà chuyên trị rắn độc lao trung ý ở chỗ đó tiến hành cứu rút. Bởi vì trị liệu kịp thời, cuối cùng ta may mắn mà nhặt về cái mạng. Lão Diệp lần thứ 2 cứu ta là tại một lần phục kích ma túy đang hành động. Về cái này trải qua, lão Diệp cảm thụ so với ta càng làm sâu sắc khác, bởi vì từ khi lần kia về sau, ngươi xính cái gì bị phong? Ngươi cho rằng anh hùng là dễ dàng như vậy đem làm đấy sao? Ngươi vì cái gì không thể thành thật mà hấp thụ giáo huấn? Mấy câu nói đó đã trở thành hắn mỗi lần giống miệng của ta đầu ngữ. Chuyện đã trải qua là như thế này đấy. Ngày đó ta được đến tình báo có người tại một nhà cờ tờ vờ phòng tiến hành thuốc viện giao dịch. Ta từ nhỏ tiểu thụ ta cha ảnh hưởng, đúng ma túy hận thấu xương. Hơn nữa lúc kia ta nghe con mới đẻ không sợ cọp, thiếu kinh nghiệm, đầy trong đầu đều là bỗng nhiên nổi tiếng nghĩ cách. Vì vậy tiểu không có thông chi lão Diệp bọn họ, quyết định tự mình một người hay đi trước thăm dò tình huống nói sau. Lại để cho ta thật không ngờ là chỗ đó đều là những cái kia ma túy thay mắt, ta mới vừa xuất hiện đã bị theo dõi. Rất nhanh bọn họ liền đối với ta tiến hành công kích, đem ta bắt lên xe, đâm thành trọng thương, ném vào hoang dã. Ta tại bệnh viện tỉnh lại thời điểm mới biết được ta lại thiếu lão Diệp một lần. Bởi vì ta mất máu quá nhiều, nhu cầu cấp bách truyền máu, nhưng nhà này tiểu bệnh viện căn bản là không có dự trữ có cùng ta ăn khớp nhóm máu. Rất may mắn chính là, lão Diệp nhóm máu không nghĩ tới dĩ nhiên là cùng ta đồng dạng đấy. Cứ như vậy, lão Diệp dùng trên người hắn huyết lần thứ 2 vãn hồi rồi mạng của ta. Hiện tại, lão Diệp đang dùng tay của hắn ý đổ lại một lần nữa đem ta theo kề cận cái chết kéo về đến. Thêm chút sức, đừng như một chết lão công đàn bà đồng dạng. Lão Diệp hướng ta giống, ngươi hy vọng con của ngươi nhỏ như vậy cũng chưa có cha sao? Giờ này khắc này tại đối với sinh mạng khát vọng bên trên ta tin lại cũng sẽ không có người so với ta tới càng cường liệt, muốn sống ý nguyện đã tràn ngập ta từng tế bào, trước mặt cho dù là rừng dao biển lửa ta cũng sẽ không chút do dự bỏ qua đi, càng không được nói ta hiện tại bắt lấy chính là một đôi quen thuộc được không thể lại quen thuộc tràn ngập lực lượng tay. Ta không phải không thừa nhận ta trời sinh cũng không phải là làm anh hùng liệu, mà ngươi mới là. Ta chỉ hoan khẩu khí, tự đáy lòng mà đúng Lao Diệp nói. Ta mới không phải con mẹ nó cái gì anh hùng. Lao Diệp nghiến răng nghiến lợi mà trả lời. Nhưng mỗi lần cứu người luôn ngươi. Ngươi lại nói nhảm ta tiểu vương tay rồi. Lão Diệp trên trán mạo hiểm to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt dần dần tái nhợt, sau đó ta cảm giác trên mũi một hồi hơi lạnh đấy, đây không phải là lão Diệp mồ hôi, mà là huyết, theo hắn trên cánh tay tích rơi xuống huyết, lập tức mát thấu ta cả khuôn mặt. Hắn nắm chặt của ta cái tay kia bắt đầu trở nên cứng ngắc, khí lực tại từng chút một biến mất, do ống tay áo thẩm thấu đi ra cái kia một mảng lớn vết máu càng phát ra lộ ra trước mắt. Ta chỉ có một yêu cầu, để cho đợi chút nữa đem con của ta tặng cho ta cầu nguyện thạch theo trên người của ta lấy đi. Ta khàn giọng mà đúng lão Diệp nói, ta đã cảm giác được hắn rất nhanh muốn không kiên trì nổi rồi, tuyệt vọng lại một lần nữa bao phủ ta. Ta chỉ muốn cho hắn nhìn thấy, ta không thể lại mỗi ngày về nhà là vì ta đã quên đưa hắn cầu nguyện thạch mang tại trên người. Lão Diệp trong mắt đồng dạng lóe ra tuyệt vọng quang, trên mặt cơ bắp thống khổ mà vặn mèo run rẩy lấy. Mà tay của ta tắc thì từng chút một mà theo hắn càng phát ra lạnh buốt trong tay chảy xuống. Đừng buông tha cho. Người của chúng ta tiểu mau lên đây rồi. Lão Diệp dốc cạn cả đấy mà hướng ta hô. Trong lúc nhất thời hắn cái này đầu bị thương cánh tay phảng phất lại bị rót vào một cỗ mới đích lực lượng, đem cánh mạng của ta lại chảo trong tay. Cố lực lượng này không là đến từ lão Diệp thân thể, mà là đến từ linh hồn của hắn, ý chí của hắn. Ta nghe được từng đợt tiếng còi cảnh sát truyền đến. Ở dưới chân của ta xuống, của ta các đồng nghiệp chính xuống tới, nhưng ta đã nghe được cánh mạng của mình đồng hồ báo thức tại đếm ngược lúc, tí tách mà tiếng nổ. Nhân loại có khả năng thừa nhận cực hạn đang tại từng chút một mà phá hủy lão Diệp đích ý chí. Ta đầy trong đầu đều là cái kia còi cảnh sát quang đang lóe lên, tại nhảy lên. Tại một mảnh kia màu đỏ trong vầng sáng ta nhìn thấy ta cha mặt. Hắn cũng là một gã cảnh sát, một gã đạt được vô số công văn huy hiệu cảnh sát. Hắn là ta cảm nhận bên trong anh hùng, ta cho tới nay anh hùng ngộng đều là nguồn gốc từ cho hắn. Hắn từng nói cho ta biết, cái kia tiếng còi cảnh sát tựa như thiết giáp chiến mã tại tiếng xì xì âm thanh, mỗi lần hắn ngồi trên xe cảnh sát lái còi cảnh sát, cảm giác kia giống như là tại cầm chiến mã rong ruổi chiến trường. Tại đột phát bệnh tim ngày đó, bầu trời sấm sét vang dội, mây đen rậm rạp, mà hắn chiến mã vẫn còn bên tai tiếng xì xì âm thanh, nhưng hắn đã không có cách nào đến chiến trường. Hắn bị nhốt tại một cái khe suối ở bên trong, mưa to mưa lớn trong hắn y nguyên cố gắng mà đi phía trước bò, thi thể của hắn cuối cùng là tại khe suối ở bên trong một tòa cô phần trước bị phát hiện đấy. Tại hắn đưa ta ngày đó, cục cảnh sát sở hữu tất cả xe cảnh sát còi cảnh sát tập trung vang lên một lần, hướng vị này lao anh hùng gửi lời chào, lại để cho hắn một lần cuối cùng nghe hắn chiến mã tiếng xì xì âm thanh. Giờ phút này, đồng dạng chiến mã tiếng xì xì âm thanh, nhưng không phải là vì hướng anh hùng gửi lời chào. Buông tay a, lao Diệp, đừng các loại còi cảnh sát dừng lại. Ta đúng bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt đã biến thành xám trắng lao Diệp giống, như vậy ở dưới mặt nhìn thấy cha ta, ta cũng có thể nói cho hắn biết, ta cũng là chết ở chiến mã tiếng xì xì âm thanh bên trong. Lao Diệp hốc mắt ngậm lấy nước mắt, trong ánh mắt tuyệt vọng nhu tình đan vào cùng một chỗ, còn trộn lẫn khác một ít ta đọc không hiểu cảm xúc. Tóm lại hắn cái này bộ dáng là ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua đấy. Bất kể như thế nào, hắn rốt cục nghĩ thông suốt, hắn rốt cục cho rằng ta xác thực có lẽ thể diện điểm đi gặp cha ta. Tay của hắn tại từng chút một mà buông ra. Con của ta hiện tại bắt đầu đưa thích ăn quả nướng, đáp ứng ta mỗi ngày cho hắn mang một cái. Lao Diệp tay mạnh mà co lại một cái, lại đem ta nắm chặt rồi. Sau đó ta nghe được có người hướng chúng ta lao đến, một cái cực nóng hữu lực tay tiếp nhận lão Diệp cái con kia đã lạnh buốt cứng ngắt tay. Ở đằng kia ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, chiến hữu của ta nhóm, đám bọn họ kịp thời chạy tới, như thiên hàng thần binh. Bọn họ có mấy cái bất đồng ám hiệu, tiến lại môn một cái, tiến từng bất đồng gian phòng cũng có tất cả một cái. Chúng ta sức cùng lực kiệt mà nằm trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò thời điểm, lão Diệp hướng ta giải thích. Quản nó mấy cái ám hiệu, chúng ta cuối cùng còn sống. Lấy bất kể như thế nào, ngươi vẫn là vì đã cứu ta. Nếu không phải ngươi vì ta tranh thủ thời gian. Lão Diệp nhìn ta liếc, sau đó quay mặt sang hướng lấy bầu trời. Tay của ngươi có nặng lắm không? Cái này một chút vết thương nhỏ tính toán cái gì? Hắn hừ một tiếng. Vừa rồi ta nhìn thấy bọn họ rồi. Ta nhìn bầu trời bay mây trắng, trong mắt tràn lấy nước mắt. Một khắc này ta thực không muốn chết, không muốn con của ta sinh nhật sau một ngày chính là ngày giỗ của ta. Loại thống khổ này ta đang tại trải qua, ta không muốn làm cho con của ta cũng biến thành như vậy, về sau từng sinh nhật đã thành vì hắn bóng mờ. Ngươi biết không? Trong khoảng thời gian này ta hầu như đều muốn thời gian dùng tại say mê bên trên. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười, ta vậy mà sẽ say mê cái kia nho nhỏ đáp án. Hắn đã trầm mặc thoáng một phát, liền phối hợp nói mà bắt đầu. Nếu như không có sáng sớm hôm qua nhìn thấy biến hóa của hắn, ta xác thực sẽ cảm thấy kỳ quái. Hắn nói cái này say mê hoạt động gọi một nhà đoán. Ta nghe tiểu trấn nói cái này hoạt động. Tảng đá kia rất đẹp. Hắn đột nhiên kinh ngạc xem ta nhi tử tặng cho ta cái kia khối cầu nguyên thạch, hảo hảo đeo nó à. Có lẽ nó thật là của ta bùa hộ mệnh. Ta trả lời nói, nó triệu hồi ra một cái tiểu thần tiên cứu vớt ta đến rồi, trừ phi ngươi vừa rồi ở chỗ này nhìn thấy một đứa bé, ta nghe được một đứa bé thanh âm. Hắn nói gì đó? Hắn lại để cho ta chịu đựng. Trở về hảo hảo ngủ một giấc a. Chàng trai, bây giờ là giữa ban ngày, đừng nói mơ rồi. Ta tại bệnh viện ngốc lâu như vậy, cái gì người chết đều gặp, nhưng tiểu chưa thấy qua quỷ. Đúng lúc này 120 đã đi tới bên người chúng ta, đứng ở bên cạnh ta một cái lớn tuổi điểm giúp lão Diệp cầm máu y tá cười nói. Ta chỉ tốt câm miệng không nói gì nữa. Lão Diệp bị đưa đến phía dưới xe cứu thương về sau ta cũng khôi phục một ít thể lực, vì vậy đứng lên đi xuống đi. Ta nhìn thấy trên bậc thang một mảnh đống bừa bộn, rơi lả tả lấy các loại bài, bài mạt trược cùng với một ít ta trước khi theo chưa thấy qua bài. Của ta các đồng nghiệp theo tất cả cái cửa gian phòng ra ra vào vào, tiếp đãi của ta đầu chọc cùng với mấy cái công kích của ta hắc y nam nhân hai tay ôm đầu ngồi xổm cửa gian phòng, chó nhà có tang đồng dạng, cùng trước khi khí diễm hung hăng cản quấy bộ dáng tưởng như hai người. Tại đầu bậc thang ta gặp được của ta chỉ đạo viên. Các ngươi một cũng sớm đã mai phục tại phụ cận sao? Bởi vì bọn họ như vậy kịp thời xuất hiện, cho nên ta mới như vậy hỏi. Ngươi không biết? Chẳng lẽ lão Diệp không có chuyện nhắc nhớ cho ngươi? Hắn có chút kinh ngạc. Ta đập vỗ ngực, trách tự trách mình thật sự là quá không lạnh yên tĩnh, sau đó âm thầm cảm thán chính mình may mắn không có bị ném chết, bằng không vậy cũng tiểu quá ăn rồi. Cái này cũng không trách lão Diệp, nếu là hắn có thể dự liệu được chúng ta sẽ xuất hiện phiền toái như vậy, hắn cũng sẽ không mặt mũi bầm dập, cánh tay bị thương. Hắn càng không có nghĩ tới ta có thể như vậy đánh mất lý trí, còn muốn theo 8 tầng cao lâu bỏ xuống đi cho hắn hỗ trợ. Lão Diệp gần đây trạng thái lại để cho người lo lắng, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu được, dù sao trong nhà thoáng một phát đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Chỉ đạo viên nhíu mày, có điều ngươi vẫn là chậm chậm nhanh hắn một điểm, miễn cho hắn lại phạm sai lầm. Lần này ngươi muốn thực ra ngoài ý muốn, hắn đời này đoán chừng cũng sẽ không dù cho đã qua. Ta tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Chỉ đạo viên đem ta vừa mới tiến lúc đến bị cái kia mở cửa ra hỏa tịch thu đồ vật còn hồi trở lại cho ta, sau đó lại để cho ta trở về nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Mà ta ngoại trừ muốn xông tới cho cái kia vừa rồi trọng kích ta vài cái người kia hung hăng mà trả thù một quyền bên ngoài, ở chỗ này xác thực cũng không có gì có thể làm rồi. Ta đi đến dưới lầu, đi ra cái kia phiến cửa sắt, cảm giác như ở cái thế giới này luân hồi một lần. Không khí, ánh mặt trời đối với ta mà nói tựa hồ cũng tại tản ra một loại mỹ diệu khó có thể nói hình dáng mị lực. Mới vừa rồi bị ta bắt lấy cái kia mấy khối tấm ván gỗ tiểu rất tại phía trước ta vài mét xa địa phương, gây đi vài đoạn. Ta theo hắn nhóm, đám bọn họ bên cạnh đi qua, trong lòng vạn phần may mắn cái kia không phải mình. Trải qua lão Diệp nghe cái chỗ kia, ta nhìn thấy một mảnh tàn thuốc. Ta thật muốn biết hắn đến cùng tiếp cái gì điện thoại, lại để cho hắn rút không sai biệt lắm suốt một bao khói. Nhưng bất kể như thế nào, cái này phiến tàn thuốc hiện tại chỉ làm cho ta nghĩ đến hạnh phúc, sống sót sau tai nạn lại đến như vậy một điếu thuốc thật là tuy đẹp rượu có điều sự tình, hiện tại ta là cỡ nào may mắn còn có cơ hội làm chuyện này. Ta dừng lại, run rẩy lấy theo trong túi quần lấy ra một điếu thuốc cho mình điểm bên trên hung hăng mà hít vài hơi. Giờ khắc này, ta trong lòng lưu lại lấy bóng ma tử vong đều theo ta nhổ ra vòng khói tiêu tán trong không khí rồi. Ta đem rút thừa khói ném đến đó một mảnh tàn thuốc ở bên trong, xem như đền bù thoáng một phát không thể cùng lão Diệp rút hết đây cơ hồ nghiêm chỉnh bao thuốc tiết lối. Ta rút khói cũng là lão Diệp giới thiệu cho ta đấy, hiện tại chúng ta đều rút đồng nhất nhãn hiệu khói. Chương 8, lo nghĩ ta trở lại trên xe, cầm lấy nhi tử anh chủ, đối với cái kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng mà hôn một cái. Của ta tiểu thiên sứ, ta thiếu chút nữa tiểu sẽ không còn được gặp lại hắn rồi. Ta nhịn không được cầm lấy điện thoại gầy khởi lão bà dây số, phát hiện toàn bộ tay đều là run rẩy đấy. Bên hai truyền tới lão bà thanh âm, ta chỉ là muốn nghe xem thanh âm của nàng. Ta chỉ là muốn chân thật cảm thụ thoáng một phát ta vẫn là sống ở bọn họ bên người. Nàng cho ăn. Vài tiếng, gặp không có đáp lại liền đem điện thoại treo. Còn sống cảm giác thật tốt. Ta trong lúc đó rất muốn ăn khoai nướng. Ta là một cái bình thường cảnh sát quen, cho dù ta một mực không muốn thừa nhận điểm này. Mỗi ngày đều làm lấy không thực tế mộng, lao nghị đến bỗng nhiên nổi tiếng, lập cái đại công, nhưng sự thật cũng không ngừng tại phiến thai ta quang. Ta nếu không thực hiện không được của ta mộng, còn thường xuyên tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, thêm phiền thoái, vừa mới còn kém điểm liền mệnh cũng không có. Ta không có giống lão Diệp năng lực như vậy, không có người sẽ đối với ta ký thác kỳ vọng, không có người tin tưởng ta sẽ kế thừa cha ta năng lực, không có người tin tưởng ta có thể phá đại bản án, trừ ra bọn họ. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ y nguyên tin tưởng vững chắc ta sẽ đem huynh đệ của bọn hắn tìm trở về, cũng đã đủ rồi. Ta đi vào rạp chiếu phim cửa ra vào, ở đằng kia khối cực lớn điện ảnh áp phích dán bản phía dưới lại không có giống thường ngày đồng dạng nhìn thấy mấy cái tại rộn ràng bài trừ trong đám người lộ ra đặc biệt dễ làm người khác chú ý tiểu thân ảnh, nhưng ánh mắt của ta vẫn là sáng lên một cái. Hôm nay áp phích là giới thiệu một bộ về người sau khi chết quỷ hồn y nguyên lưu ở nhân gian báo thù điện ảnh. Ta chầm chầm vào nó xem, trong đầu thoáng cái không tự giác nhảy ra cái kia tiểu hài tử thanh âm. Đây chỉ là trong phim ảnh mới có sự tình. Ta tại trong lòng đối với chính mình nói, nhưng ánh mắt lại không cách nào không có ly khai cái kia áp phích. Ta lấy điện thoại di động ra cho bọn họ dưỡng phụ gọi điện thoại. Vị này dưỡng phụ nói mấy người bọn hắn đều trong nhà cùng một chỗ làm bàn hắn, bởi vì nhà bọn hắn hôm nay nhận được một số cái tiền, cho nên muốn lại để cho bọn nhỏ ăn thật ngon một chầu, để cho đợi chút nữa buổi trưa ra lại đi bày quầy bán hàng. Nếu như ngươi có thời gian, làm phiền ngươi giúp ta tìm ra cái này hay tâm người. Vị này tâm địa thiện lương đại thúc thỉnh cầu ta nói, đây đã là hắn lần thứ hai đưa cho chúng ta trước rồi. Hắn là thông qua phương thức gì cho các ngươi tiền hay sao? Chứa ở trong phong thư nửa đêm ném ở cửa nhà ta khẩu, phong thư bên trên có tên của ta. Ta nói cho hắn biết, đúng loại này lén lút làm chuyện tốt người, không đi tìm, không đúng thân phận của hắn bảo căn cứ để, đó mới là đối với hắn lớn nhất cảm tạ cùng tôn trọng. Nhưng hắn kiên trì nói tìm không thấy ân nhân, hắn sẽ cả đời lương tâm khó có thể bình an. Đón lấy hắn lại nghẹn ngào mà bổ sung, hắn làm như vậy cũng là muốn vì cái kia cái mất tích nhi tử tích điểm nước, hy vọng hắn có thể bình an. Hắn nói hắn bây giờ còn đang vì đoạn thời gian trước cỡ trách đứa con trai này sự tình cảm thấy tự trách. Ta hỏi là chuyện gì? Hắn nói ngày đó con của hắn tại một nhà cửa hàng nhìn chúng một cỗ màu đỏ món đồ chơi tiểu ô tô, một mực không chịu ly khai. Hắn bởi vậy tức giận mà mắng hắn. Hắn biết rõ đứa con trai này rất ưa thích tiểu ô tô, nhưng là hắn không nỡ hoa số tiền này thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Ta đã trầm mặc gần một phút đồng hồ, sau đó nói cho hắn biết, ta sẽ giúp hắn tìm được cái này hay tâm người đấy. Cho dù ta biết rõ xuất phát từ vừa rồi lý do ta sẽ không thật sự tốn đi tìm người này, ta chỉ là muốn cho hắn một cái hy vọng. Hiện tại, chúng ta mỗi người đều cần hy vọng. Nhưng khi ta để điện thoại di động xuống, một hồi sợ hãi đã mạn lần ta toàn thân. Ta kêu loạn đầu óc chỉ có hai dạng đồ vật đang không ngừng mà xoay tròn thay thế, một cái là tiểu bên cạnh mặt, một cái là cái kia giống như mộng ảo tiểu hài tử thanh âm. Ta ý đồ đem bọn họ tách ra, hoặc lại để cho một cái trong đó tại ta trong đầu biến mất, nhưng ở bọn họ trung gian lại tựa hồ như tồn tại một cổ lực lượng dốc sức liều mạng đem bọn họ kéo cùng một chỗ. Đừng buông tha cho. Trong thoáng chốc, ta nhìn thấy tiểu bên cạnh phiêu phù ở không trung, sắc mặt như giấy đồng dạng tái nhợt, dương môi khô khốc mở miệng nói với ta lời nói: "Ngươi mới không có chết, ngươi không thể chết được." Ta nổi điên giống như hô to, dốc sức liều mạng loạn trọng đầu, dốc sức liều mạng đem cái này ảo giác, cái này tuyệt vọng đuổi đi. Trong xe quanh quần thanh âm của ta, ta nhìn quanh lấy bốn phía, ta cảm giác hắn ngay tại ta trong xe. "Ngươi đi ra, đi ra." "Ta biết rõ ngươi ngay ở chỗ này." Ta khản cả giọng mà rằng co một hồi, thẳng đến không ít đi ngang qua mọi người ghé mắt nhìn xem trong xe ta mới khôi phục tỉnh táo. Ta ý thức được chính mình kế tiếp sắp sửa làm một kiện hoang đường sự tình. Đúng vậy, đây là một việc hoang đường sự tình, bởi vì ta vừa mới cho rằng chuyện như vậy chỉ có tại trong phim ảnh mới sẽ phát sinh. Chương 9, quỷ nhãn ta biết rõ có một người như thế là vì một kiện bị truyền được dị thường quỷ dị sự tình. Mấy tháng trước, trên thị trấn Lạng Yên nổi lên một cỗ mua bán dưới mặt đất vé số cào lệnh gia phong. Vì phanh lại cỗ này lệnh gia phong tà khí, nghiêm trị những cái kia phía sau màn điều khiển nhà cái, chúng ta thăm viếng không ít thâm thụ hắn làm hại mẫu dân. Tại quá trình này nghe được một món đồ như vậy tại ngay lúc đó chúng ta xem ra rất bi thảm nhưng đồng thời lại hoang đường ngu muội cực độ sự tình. Một cặp người yêu, bọn họ yêu lấy lẫn nhau, đã đến đàm hôn luận gả giai đoạn, nhưng bởi vì Nam Hải không có gì tích xúc, mua không nổi phòng cưới, cho nên nhà gái ra kiệt lực phản đúng bọn họ tiếp tục lui tới. Nam Hải chỉ có thể dốc sức liều mạng tìm kiếm nghĩ cách đi kiếm tiền. Đúng lúc này hắn vừa mới đụng phải loại này dưới mặt đất sổ số, càng không may, hắn đem loại này tư màu trở thành duy nhất cây cỏ cứu mạng. Hắn tích xúc rất nhanh tiểu toàn bộ đầu nhập vào cái này không đáy thâm nguyên. Hắn thua đỏ mắt, đã bị mất phương hướng bản tính, tìm các loại lấy cớ lừa gạt thân thích bằng hữu tiền, tiếp tục gửi hy vọng ở những cái kia không thực tế con số, những cái kia hút máu người âm mưu, bày kế, bất kể hậu quả mà muốn làm mất đi hết thảy đều thắng trở về. Mà kết quả là, hắn đã mất đi thêm nữa, thanh danh của hắn, bằng hữu của hắn, nhân sinh của hắn, tại đến bước đường cùng chính là cái kia buổi tối, hắn theo cao ốc nhảy xuống, để lại bạn gái của hắn cùng với một cái tại trong bụng đã 2 tháng hài tử. Sau khi hắn chết âm hồn bất tán, một mực tại hắn bạn gái trong phòng bồi hồi, nhưng không có người có thể thấy được hắn, không có người có thể nghe được đến thanh âm của hắn. Thẳng đến có một ngày một cái được xưng là quỷ nhãn người đi ngang qua căn phòng này. Hắn dùng chính mình pháp thuật lại để cho cô bé này xem thấy cái này quỷ hồn, mà cái này quỷ hồn cho cô bé này một giọt dãy số, sau đó liền không có tái xuất hiện. Ngày hôm sau, nữ hài dùng chính mình chỉ vẹn vẹn có tiền mua cái này giọt dãy số. Mở thường ngày đó, nàng liền lập tức trở thành nổi tiếng nhân vật. Nàng thắng trở về nàng bạn trai thua trận sở hữu tất cả tiền, trả hết nợ nàng bạn trai khi còn sống nợ nần, còn cho mình để lại một số. Nàng cầm còn lại tiền đến thành phố lớn cuộc sống đi, từ đó về sau không có gặp lại qua nàng. Cái này quỷ dị sự tình càng truyền càng mơ hồ, quỷ nhãn từ đó là được người tâm phúc. Những tư tưởng kia bị độc hại màu dân không nghe thấy thiệt giả liền đối với hắn quỷ bái, mỗi ngày cho hắn đưa tiền cầu hắn ban thưởng đặc mã mọi người muốn tại cửa ra vào trung đội trưởng đội. Chỉ tiếc hắn thiệt vui chóng tàn, cũng cuối cùng vì thế bỏ ra một cái giá lớn. Chúng ta đưa hắn bắt lại, nhưng có thể hận chính là những cái kia hắn thông qua cái này đường đi đạt được tiền đã bị hắn tiêu xài không còn. Hắn là không lâu mới bị thả ra. Ta đem xe đứng ở một đầu âm u ngõ nhỏ bên ngoài, quỷ nhãn ra đang ở bên trong. Ngõ nhỏ bên cạnh là một gian thổ địa miếu, trưởng thành hương khói không ngừng, những cái kia tràn ngập ra đến khói tràn ngập trong ngõ hẻm thật lâu không tiêu tan. Một hồi gió mát từ bên trong thổi ra, còn kèm theo rác rưởi mùi hôi. Ngày đó chúng ta từ nơi này xông đi vào đem quỷ nhãn áp lúc đi ra một chút cũng cảm giác không gian nó âm trầm, nhưng giờ phút này hoảng hốt tầm đó ta cảm thấy được nó tựa như một đầu đi thông âm tào địa phủ con đường u tối. Ta hồi tưởng đến chính mình ngày đó xông đi lên hung hăng mà cho quỷ nhãn một bạt thai tình cảnh, cái kia phiên giận dữ mắng mỏ hắn tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, giả thân giả quỷ thanh âm giờ phút này hóa thành một mảnh dài hẹp vô hình roi tại quất mạnh mặt của ta. Ta đem còn lại nửa bao thuốc một căn tiếp một căn toàn bộ rút xong, mới có đầy đủ dũng khí nhảy xuống xe, đi vào bên trong đi. Ta dẫm phải dưới chân lục rêu xanh, bước chân nhẹ được tựa như sợ sẽ bừng tỉnh cái gì tựa như. Một cái lớn hắc miêu theo trong thùng rác chui đi ra, nhảy lên đầu tường, nhìn chằm chằm má xem ta. Nó cặp kia u lam con mắt thoáng cái lại để cho ta nhớ tới quỷ nhãn cũng có một đôi như vậy con mắt, giấu ở một bộ kính râm xuống. Không thể không nói, quỷ nhãn hai mắt hoàn toàn chính xác khác thường tại chúng ta, trong mắt của hắn mang theo điểm lam, tại trong bóng tối tựa như một đôi hạt châu tại tản ra ảm đạm quang. Có người nói hắn là tại cố lộng huyền hư, vì mê hoặc người, chính mình cho mình biến thành như vậy đấy. Hẻm nhỏ cuối cùng, sương mù thưa dần. Ở đằng kia phiến ở mức đấy, lục nước sơn bong ra từng mảng cửa gỗ trước, ta sâu hít một hơi thật sâu, cố gắng lại để cho chính mình thoạt nhìn tận khả năng nhẹ nhõm bình tĩnh. Ta đưa tay vô vô môn, bên trong không hề có động tĩnh gì. Ta lại lần nữa chụp lại vài cái, liền có một cái thanh âm lạnh lùng truyền ra. Trở về đi, tại đây đã không phải là nguyên lai địa phương rồi. Ta có chuyện khác tìm ngươi. Ta xác định hắn ở nhà liền không đợi hắn đáp lại trực tiếp đẩy cửa ra, lập tức một hồi nhàn nhạt mùi đàn hương xông vào mũi. Tại đây gian nhỏ hẹp ngay giữa phòng đoàn chính bày đặt trung quỷ pho tượng trước lư hương ở bên trong, ba cành đốt ngón nút thô đàn hương chính lượn lờ đang khói. Quỷ nhãn ăn mặc một thân màu đen rộng thùng thình vải bố y, như một cái lao đạo sĩ đồng dạng bàn lấy chân, rụt lại nhỏ gầy thân thể ngồi ở một trương lão đằng trong ghế. Trước mặt hắn tiểu tứ bàn vuông bên trên để đó một bản lật đến hơn phân nửa nhìn về phía trên đã có chút lịch sử lịch ngày, cùng với một bình trà xanh cùng một cái mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa lồng chim, một cái bát ca ở bên trong gọi tới gọi lui. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, cặp kia híp lại khởi con mắt tại đây lờ mờ dưới ánh sáng lại để cho người cảm giác có chút quỷ dị. Thân thể của hắn mất tự nhiên mà hết, ngón tay cứng ngắc mà dán mặt bàn, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mà ta đứng tại cửa ra vào, không dám xa hơn trước rào bước tiến lên nửa bước. Hắn tự tay bắt một bả trên mặt bàn điệu thực, gì gì mà với vào trong lồng đi uy bên trong bát ca. Cuối cùng hắn đưa trong tay còn lại điệu thực toàn bộ vung ăn uống trong máng, nhẹ nhàng ho khan vài cái, phá vỡ trầm mặc. Như vậy, ngươi cha hiện tại ra thế nào rồi? Ta một chút cũng không kỳ quái hắn lại đột nhiên gian hỏi vấn đề này. Tại hắn ngồi sổn ngục giam trong lúc phát sinh qua một món đột như vậy sự tình. Ngày đó ta nhận được một cái tại ngục giam đi làm điện thoại của bạn, nói có một phạm nhân cắn nát ngón tay của mình chám lấy huyết tại trên tường đã viết chút ít mang theo vũ đục cùng tính chất uy hiếp chất chữ chữ to, thừa diện còn xuất hiện ta cha danh tự, lại để cho ta sang đây xem xem. Ta đuổi đi qua về sau tại trên tường thấy được ít ít ít, cả nhà ngươi chết không yên lành. Ít ít ít, ngươi chính là một cái tội phạm giết người. Ít ít ít, ngươi chính là một cái ngụy quân tử, các loại chữ. cái này ít 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 chính là ta cha danh tự. Ta ngay lập tức đem cái này phạm nhân mang đi ra hỏi hắn tại sao phải làm như vậy. Hắn trả lời nói hắn khi còn trẻ thời điểm bị cái này cảnh sát đã nắm rất nhiều lần, mà tối qua lại là một giấc mộng, mộng thấy cái này cảnh sát cầm thương đem hắn đã giết, cho nên mới ghi những vật này cho hà giận. Ta rõ ràng nguyên do liền không có tính toán truy cứu hắn cái gì trách nhiệm, tiện đưa hắn hồi trở lại nhà tù thời điểm mới phát hiện nguyên lai hắn là cùng quỷ nhãn giam giữ tại cùng một cái nhà tù đấy. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi, nhưng thật lâu không có người hỏi như vậy ta rồi. A, thật xin lỗi. Ta không thấy được hắn có tiễn khách ý đồ, vì vậy trực tiếp đi đến trung quỷ pho tượng trước, theo bên cạnh trong giỏ sách cầm lấy một cảnh hương nhen nhóm, hai tay bưng lấy bái, sau đó cắm ở lư hương ở bên trong. Hắn tắc thì giữ yên lặng mà quan sát đến ta kỳ quái cử động. Có lẽ ta cha tại một cái thế giới khác trải qua rất tốt cuộc sống. Từng cái mất đi thân nhân mọi người là như thế này hy vọng đấy, như vậy tưởng tượng có thể giảm bớt thống khổ. Nhưng ta thật sự cảm giác được sự hiện hữu của bọn nó rồi. Hắn thở ơ, chỉ là làm ra một bộ tại chăm chú lắng nghe bộ dạng. Ta không phải tại thuận miệng nói mà thôi. Ta có chút kích động lên. Nếu như ngươi cần ta đề nghị, ta đây muốn nói rất đúng, ngươi nhất để cho mình triệt để thư giãn một tí, ví dụ như giặt rửa cái tắm nước lạnh. Hắn dứt lời, lại cầm lên trên mặt bàn cái kia bản lịch này, tiếp tục bộ kia ngồi nghiêm chỉnh tư thái. Ta hôm nay thật là thành tâm đến cầu ngươi hỗ trợ đấy. Ta nói xong đưa tay tại chính mình trên mặt hung hăng rút một cái tát, ta đã thông suốt đi ra ngoài. Nếu như ngươi cho rằng còn chưa đủ giải hận, ngươi có thể chính mình đến. Ta đi đến bên cạnh hắn, đem mặt đi phía trước đưa tay ra mời. Hắn vẻ mặt kinh ngạc. Ta cái này ngoài dự đoán mọi người cử động xem ra đã có hiệu lực. Giao động cái kia cái ta bất quá là bị phái đến sò xét hắn có hay không thật sự cải ta quy chính nghĩ cách. Đem tình huống của ngươi nói a. Hắn rốt cục thả tay xuống ở bên trong thiên thư thay đổi một tư thế, đem hai cái khuỷu tay đặt ở cái ghế hai bên phần che tay lên, eo bụp lên thành ghế, ngửa đầu xem ta. Ta vì vậy liền đem ta nhảy lầu tự sát lúc gặp được cái kia kiện kỳ dị sự tình nói ra. Ngươi nói là ngươi nhìn không thấy người nhưng lại có thể nghe được cái thanh âm kia. Ân. Ta cảm giác hắn tựu ở trước mặt ta, nhưng cái gì cũng nhìn không tới. Hắn a xong một tiếng, một lần nữa đánh giá ta thoáng một phát, sau đó nhìn như lâm vào trầm tư. Ta chỉ muốn nhìn một chút đứa bé này là ai. Ta đi thẳng vào vấn đề nói. Vậy ngươi phải có âm dương nhãn. Ta như thế nào mới biết được ta có hay không thứ này? Thử qua liền biết rõ. Hắn đứng lên, đi đến dựa vào tường một cái đen tui ngăn tủ trước mặt, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một cái sâu sắc phong kín cái chai cùng một mảnh phơi khô lá cây. Nếu như ngươi trời sinh tiểu có âm dương nhãn, chúng sẽ giúp ngươi mở. Chúng là cái gì? Thiết Thanh Minh thu thập xương sớm cùng lá liễu. Hắn đem cái chai cái nắp rút, đem cái kia phiến lá liễu với vào đi chấm thoáng một phát, sau đó lại để cho ta mở to hai mắt. Đợi hắn đem lá liêu xương sớm đạn tiến ta hai mắt. Ta chợt cảm thấy hai mắt một hồi mát lạnh. Như vậy ta có thể xem gặp bọn họ rồi hả? Không có đơn giản như vậy. Không phải mỗi người đều có âm dương nhãn, còn cần kiểm nghiệm thoáng một phát. Như thế nào kiểm nghiệm? Rất đơn giản. Hắn rất nhanh bưng tới một chậu nước trong, đi theo lấy ra một cái gương. Hắn đem tấm gương tấm trong nước, sau đó lại để cho ta chầm chầm vào tấm gương. Nếu như ngươi có âm dương nhãn, ngươi sẽ nhìn thấy một đạo thiêu đốt lên môn, cái kia là cửa địa ngục. Hắn cho ta giải thích. Ta theo trong gương chỉ thấy tự chính mình. Có chút tiếc nuối. Hắn theo nét mặt của ta cũng đã phán đoán đi ra, khẳng định còn có những biện pháp khác. Ta không cam lòng nói, hoàn toàn chính xác còn có một biện pháp. Hắn suy nghĩ một chút, không đành lòng lại để cho ta hy vọng tan nữa. Ngươi phải tìm được một cái cùng ngươi cùng một ngày sinh ra người, trừ đó ra, ngươi còn cần tìm được một đầu tham dự qua tế điện nghi thức yêu, sau đó vào tay người này cùng cái này đầu nhũ nước mắt, lại đem nước mắt của ngươi cùng chúng lăn lộn cùng một chỗ bôi tại cặp mắt của mình bên trên. Như vậy, ánh mắt của ngươi thì có âm dương nhãn công năng. Có điều phải nhớ kỹ, loại phương pháp này chỉ có thể dùng một lần, lại dùng liền mất đi hiệu lực rồi. Ta ở đâu mới có thể tìm được tham dự qua tế điện nghi thức nhu? Cái này có chút độ khó, đã tham gia nghi thức nhu cuối cùng kết cục đều là bị hồ đấy, rất ít lưu người sống. Cái này không phải là chưa nói. Chuyện này ta có thể giúp ngươi, nhưng là... Hắn do dự mà cũng không nói gì xuống dưới. Có cái gì ngươi cứ việc nói đi ra. Lần trước các ngươi tịch thu của ta vài món pháp khí, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng chúng đến trao đổi. Ta nhớ được khi đó đúng là tại đây tịch thu một ít gì đó, hiện tại đại khái còn niêm phong cất vào kho tại đồn công an một chỗ hẻo lánh ở bên trong. Thành giao. Ta không chút do dự đã đáp ứng. Ta hiện tại tiểu đi đem đồ đạc của ngươi cầm lại trả lại cho ngươi. Đồ đạc có thể tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài, nhưng không thể tùy tùy tiện tiện tiến đến. Ta phải chọn cái ngày tốt đem chúng nên trở về. Cái kia phải đợi tới khi nào? Ta sẽ thông báo cho ngươi đấy. Có điều cái này ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi. Hắn một lần nữa đi trở về cái kia ngăn tủ trước mặt, sau đó lấy ra một vật cho ta ném qua ra, là một cái ngón cái giống như lớn nhỏ chai thuốc, nơi này là ngươi cần đồ vật. Nó đã là ta duy nhất một lọ rồi. Ta không rõ ngươi tại sao phải làm như vậy. Ta tiếp nhận cái này cái bình nhỏ, cảm thấy ngoài ý muốn. Ta đôi mắt này liền quỷ đều có thể nhìn đấu, càng không được nói một người. Ngươi là một cái không sai người, chính trực, có trách nhiệm cảm giác, định sẽ giữ lời hứa đấy. Ngươi khẳng định như vậy. Ta nguyện ý đánh cuộc một lần ta đến cùng có hay không nhìn lầm người. Ngươi tùy thời có thể liên hệ ta. Ta cho hắn báo ra số điện thoại của ta, ngươi chừng nào thì muốn đồ đạc của ngươi đều được. Vì bảo đảm không sơ hở tí nào cầm lại đồ đạc của ta, ta cảm thấy được có tất yếu lại dòng dài thoáng một phát, mà tiếp không tiếp thụ chính ngươi quyết định. Hắn ghi lại mã số của ta, sau đó dùng một loại ánh mắt phức tạp xem ta, ta từng đám người xem qua tướng mạo. Ở phương diện này hiểu sơ một hai, muốn nói ta hiện tại theo ngươi cái này khuôn mặt bên trên thấy cái gì, đó chính là triệu chứng xấu, có cổ âm hối chi khí, cái này ý nghĩa huyết tinh thai ương còn không có rời sang ngươi, ngươi nhiều lắm thêm chú ý. Ta cũng không có cho là hắn là tại ăn nói lung tung, bịa đặt, bởi vì trước đây mấy giờ ta trôi trải qua sự tình cũng đã là một rất tốt chứng minh. Hẻm nhỏ y nguyên ấm lãnh, ta cảm giác lạnh leo gió lạnh theo dưới nền đất toát ra nhắm chân của ta đấy ngọn nguồn chui vào. Cái con kia đại hắc miêu y nguyên vẫn còn vừa rồi vị trí kia, bảo trì vừa rồi cái tư thế kia, một đường xem ta. Đem làm ta rốt cục vừa xài bước ra cái kia hẻm nhỏ, đằng sau ta chuyển đến nó một tiếng chói tai kéo dài thét lên. Ta tiến vào xe, kéo nhanh cửa xe, đem trong xe âm hưởng mở tối đa, tốt nhắc nhở chính mình y nguyên sống ở nhân gian, y nguyên tràn ngập hy vọng. Đem làm ta cảm giác mình khôi phục khí lực, liền lập tức hướng bệnh viện mở đi ra. Có lẽ Lao Triệu có thể giúp đỡ ta chuyện này, tìm được một cái cùng ta cùng một ngày sinh nhật người. Chương 10, ngày rỗ sinh nhật của ta cũng là mẹ ta ngày rỗ. Hơn 20 năm lúc trước cái tháng 5 ngày 2, không có người nghĩ đến ta sẽ đến được nhanh như vậy, bởi vì lúc kia cách mẹ sản kỳ còn có đem thời gian gần một tháng. Ngày đó, nguyên bản nắng giao sáng sủa thời gian lại đột nhiên trở nên có chút âm u, ta cha còn nói cho ta biết, nhà bên cái kia chỉ hắc miêu sáng sớm ngay tại nhà của chúng ta cửa ra vào gọi, như thế nào đều đuổi không đi. Mẹ ta một mực phi thường mê tín, ngày đó nàng tựa hồ cũng có dự cảm, nàng lại để cho ta cha tại nàng ly khai phòng sau tại cửa ra vào thả một pháo nổ trừ tà. Tại pháo trong tiếng cái kia hắc miêu tiếng kêu càng phát ra sắc lạnh, khe khẽ. Nhưng là đã không có gì có thể ngăn cản cước bộ của nàng, hôm nay tại nàng trong mắt là một cái phi thường đặc thù thời gian. Mẹ ta thân thể một mực suy yếu, cái này lại để cho nàng không cách nào mang thai hải tử. Thẳng đến có một ngày nàng nghe nói chấn lên đây một vị kỳ nhân, vị này kỳ nhân bị khoa trương mà truyền thuyết đến chỉ cần lại để cho hắn sờ thoáng một phát, liền người chết đều có thể sống lại. Mẹ ta tin tưởng không nghi ngờ, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thực không biết đây rốt cuộc là trùng hợp thật sự chính là kỳ tích, mẹ của ta theo trên thị trấn trở về không bao lâu liền mang bầu ta. Nhiều năm về sau, ta cha nói cho ta biết, kỳ nhân nói cho bọn họ, mẹ của ta sẽ cùng con của mình tương khắc, tốt nhất không được sinh. Nhưng mẹ của ta rất mãnh liệt địa biểu đạt chính mình cần một đứa bé nguyện vọng, không có người có thể đảo qua được nàng. Kỳ nhân cuối cùng lại để cho mẹ của ta một năm cả sau lại đi tìm hắn, hắn sẽ vì ta hai mẹ con tất cả cầu một phù, dùng tận lực sát thực bảo vệ chúng ta mẫu tử lên đường bình an. Mẹ của ta mỗi thời mỗi khắc đều tại ngóng nhìn ngày hôm nay. Nhưng mà, nàng các loại đến rồi ngày hôm nay, lại vĩnh viễn không cách nào nữa đi đến ngày hôm nay. Tại đi phó cái này một năm ước hẹn trên đường, bầu trời thay đổi mặt, sấm sét vang rội, mưa như chút nước mưa to. Một cỗ không khống chế được xe vận tải đụng ngã lăn nàng cưới xe. Nàng được đưa vào bệnh viện, nàng chỉ có một yêu cầu, cái kia chính là vô luận như thế nào đều muốn trước bảo vệ trụ thai bên trong ta, hơn nữa cự tuyệt thuốc tê, bởi vì như vậy hội thương tổn đến bụng bên trong ta. Nàng tại thường nhân không cách nào tưởng tượng trong đau đớn dày vò mấy giờ, cuối cùng ta tại hoa hoa kêu khóc gầm thanh giáng sinh ở bên trong, nhưng lại không pháp lại đem nàng tỉnh lại. Ta đến rồi, mẹ của ta đi nha. Ngày hôm nay không có vui mừng, chỉ là một cái không cắt tường thời gian. Cửa bệnh viện gác lão đầu kia hôm nay vậy mà không hút thuốc lá. Ta chợt nhìn, còn tưởng rằng thay đổi một người. Hắn tinh thần mệt mỏi, càng không ngừng ngáp dài, hai tay vô lực túi tại đùi hai bên, hai mắt vô thần trống rỗng mà ở đằng kia chút ít theo cửa ra vào vào trên thân người quét tới quét lui, rất giống một cô không có linh hồn thầy cô. Hắn xem ta hướng hắn đi tới, con mắt nháy hai cái, bờ môi có chút rung rung, sống lưng hướng bên trên hết, tay phải điều kiện phóng ra nâng lên đạn đến trên trán, sau đó thói quen mà ngã vào cái kia trang khói túi sờ soạn thoáng một phát, lập tức vẻ mặt thất lạc biểu lộ. Quên mang khói rồi hả? Quất ta a. Ta đi đảo chính mình khói, mới nhớ lại vừa rồi đã tại quỷ nhãn cửa ra vào rút được một căn không còn. Không rút rồi. Không rút rồi. Hắn không có phát hiện ta xấu hổ biểu lộ, liên tục quát tay. Ai rồi? Ai? Không thể lại rút rồi. Vì cái gì? Sáng nay ta bên cạnh Lao Vương chết rồi. Nghe nói phổi trở nên như khối than đen. Quá dọa người rồi. Cái kia vẫn là thiếu rút điểm. Ta đột nhiên có chút không biết làm sao. Ta vừa mới trải qua tử vong, cái kia phiên cảm thụ ý nguyên lại để cho ta lòng còn sợ hãi. Giờ phút này, cái này sống sờ sờ tử vong sự kiện càng khiến cho ta cảm động lây, ta trong lòng thoáng cái lại bị bịt kín tầng vẻ lo lắng. Tối qua hắn qua 60 đại thọ, ta vẫn cùng hắn uống một bình rượu, rút nửa bao thuốc. Không nghĩ tới. Ai? Cái này nhân mạng cùng cái này khói là liên hệ đấy, cái này hỏa một điểm, cuối cùng khẳng định đều được không có. Ta cảm thấy có chút mắt hoa. Lần trước ta muốn rời xa lão đầu này, là vì hắn khói quá cay quá đậm đặc. Mà bây giờ ta muốn rời xa hắn lại là vì hắn hôm nay không có hút thuốc. Không có xương mù lượn lờ hắn lại để cho ta đột nhiên cảm giác cánh mạng con người là như thế này yếu ớt, tử vong cách chúng ta là như thế này gần. Nó chi phối lấy chúng ta, một khắc càng không ngừng tại bên người chúng ta bồi hồi, ta thậm chí có thể ngửi được nó mùi. Người cũng đừng quá khổ sở, người lúc nào chết đều là đã nhất định được rồi. Ta không thể không che giấu ý nguyện của mình tận lực giả ra bộ dáng thoải mái cho hắn một ít an ủi, sau đó thầm nghĩ mau rời khỏi, cái kia. Triệu đại phu hôm nay có ở đấy không? Triệu đại phu nha, a, hắn đã đi, tại ngươi đến nửa giờ trước đó. Sớm biết như vậy ta trước hết cho hắn gọi điện thoại rồi. Ta có chút tiếc hận nói, sau đó đành phải hướng hắn hiểu rõ cái kia kiện ta chỗ quan tâm sự tình. Có như vậy một cái tình huống, không biết ngươi có hay không lưu ý đến. Tình huống như thế nào? Tại tháng 5 ngày 2 hôm đó, trong bệnh viện có hay không đỡ đẻ qua tiểu hải tử? Tháng 5 ngày mùng 2. Lại để cho ta suy nghĩ. Mà ở ta lại đi xem hắn thời điểm, phát hiện hắn há hốc mồm cũng không nhúc đích, phản phất một cỗ hàn khí đột nhiên từ trong ra ngoài, theo đáy lòng của hắn phát ra, đem miệng hắn đông cứng. sau đó hắn sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, đồng tử phóng đại, tựu như xa vào đến cực kỳ khủng bố sự kiện trong đồng dạng. Người ra thế nào rồi? Ta vội vàng đi qua đợi lấy hắn. Tay của hắn một mảnh lạnh buốt. Hắn còn ở nơi này, hắn không sẽ rời đi đấy. Hắn đúng cái thế giới này tràn ngập oán hận. Miệng hắn bắt đầu khẽ nhúc nhích, thì thào tự nói, mỗi đến buổi tối ta đều nghe được hắn đang khóc. Đang khóc. Cả đêm đều đang khóc. Là cái kia tại Dục Nhi Dương chết mất Hải Nhi. Ta đột nhiên nhớ tới cái này Hải Nhi giống như đúng là ngày hôm nay sinh ra đấy. Hắn không hề trả lời ta, cái kia đầu cứng ngắc đầu lưỡi chỉ là đang không ngừng mà đứt quãng lặp lại ảo giác của hắn. Ta chỉ tốt đưa hắn đỡ đến thiết lập tại cửa ra vào chính là cái kia gác trong đỉnh, lại để cho hắn tại trên ghế ngồi xuống. Tại ta ly khai hắn thời điểm, ta nghe được sau lưng chuyển đến hắn kịch liệt đấy, lại để cho người cảm giác muốn hít thở không thông tiếng ho khan. Tại nằm viện bộ đi thông lầu 2 trên bậc thang ta nhìn thấy lần trước cái kia một mực dùng cổ quái ánh mắt xem ta công nhân vệ sinh, lần này hắn không có ngẩng đầu nhìn ta, chỉ là chuyên tâm mà quét sạch thang lầu. Cái này lại để cho ta không khỏi hoài nghi lần trước là không phải mình đang nghi rồi. Ta đang muốn theo bên cạnh hắn đi qua, lại trông thấy bệnh viện y tá trưởng từ thang lầu bên trên đi xuống. Tại điều tra Dục Nhi Dương Hải Nhi sự kiện lúc, ta tìm nàng hiểu rõ tình huống là tối đa đấy. Ta nhịn không được gọi lại nàng, lại cùng nàng hàn huyên chuyện này. Nàng xác định gác lão đầu nói lời, chính là cái Hải Nhi đích thật là tháng 5 ngày mùng 2 sinh ra đấy, cùng ta là cùng một ngày sinh nhật. Nàng vẫn là tái diễn nàng trước khi cái kia trải qua lời nói, không có thể cung cấp chút ít mới đích khả nghi điểm. Có điều nàng cương điệu, nếu tình tiết vụ án thật sự vẫn tồn tại khác cần tình, nàng sẽ tùy thời phối hợp điều tra. Ta đúng phối hợp của nàng biểu thị ra lòng biết ơn, sau đó hỏi nàng lão Diệp ở phòng bệnh. Ta đã tìm được lão Diệp, hắn chính một bên nằm ở trên giường bệnh truyền dịch, một bên dọn ra tay kia cầm phần cơ quan du lịch tư liệu thấy nhập thần, cứ thế ta tiến đến hắn đều không có phát hiện. Ngươi đã sớm nên làm như vậy rồi, ta đối với hắn nói. Tại hắn đem phần này du lịch tư liệu bỏ vào bên giường ngăn tủ ngăn kéo trước, ta liếc một cái, trông thấy sở hữu tất cả ven biển thành thị lộ tuyến đều bị hắn ở dưới mặt vẽ lên căn chỉ đỏ. Cái kia được trước hết để cho ta đi ra ngoài. Hắn buồn bực thanh âm hờn dỗi mà trở về ta một câu, sau đó hai mắt nhìn thẳng cái kia truyền dịch bình, dạng như vậy hận không thể đem nó trực tiếp rót vào máu của mình trong khu vực quản lý. Nằm ở cái này trên giường cũng cảm giác như nằm ở trong quan tài đồng dạng. Không nằm liền trực tiếp tiến quan tài rồi. Ta mới sẽ không dễ dàng chết như vậy. Sau đó hắn hỏi ta đến bệnh viện đến thì sao, nếu như là chuyên môn đến xem hắn đấy, hắn hữu sẽ khiến ta lập tức cút ra ngoài, bởi vì như vậy sẽ để cho hắn cảm giác mình thật sự như một bệnh nhân. Ta chưa nói cho hắn biết ta là tới tìm cùng ta cùng một ngày sinh nhật người đấy. Hắn nhất định sẽ truy vấn vì cái gì, một khi giải thích hắn nhất định sẽ đi mất, bởi vì chuyện như vậy lại để cho một ngày trước ta nghe được cũng sẽ cảm thấy không thể nói lý, tất nhiên sẽ cho rằng nói chuyện này người là cái bệnh tâm thần, ta không cần phải một lần nữa cho hắn tăng thêm phiền não như vậy. Ta tùy tiện tìm cái lý do ứng phó rồi hắn, nhưng hắn giống như có lẽ đã nhận định ta chính là đến xem hắn, muốn đuổi ta đi ý nguyện trực tiếp theo hắn giơ tay nhấc chân gian tiểu mãnh liệt biểu hiện đi ra, không hề cần hắn bất luận cái gì ngôn ngữ. Trước khi đi ta cảm tạ hắn vì con của ta mua cái kia phần quà sinh nhật, cảm tạ hắn phần này thiện ý tràn ngập ấm áp tâm ý, hắn nghe xong phản mắng ta hôm nay phải hay là không đã uống nhầm thuốc, hắn không có cái gì tầm tư cùng ta hay nói giỡn, đã xong liền đem ta hoành đi ra. Xem ra lão Diệp đánh chết đều sẽ không thừa nhận chuyện này rồi, có điều như thế phù hợp hắn trước sau như một tác phong. Theo ta biết rõ hắn giúp người ta bất lưu dành chuyện tốt đã có vài kiện rồi, đều là trong lúc vô tình ta theo hắn gọi điện thoại nội dung ở bên trong đoán được hoặc nhân ra thiên tân vạn khổ cầm cờ thường tìm tới tận cửa rồi cho hấp thụ ánh sáng đấy. Hắn chính là một cái trong nóng ngoài lạnh ra hỏa, sau lưng hắn đến cùng còn giúp bao nhiêu người, cái này chỉ có chính hắn rõ ràng. Muốn là ta thực ý định giúp tiểu bên cạnh dưỡng phụ cha ra cái kia vụ trộm cho bọn họ tiền người là ai, hắn nhất định là ta cái thứ nhất điều tra đối tượng. Ta theo nằm viện bộ cao ốc đi tới, tại cửa ra vào gặp được một cái ngồi ở xe lăn 11-12 tuổi tiểu nam hải. Hắn còn giúp ở một trương thảm bên trong, đeo mũ, chỉ lộ ra một trương tái nhợt không có tức giận mặt. Phụ giúp hắn chính là một vị hai mắt xương đỏ trung niên nam tử. Ta muốn cái này nhất định chính là cái kia sống không quá cái này mùa hè hoạn bệnh nan y nam hải. Bọn họ vừa đi về phía phòng bệnh một bên đang nói chuyện. Một bé đang yêu bạch sắc tiểu cầu ngoắc ngoắc cái đuôi, hấp tấp theo sát tại phía sau bọn họ. Cha, bọn chúng ta đợi sẽ trả đi ra được không nào? Thanh âm của hắn ngược được tựa như theo một cái khô quắt bóng đá ở bên trong cứ thế mà lách ra đấy. Ngươi muốn nghe bác sĩ lời mà nói, nhiều tại giường bệnh nghỉ ngơi. Nhưng ta muốn phơi nắng. Hôm nay cũng sẽ không có thái dương rồi. Bầu trời không biết lúc nào khởi đã trở nên âm u, mảng lớn mây đen tích tụ tại bệnh viện trên không, thái dương đã hoàn toàn bị che khuất. Nhìn xem cái này hai cha con đi vào phòng bệnh, tâm tình của ta giờ phút này cũng như tích tụ một mảng lớn mây đen. Canh cổng lão đầu nhìn về phía trên đã khôi phục bình thường, thần trí thanh tỉnh. Hắn ngồi ở gác trong đình xem ta đi tới liền hỏi ta muốn hay không bị đem cái rủ, hắn nơi này có vài cái. Ta nói không cần, ta lên xe tiểu không có việc gì rồi. Chương 11, sát thủ ở các nàng bên người, mặc kệ là ở trong mơ vẫn là ở trong cuộc sống hiện thực. Làm nàng kia ấm áp nhiệt độ cơ thể từ lòng bàn tay ta chuyển khắp ta toàn thân thời điểm, ta thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Hôm nay xe của ta ngừng đến có chút xa, bởi vì ở bãi đỗ xe đã tìm không thấy vị trí, chỉ có thể lái đến bãi đỗ xe bên ngoài một khối trên đất trống. Một đạo tiệm điện mở ra kia thật dày mây đen, kèm theo một tiếng sét, ở đầu ta trên đỉnh không lướt qua, ta nhịn không được run rẩy lần. Cái này đáng chết ngày mưa rông, nó tổng mang đến cho ta một loại cảm giác bất an. Ta còn chưa đi đến xe của ta nơi đó, giọt mưa lớn như hạt đậu đã bùm 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 nện trên người ta, lập tức mơ hồ tầm mắt của ta. Không biết lúc nào đằng sau ta xuất hiện một người, giống như ta bước chân vội vàng, ta ta chỉ là đem hắn coi như giống như ta là tới lấy xe. Thẳng đến ta đang muốn mở cửa xe, thẳng đến ta cửa sổ xe chiếu ra một thanh sáng lắc lư dao nhọn, ta mới biết được hắn là tới lấy mệnh của ta. Thiểm điện xé rách bầu trời, cuồng phong bạn mưa tứ ngược lấy thế giới này. Rất may mắn, đây không phải ta tận thế. Một khắc này ta lạ thường tỉnh táo, lạ thường nhanh nhẹn, ở kia duệ khí liền muốn xuyên thấu thân thể ta trong nháy mắt đó, ta nghiêng người tránh đi, sau đó không cho tên hung thủ này cơ hội thứ hai, một cước đá vào trên bụng của hắn. Hắn lập tức lui về sau mấy bước, cùng ta kéo dài khoảng cách. Ta không có cách nào thấy rõ mặt của hắn, hắn mang theo cái mũ, trên mặt được một tấm vải, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ta tiếp cận đôi mắt này, nó cũng ở tiếp cận ta, liền cùng hôm qua nó giấu ở cái kia rừng cây nhỏ hắc ám một góc tiếp cận ta cũng như thế, giống đem sáng lắc lư đao. Đôi mắt này không còn là ảo giác của ta. Ta cởi áo khoác, đưa nó quyện thành một làm vũ khí. Hắn lần nữa hung hăng hướng ta đâm tới, ta vung lên quần áo hướng về thân thể hắn quét tới, hắn lại linh hoạt co lại hạ thân thể, y phục của ta đánh vào trên xe, văng lên giọt nước. Khi hắn chuẩn bị lần công kích thứ ba thời điểm, một trận tiếng bước chân từ chúng ta phía trước truyền đến. Hắn lập tức cải biến chủ ý, nhanh chân hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Ta đuổi theo hắn chạy mấy chục mét, nhưng cùng hắn khoảng cách ở dần dần kéo dài, cuối cùng trơ mắt nhìn xem hắn xuyên qua đường cái, biến mất ở đối diện kia một mảnh lâm thời dựng lên tấm phẳng sau phòng mặt kiến trúc công trường bên trong. Hơn 20 năm trước vị tiêu kỳ nhân đã cảnh cáo chúng ta một nhà ba người tốt nhất ở thời tiết giông tố ít đi ra ngoài, mà trong lòng ta chỉ nguyện tin tưởng đủ loại này phát sinh ở ngày mưa giông không tốt sự tình bất quá là một loại trùng hợp. Mẹ ta xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó sát thực sấm sét vang dội, mưa to gió lớn. Nghe ta cha nói, chiếc kia gây chuyện cỗ xe đang hành xử bên trong bị một đạo thiểm điện đánh trúng, sau đó mới mất khống chế đụng phải mẹ ta ngồi xe. Mẹ ta cả đời mê tín, nhưng là đến cuối cùng nàng không chút nào không chiếm được những cái kia nàng trôi toàn tâm toàn ý cung phụng thần Phật che chở. Mà cha ta, vị kia trừ bạo an dân lào anh hùng, hắn nhân sinh bên trong ngày cuối cùng đụng vào cũng là dạng này một cái quỷ khóc sói gạo, mưa rào xối xả thời gian. Ngày ấy, hắn tiếp vào một cái điện thoại báo cảnh sát chính chạy tới xử lý, nhưng hắn bị gió lớn phá ngược lại cây cối cùng mưa to tạo thành nước bùn vây ở trên đường một cái khe núi nhỏ bên trong. Khi hắn lại một lần nữa tiếp vào cái kia lòng nóng như lửa đốt điện thoại báo cảnh sát lúc, trái tim của hắn một lần cuối cùng vì ngoài xe thiểm điện rung động, hắn đem hắn tiếp mới vĩnh viễn lưu tại ngọn núi nhỏ này trong khe. Ta không rõ ràng trận này không có dấu hiệu nào hầu như liền muốn để vị tiêu kỳ nhân toàn bộ có thể ứng nghiệm dông tố đến cùng hạ bao lâu, ta chỉ biết là làm ta nửa đêm từ trên giường đánh thức thời điểm ngoài cửa sổ đã là hoàn toàn yên tĩnh. Sau cơn mưa kia đặc lưu ướt át không khí thanh tân kèm theo gió mát từ cửa sổ thổi tới, để cho ta kia thở hào hển đạt được thư giãn. Ta y nguyên không phân rõ vừa rồi xuất hiện trong mộng cảnh đến cùng là thiểm điện vẫn là cái kia thanh sáng lắc lư lao nhọn. Ta hoảng hốt mà chạy, nó sau lưng ta theo đuổi không bỏ, cho tới giờ khắc này ta bị bừng tỉnh nó vẫn còn ta trong đầu hồn quấn không thôi. Ta đã không nhớ ra được cha ta cùng ta đã nói rồi bao nhiêu lần hắn ban đêm mơ tới sấm chớp rền vang tình cảnh, từ khi mẹ ta đi về sau hắn liền tấp nập mơ giấc mơ như thế. Nhưng hắn y nguyên kiên trì nói với ta, mụ mụ chết cùng kia thời tiết giông tố xuất hiện chỉ là một cái trùng hợp, vị kia kỳ nhân bất quá là cố lộng huyền hư. Không biết hắn bị giông tố vây ở cái kia trong hốc núi, nhịp tim đình chỉ một khắc này phải chăng còn cho rằng như thế. Hắn cuối cùng nghĩ nói với ta không biết là muốn nói cho ta hắn sai vẫn là phải nói cho ta biết hắn kiên trì cho rằng cái này y nguyên chỉ là một cái trùng hợp, để cho ta không nên bị cái này từ không sinh có không có chút nào khoa học căn cứ nói bừa hù ngã. Bên hai truyền đến lao bà cân xứng tiếng hít thở, trên mặt nàng treo tiểu dung, một bộ làm lấy mộng đẹp dáng vẻ. Ta nghe nàng nói qua, nàng thường xuyên mơ tới chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ khắp nơi du ngoạn tình cảnh, mỗi khi lúc này nàng đều có thể cảm giác được bản thân sẽ mỉm cười hạnh phúc ra. Ta nhẹ nhàng vuốt ve lão bà mặt, ta hy vọng nàng có thể cảm nhận được ta mỗi thời mỗi khắc đều. Chương 12, ghép hình ngày thứ hai, lão bà đang chuẩn bị đem ta hôm qua thay đổi ở mức áo khoác cầm đi tẩy, trong túi lật ra cái kia đã vỡ vụn bình nhỏ lúc lòng ta lạnh một nửa, bởi vì bên trong đựng châu nước mắt đã một giọt không còn, đoán chừng là tối hôm qua ta quần áo trọng kích trên xe một khắc này bị nện nát. Cái này lão thiên xem ra là không định cho ta có sẵn đáp án. Ta đơn giản ăn chút điểm tâm, quyết định đi tìm lão Diệp. Mặc kệ ta có thừa nhận hay không, chuyện tối ngày hôm qua đều đã giống một mảnh vẻ lo lắng đồng dạng quấn quanh ở trong lòng ta, nó để cho ta cảm nhận được những cái kia tựa hồ cách ta rất xa sự tình tùy thời tùy chỗ cũng có thể phát sinh, ta không hy vọng tại một ngày này thật đến lúc bởi vì trong lòng có quá nhiều không bỏ xuống được bí ẩn mà không thể nhắm mắt. Ta không hề nghĩ ngợi liền hướng nhà hắn phương hướng chạy tới mà không phải bệnh viện. Ta sớm ứng tiếp thụ sự thực như vậy, thế giới này đã không có thứ gì có thể ngăn cản lão Diệp mỗi ngày về nhà, cho dù là bệnh viện phòng giải phẫu, cho dù là lớn hơn nữa thân thể thương tích, chỉ cần hắn còn có một hơi tồn tại. Ngày đó lão Diệp phá thiên hoang mời ta đến nhà hắn lúc ăn cơm ta liền nên ý thức được điểm này. Ở lão Diệp nhi tử không có xảy ra chuyện trước đó, hắn vẫn luôn là ở bên ngoài tùy tiện đuổi bụng của mình, mà con của hắn thì tại trường học ăn. Nhớ kỹ có một lần hắn còn rất có cảm giác thành công nói cho ta biết, con của hắn khẩn cầu hắn về nhà vì hắn làm một bữa cơm, nói rất hoài niệm trong nhà đồ ăn, hắn đem hắn nhi tử chửi mắng một trận, từ đây hắn liền lại không nghe thấy con của hắn xách yêu cầu này. Hắn quản giáo nhi tử từ trước đến nay đều là dạng này thô bạo đơn giản. Nhưng hôm nay ta đến nhà hắn về sau mới biết được từ khi con của hắn xảy ra chuyện, hắn mỗi ngày đều về nhà bản thân nấu cơm xào rau ăn. Ta hỏi hắn đã dạng này vì cái gì hiện tại mới mời ta đến tay nghề của hắn, hắn trả lời nói đồ ăn của hắn đều là vì nhi tử làm, hắn tỉnh lại tùy thời liền có thể ăn, lần này mời ta chỉ là cái phá lệ, về sau ta sẽ không lại được hưởng cơ hội như vậy, nói đến thật giống như hắn là đang vì ta làm cuối cùng dừng lại bữa tối giống như. Ở cách hắn nhà xa hơn 10 thước ven đường có một chiếc đèn đường. Đi ngang qua nó thời điểm ta nhịn không được ngừng một chút, ngẩng đầu đi lên nhìn một chút. phía trên hóa ra có 3 cái bóng đèn, hiện tại chỉ còn 2 cái, một mực không người đến tu. Nhỏ trấn nói cái này 3 cái bóng đèn tựa như người một nhà, hiện tại nhà này người chỉ còn lại 2 cái, tốt đáng tiếc. Ta gõ lao di cửa, đứng tại cổng hắn so với hôm qua càng lộ ra tiểu tụy không chịu nổi, tựa như mắc phải tuyệt chứng đồng dạng càng ngày càng suy yếu. Cái kia đầu thụ thương cánh tay còn cột băng gạc, quá nhiều mất máu cùng quá độ thiếu thốn giấc ngủ để cái kia nguyên bản thân thể cường tráng đã không chịu nổi gánh nặng. Kia sinh trưởng tốt sợi dâu phảng phất thành từng đầu hút máu thịt cái ống, đem hắn mặt hút so kia băng gạc còn trắng. Hắn chậm rãi xoay người, kéo lấy nặng nề thân thể, đi đến dựa vào cửa tấm kia trên ghế salon đặt mông ngồi xuống. Cạnh ghế salon bên cạnh trên bàn kia đặt vào hắn vừa mua về các loại tươi mới đồ ăn. Mỗi lần ta có chuyện ta đều là trước tiên để ngươi biết. Ta nhịn không được hướng hắn giống lên. Bộ dáng của hắn để cho ta đã tâm lạnh lại đau lòng, loại cảm giác này càng mãnh liệt ta liền càng cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì ta đưa ngươi trở thành ta thân đại ca, ta đang nghĩ ta đối ngươi phần này tín nhiệm phần này thì lại hôm nay là không phải nên kết thúc, bởi vì ngươi từ trước đến nay không có chăm chú đối đãi qua nó, ngươi từ đấy lòng xem thường ta, cho là ta căn bản không có năng lực giúp ngươi làm một chuyện gì, căn bản không xứng làm minh đệ của ngươi. Ta không có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ. Hắn biểu lộ cứng ngắc, hơi hận, tựa như tại sai một cái tới cửa chào hàng bảo hiểm, tựa hồ một chút cũng không nhìn thấy phẫn nộ của ta, bất mãn của ta. Ngươi đi soi gương, chỉ cần không phải mù đều có thể nhìn ra được ngươi xảy ra vấn đề. Hắn dứt khoát không tái phát một lời, nhìn ngoài cửa sổ, hai mắt trống rỗng không có gì, ta phản phất thành trong suốt không khí. Ngươi không vì mình cũng phải vì nhỏ trấn suy tính một chút. Còn như vậy cùng hắn rông dài ta cảm giác bản thân sẽ điên mất, liền hướng con của hắn gian phòng đi đến. Hắn khẳng định không hy vọng tỉnh lại lần đầu tiên chính là trông thấy bản thân cha sống được như cái quỷ đồng dạng. Đẩy cửa phòng ra một sát na kia, ta liền cảm thấy nơi này cùng âm u đầy tử khí không có chút nào sinh khí bên ngoài là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Cái này giống một cái màu đỏ tiểu nhạc viên. Bệ cửa sổ trông màu đỏ hoa, trần nhà cùng tường bốn phía dán màu đỏ tường giấy, đầu giường chất đống các loại đồ chơi cũng đại bộ phận là màu đỏ. Ngay cả ga giường cùng nhỏ chấn đóng chăn mền cũng đều là đỏ tươi một mảnh. Ở cỗ này đỏ tươi phụ trợ phía dưới, nhỏ chấn sắc mặt hồng nhuận, hô hấp bình thản, tựa như chỉ là ngủ mất. Nhỏ chấn, ngươi phải cố gắng lên, nhanh lên tỉnh lại. Ta ở bên giường nhẹ giọng vì hắn tăng sức mạnh cổ vũ sĩ khí, ngươi còn đã đáp ứng thúc thúc muốn cùng đi tìm về mẹ ngươi đâu. Ta vừa muốn đưa tay sờ một chút khuôn mặt nhỏ của hắn trứng, lão Diệp xuất hiện tại cửa ra vào. Đừng, đừng núp nhích hắn. Hắn ngăn cản ta, để hắn an tâm ngủ, đừng quấy rầy hắn. Sau đó hắn đi tới kinh ngạc nhìn con của hắn. Giờ này khắc này, hắn ánh mắt nhu hòa, cho dù là cái kia để cho người ta nhìn sinh chán ghét mặt mọc đầy râu túi lưới cũng tựa hồ bị hắn tản ra nồng đậm tình thương của cha chỗ thẩm thấu, tản mát ra khác bị lực. Ta đứng lên, đi đến bên tường ngơ ngác nhìn phía trên một bộ liệu họa. Nếu không phải nhỏ chấn xẻ ra chuyện, này tấm suy nghĩ khác người họa đã gửi đi ra ngoài. Có cái lệ thuộc vào một nhà lớn chữa bệnh cơ cấu tên là Nhi Đồng Chi Gia Công Lích tổ chức đối với cả nước tất cả tiểu bằng hữu tổ chức một cái biểu đạt đối với tình yêu của mẹ hoạt động, tác phẩm lấy được thưởng tiểu hài đem đạt được một cái người cả nhà miễn phí đi bờ biển nghỉ phép cơ hội. Nhỏ chấn dự định vì hắn mẹ thiết kế một hành chân dung. Hắn trước cho hắn mẹ vẽ lên một cái to lớn khuôn mặt tươi cười xê, nói hy vọng mẹ vĩnh viễn dạng này cười sinh hoạt. Kế tiếp hắn liền muốn ta dẫn hắn bên trên vùng ngoại ô nắm một đôi kim sắc bọ rùa. Hắn nói hắn mụ mụ ngày đó ở đón xe thời điểm trong túi chứa một đôi hắn bà ngoại lưu lại kim vòng thai bị trộm. Hắn mụ mụ khóc mấy ngày mấy đêm, hắn chưa từng gặp hắn mẹ thương tâm như vậy qua. Hắn muốn dùng đôi này kim sắc bọ rùa làm mụ mụ lỗ thai, để nàng vĩnh viễn có mang theo kim vòng thai cảm giác. Chúng ta còn đi bờ biển chuyên tâm chọn lấy hai con nhỏ vỏ sò. Hắn muốn cho bọn chúng làm hắn mụ mụ cái mũi, bởi vì hắn mẹ không biết bơi, có cái này hai con nhỏ vỏ sò đồng dạng cái mũi, hắn mụ mụ cũng không cần lại sợ nước. Hắn còn định dùng hai con đom đóm làm mụ mụ con mắt, bởi vì hắn mụ mụ con mắt trời vừa tối nhìn đồ vật liền rất tốn sức. Nghĩ đến cái này hai con đom đóm, ta liền nhớ tới chúng ta một lần kia đối thoại. Ngươi trước tiên cần phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, thúc thúc mới đáp ứng dẫn ngươi đi bắt đom đóm. Thúc thúc, ngươi nói, mặc kệ nhiệm vụ gì ta đều cam đoan hoàn thành. Loại kia con của ta sinh nhật thời điểm, ngươi tự tay cho hắn làm một kiện tiểu lễ vật đi. Làm xong cho ta nghiệp thu, hài lòng mới có thể dẫn ngươi đi. Nhất định là phải dùng tâm làm. Úc, nhưng ta cái gì cũng không biết làm. Vậy thúc thúc liền vô kỳ hạn chậm trễ. Tốt ta, ta muốn trước nghĩ một hồi làm cái gì. Ừm, thúc thúc sẽ cho thời gian ngươi nghĩ, ngươi đừng đến lúc đó đùa nghịch lười liền tốt. Ta sẽ nói đến làm được, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Hắn vũ bộ ngực nhỏ, giống một đỉnh thiên lập địa tiểu nam tử hán đồng dạng. Ta đoạn thời gian kia bởi vì phải có chút trọng yếu bản án muốn làm, vẫn luôn thoát thân không ra, mà nhỏ chấn lại một mực quấn lấy ta để cho ta dẫn hắn đi bắt đồng đóm, cho nên ta thuận miệng đưa ra như thế một cái yêu cầu đến, tốt chậm tầm vài ngày. Chỉ là hắn còn chưa kịp hoàn thành ta giao cho hắn nhiệm vụ, hắn liền xảy ra chuyện. Cho nên tác phẩm này một mực chưa thể hoàn thành, trong lòng ta cũng vì này tràn đầy hối hận. Ở nó bên cạnh dán một cái khác bức đường cong non nớt họa, bối cảnh là buổi tối bờ biển, đầy sao đầy trời, một đứa bé trai nằm ở ba ba mụ mụ của hắn ở giữa ngắm sao, người một nhà nhìn qua hạnh phúc mà mỹ mãn. Ở bọn hắn bên cạnh đặt vào một cái điểm chín chi ngọn nến lớn bánh gà tổ. Nhỏ chấn sinh nhật cũng là ở vào tháng 5 ngày cuối cùng. Rời đi lão Diệp nhà lúc ta mặc dù y nguyên không năng lực trong lòng những cái kia liên quan tới lão Diệp nỗi băn khoăn tìm tới đáp án, nhưng tâm tình lại một cách lạ kỳ khôi phục bình tĩnh, đáy lòng dâng lên một cô mười đầu trí. Chương 13, thực hiện ta thu được quỷ nhãn phát cho ta tin nhắn, hắn bảo hôm nay là cái thích hợp đem hắn pháp khí trả về cho hắn thời gian. Ta trả lời hắn không có vấn đề, để hắn ở nhà chờ ta. Trở lại đồn công an, ta không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cái kia làn da ngăm đen nữ nhân, ngày đó khóc gáy gáy bị nàng hai cái thân thích từ bệnh viện kéo ra ngoài nữ nhân. Ta không nhìn thấy Triệu đại phu, cùng nữ nhân này cùng một chỗ được đưa tới đồn công an chính là ba cái nhuộm tóc vàng tiểu lưu manh. Làm ta ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua lúc, ta phát hiện một đôi tránh né con mắt, đúng là cái kia đâm thủng ta xăm lốp hoàng mao tiểu quỷ. Ta nội tâm trở nên kích động, cái này danh con, thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại có thể gặp mặt. Ta rất nhanh liền hiểu rõ sự tình trải qua. Cái này ba tên tiểu lưu manh trên đường đánh nữ nhân này, vừa lúc bị tuần tra nhân viên cảnh sát đụng vào. Bọn hắn bắt được cái này ba tên tiểu lưu manh, đồng thời đem nữ nhân này mang theo trở về. Cái này ba tên tiểu lưu manh một mực chắc chắn nữ nhân này mang bọn hắn, cho nên mới động thủ đánh nàng. Mà nữ nhân này con mắt sưng đỏ, thần sắc xin ngốc, mặc kệ chúng ta hỏi thế nào đều không nói một lời, xem ra giống như là dọa sợ. Cũng không lâu lắm nhà của nàng thuộc tiếp vào điện thoại của chúng ta chạy tới, vẫn là kia hai cái ngày đó đưa nàng từ bệnh viện kéo ra ngoài nam nhân. Làm chúng ta đưa ra để bọn hắn mang nàng đi bệnh viện nghiệm hạ tổn thương lúc, bọn hắn liên tục cự tuyệt, nói không có chuyện gì cũng không cần phiền toái. Ngược lại là nữ nhân này đang nghe bệnh viện cái tên này lúc, mắt sáng rực lên một chút, sau đó tự lẩm bẩm, nơi đó đều là lừa đảo, nơi đó đều là yêu tinh hại người. Cuối cùng hai cái này nam nhân ngay cả bồi thường sự tình cũng không có sách liền mang theo nữ nhân này đi. Ta tranh thủ thời gian cho lão Diệp gọi điện thoại. Lão Diệp một mực rất quan tâm Tàn Thuốc Minh vụ án, tới làm trước tiên chính là hỏi có hay không Tàn Thuốc Minh tin tức, đây cơ hồ đã trở thành hắn một cái thói quen. Ta hướng hắn báo cái này tin vui về sau liền rõ ràng cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa, hắn nói hắn lập tức chạy tới, hắn muốn đích thân thẩm vấn cái này thằng danh con. Nghĩ đến hắn hôm nay rốt cục có chuyện có thể giết thời gian, tâm tình của ta lập tức cũng thoải mái ra. Cái này ba tên tiểu lưu manh bị giam sau khi thức dậy, ta liền đi tìm Quỷ Nhãn Pháp Khí. Bọn chúng quả nhiên còn bị ném ở phòng chứa đồ trong một cái góc, chứa bọn chúng cái kia cái túi đã bị kín đủ. Ta buông ra miệng túi nhìn một chút, bên trong liền mấy thứ đồ, một kiện vai màu đỏ bảo, một cái la bàn, một thanh kiếm gỗ, một cây buộc lấy dây đỏ linh đang cùng một thanh lá bừa. Thật không nghĩ tới những vật này vậy mà cũng có thể trở thành bảo bối. Ta cởi áo khoác đưa chúng nó gói lên chạy tới. Ta vội vã lên xe, đưa chúng nó ném tới trên ghế ngồi, sau đó chỉ muốn nhanh lên rời đi. Vừa rồi tại đối với ba cái kia tiểu lưu manh thời điểm ta lời lẽ chính nghĩa, nhưng bây giờ ta cảm giác chuyện của mình làm cùng bọn hắn không có gì khác nhau. Ta vừa đem xe lái ra chỗ đầu, trong lúc bối rối giống như nghe được một tiếng tiểu hài thét lên. Ta giật mình, tranh thủ thời gian xuống xe xem xét đến tận cùng. Xảy ra chuyện gì rồi? Cổng trực ban lão hoàng từ cửa sổ thò đầu ra hỏi. Vừa rồi có người hay không mang tiểu hài vào đây? Ta vòng quanh xe tra xét một lần, không nhìn thấy bóng người, liền buồn bực hỏi. Cái này khẳng định không có. Vậy ta có vẻ giống như nghe được tiểu hài tiếng kêu. Ồ, có chuyện như vậy. Hắn nhìn ta chằm chằm nhìn, ánh mắt trở nên cùng vừa rồi có chút không giống. Đằng sau ta chuyển đến hai tiếng ho khan. Ta quay đầu lại, trông thấy chỉ đạo viên không biết lúc nào đứng tại ta đằng sau. Chuyện này hôm qua ta đều nghe nói. Hắn đi đến bên cạnh ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của ta, vẻ mặt ôn hòa an ủi ta. Bọn hắn nói ngươi có khả năng xuất hiện nghe nhầm, ảo giác. Đây là một loại rất bình thường tình huống. Dù sao cũng là ở tử môn quan đi một lượt. Ngươi bây giờ cần chỉ là vài ngày nghỉ kỳ, mấy ngày để ngươi nhẹ nhàng một chút áp lực ngày nghỉ, sau đó mọi thứ liền lại có thể trở lại bình thường. A, tốt. Ta một bên trả lời một bên vội vội vàng vàng chui vào trong xe, bởi vì ta trông thấy ta đặt ở trên ghế ngồi túi đồ kia dưới ánh mặt trời đột nhiên bốc lên khói. Nếu là ta hiện tại hướng hắn giải thích, đây không phải ta nghe nhầm ảo giác, cái này có thể là một đứa bé quỷ hồn bị bên trong chú phù thương tổn tới, hắn khẳng định sẽ lo lắng hơn đồng thời cân nhắc phải chăng hẳn là cho ta phê một cái càng dài ngày nghỉ. Ta lái xe từ bên cạnh hắn chạy như một làn khói, lưu lại ở phía sau đối với ta dậm chân hô to hắn. Thoát ly hắn ánh mắt về sau, ta liền nhanh lên đem túi kia bốc khói đổ vật lấy tới giải khai, trông thấy kia khói là từ kia một thanh lá bùa bên trong xuất hiện. Ta dùng tay đập bọn chúng mấy lần, diệt kia lửa. Ta một đường chạy đến Quỷ Nhãn cửa nhà đầu kia hẻm nhỏ trước. Trải qua tối hôm qua mưa to cọ rửa, từ cái này hẻm nhỏ thổi ra gió đều mang một mảnh thanh lương, nhưng này cố hàn ý so với hôm qua càng sâu. Con kia đại hắc miêu vẫn là ghé vào cái kia thùng rác cái nắp bên trên, tựa hồ là xa xa đã nghe đến mùi của ta. Ánh mắt cảnh giác mà bất an. Ta muốn so hôm qua càng chú ý đi đường, bởi vì dưới chân lục rêu trải qua nước mưa đầy đủ ngâm, càng có tính uy hiếp. Quỷ Nhãn cổng treo một chuỗi pháo, xem ra cái này tiếp về nghi thức vẫn là làm cho làm như có thật. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con ta gõ cửa, đặt được cho phép về sau liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng không chỉ Quỷ Nhãn một người. Trước mắt cái này toàn thân áo trắng, ánh mắt sắc bén mập mạp để cho ta cảm giác có chút nhìn quen mắt. Sau đó ta liền nhịn không được cảm thán thế giới này thực sự quá nhỏ, bởi vì rất nhanh ta liền nhớ tới hắn là Lao Triệu bệnh nhân. Ngày đó ở Lao Triệu cửa phòng làm việc gặp gỡ giống gấu Bắc Cực đồng dạng ra hỏa. Hắn không có việc gì ngồi ở ta phía bên phải, nghiêng mắt đánh giá ta một chút, cùng ta ánh mắt đụng phải một khối lúc đối với ta cười cười, trên mặt hai đoàn thịt mỡ giống như là bị ngạnh sinh sinh giật ra một loại lộ ra hai hàng phát hoàng răng, lập tức liền đem ánh mắt rời đi, như không có việc gì đùa với bên cạnh cái bàn con kia chim sáo chơi. Quỷ Nhãn không một tiếng vang đi đến bày ở trung tùy giống lúc trước cái đã đựng đầy nước kim sắc chậu rửa mặt bên cạnh, đưa tay đi vào chăm chú tẩy một lần, dùng bên cạnh một khối trắng loãng khăn mặt lau khô sau đi đến ta trước mặt ra hiệu ta đem cái túi mở ra. Khi hắn trông thấy những cái kia chỉ đốt thừa một nửa lá bùa lúc, chỉ là ngẩng đầu nhìn ta một chút, cũng không nói cái gì. Hắn mở ra hai cánh tay, để cho ta đem pháp khí giao cho trên tay hắn. hắn bưng lấy pháp khí trở lại trung quỷ giống trước một mực cung kính cúc ba cái cung, sau đó huyên thuyên niệm không sai biệt lắm 10 phút những cái kia để cho ta nghe được trong mây đến trong sương mù đi đổ bật, xong liền đưa chúng nó cẩn thận từng ly từng tí phóng tới một khối màu vàng tơ lụa bên trong bao bên trên. Tiếp theo hắn bước nhanh đi tới cửa đốt lên này chuỗi pháo. Ta còn muốn đợi lát nữa hướng quỷ nhãn hỏi một chút những này lá bùa đột nhiên bốc cháy lên có thể hay không thương tổn tới đứa trẻ kia quỷ hồn, nhưng trong phòng cái tên mập mạp này tồn tại để cho ta cảm giác toàn thân mất tự nhiên, ta cảm thấy hắn so căn phòng này còn muốn lộ ra quỷ dị. Suy nghĩ thêm đến bản thân thân phận đặc thù, rất hiển nhiên ta không thích hợp ở chỗ này lại nhiều lưu lại một phút. Ta rời đi căn phòng này, pháo tại sau lưng bùm 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 mà băng lên, ở giữa bên trong sen lẫn con kia mèo đen thê lương tiếng kêu. Tình cảnh này để cho ta nhớ tới mẹ ta ngày đó đi phó vị kia kỳ nhân ước hẹn buổi sáng. Chương 14, khắc thường tiếp vào lão Diệp điện thoại thời điểm ta ngay tại một cái kia kiến trúc công trường phụ cận tìm kiếm người chứng kiến, hy vọng có người có thể vì ta cung cấp một chút cái kia muốn ta mệnh ra hỏa manh mối. Lão Diệp ở điện thoại kia một đầu lộ ra ủ rũ cúi đầu, nói cho ta biết hắn đem cái kia tiểu quỷ mất dấu. Ta hỏi hắn hiện tại ở đâu, hắn cho ta một cái địa chỉ. Đây là một gian nhà hàng nhỏ danh tự, ta biết nơi này, chỉ cần có thời gian hắn đều sẽ ngồi ở kia cái vị trí gần cửa sổ ngẩn người. Ta kết luận hắn hiện tại chính một người ở nơi đó uống rượu giải sầu. Lý do này đầy đủ ta tạm thời bỏ xuống tên sát thủ kia chuyện. Ta chạy đến thời điểm hắn đã uống một bình hai bánh ngô. Ta ở hắn đối diện ngồi xuống, hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn nói hắn đến đồn công an về sau cố ý đem mấy cái kia tiểu lưu manh thả, sau đó ở phía sau đi theo đám bọn hắn, muốn làm rõ nơi ở của bọn hắn lại một tổ bưng, không nghĩ tới ở một cái giao nhau giao lộ đột nhiên thoát ra mấy chiếc không bài xe đem hắn vây ở nơi đó. Hắn vừa xuống xe lập tức liền bị người một gậy đánh cho bất tỉnh tới. Ta đem trách nhiệm ôm trên người mình, nói lúc này ngươi vốn là ở nhà hảo hảo hưởng thụ bệnh của ngươi giả, là ta tự tác chủ trương đem cho ngươi điện thoại. Không có cú điện thoại này liền không có như thế sai lầm phát sinh. Hắn yên lặng bóc lấy đậu phộng, đem củ lạc nhét vào miệng bên trong chậm rãi ngay lấy, không biết có hay không đem ta nghe bảo. Ngươi sống đến bây giờ có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Hắn đột nhiên chuyển chủ đề. Nhiều lắm. Thì như, ta làm sao có loại hướng ngươi bàn giao thân hậu sự cảm giác? Vậy quên đi, không nói nó. Nói một chút lão bà ngươi cùng hải tử, bọn hắn đều có cái gì tâm nguyện? Bọn hắn duy nhất tâm nguyện chính là ta mỗi ngày có thể đúng hạn tốt. Hắn ồ một tiếng lại rót cho mình tràn đầy một chén rượu uống một ngụm hết sạch. Ta cho là hắn nhớ tới hắn thua thiệt con của hắn sự tình. Con của hắn có quá nhiều chưa thể thực hiện tâm nguyện, cho dù là đơn giản nhất nguyện vọng. Đến cuối cùng, thực hiện con của hắn chưa thể thực hiện tâm nguyện thành tâm nguyện của hắn. Ngoài cửa sổ xa 10 mét cái kia ngã tư đường chính là con của hắn xảy ra tai nạn xe cộ địa phương. Ta đoán hắn tổng yêu tới này cái địa phương uống rượu lý do. Ở chỗ này hắn có thể kích thích bản thân một lần hồi tưởng lại cái kia đẫm máu hình tượng, dùng cái này tàn khốc hình tượng đến trừng phạt bản thân, sau đó chén lớn uống rượu, ý đồ lại dùng cồn đến để cho mình giải thoát. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, ta tình nguyện ta chưa từng trên thế giới này sinh hoạt qua. Ngữ khí của hắn một chút trở nên so một cái chính đi đến pháp trường người còn muốn tuyệt vọng. Ngươi bây giờ sao có thể nói như thế không chịu trách nhiệm? Ta có chút khó có thể lý giải được, chất vấn. Phụ trách nhiệm. Hắn cười lạnh hai tiếng, tựa hồ lập tức tìm được một cái có thể phát tiết tâm tình mình đột phá khẩu. Người chính là trên lưng trách nhiệm vật này mới có thể sống được mệt mỏi như vậy. Ngươi muốn vì công việc của ngươi phụ trách, muốn vì lỗi lầm của ngươi phụ trách, muốn vì ngươi yêu người phụ trách. Hắn dừng lại một lát, quay sang ngơ ngác nhìn con của hắn xảy ra chuyện cái chỗ kia, thật lâu mới tự lẩm bẩm. So với cái này, phía trên những trách nhiệm này có lẽ đều không đủ nhấc lên. Có một loại trách nhiệm có thể để cho một cái người thật là tốt trở nên phát rồ, đánh mất lý trí, liều lĩnh phiêu chiến nhân tính cực hạn, mà chúng ta xưng là yêu. Mọi thứ đều có tính hai mặt, ngươi không thể chỉ tiếp cận nó không tốt một mặt nhìn. Nếu như còn có đến tuyển, ai sẽ ngốc đến chỉ hướng xấu phương diện nghĩ? Ta biết trong lòng ngươi cất giấu sự tình, cho nên hôm nay ta chỗ nào đều không đi liền bồi ngươi uống rượu, thẳng đến ngươi đem trong lòng phun ra mới thôi. Ta cải biến khuyên hắn uống ít một chút chú ý, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tắt máy. Hôm nay chuyện gì đều không làm, liền bồi hắn uống rượu. Nhưng hắn một thanh đè lại tay của ta, tiếp cận điện thoại di động của ta. 4 năm trước nó từng đã cứu mệnh của ngươi. Hắn kinh ngạc nhìn nói. Cho nên ta vẫn luôn lưu nó ở bên người. 4 năm trước, chính là ta tự tiện tiến vào gian kia cờ tờ vờ sở cha buôn lậu thuốc viện tình huống lúc kia. Ta bị những cái kia ma túy bắt đi, bị đâm thành trọng thương ném ở hoang dã, lúc ấy ta đã hôn mê bất tỉnh. Mà ta cuối cùng sở dĩ bị kịp thời tìm tới là bởi vì điện thoại di động ta bên trên định vị công năng. Ngươi cho rằng nó còn có thể cứu ngươi lần thứ hai. Không cho phép nó chính là ta ngôi sao may mắn. Vậy ngươi cũng đừng tắt máy, dập máy nó liền cùng một khối đá không có hai loại. Nha. Tốt à. Ta không thể làm gì khác hơn là nghe hắn đưa điện thoại di động thả lại túi. Ngươi biết hôm nay số mấy sao? Hắn đột nhiên lại hỏi. Ngươi hôm nay làm sao láo hỏi chút vấn đề kỳ quái? Ta một mực đang nghĩ, nếu như một người biết tuổi thọ của hắn đến tháng này ngày cuối cùng liền sẽ kết thúc, như vậy ở còn lại mấy ngày nay hắn sẽ làm thứ gì? Ngươi làm gì muốn những này tiêu cực đồ vật? Ngươi bây giờ sống được thật tốt. Ta bị hắn chọc giận, vỗ bàn kích động hướng hắn giống. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ánh mắt của hắn không còn sắc bén, ngựa khí bình tĩnh, ta chẳng lẽ sẽ ngốc đến đem con của ta một người ném ở trên đời này. Ta là đột nhiên cảm xúc người khó tránh khỏi sẽ chết, không phải một ngày này chính là ngày đó, ở nhân sinh sau cùng mấy ngày nay hắn hẳn là có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Ta không có cách nào cùng ngươi nghiên cứu thảo luận vấn đề như vậy. Ta rất kiên quyết trả lời hắn, có một chút ta có thể khẳng định, nếu quả thật còn lại mấy ngày nay, uống rượu tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở ta chuyện cần phải làm liệt kê, ta hy vọng trước khi chết có thể thể diện chút mà không phải một con ma men cái gì. Ta vừa lòng đầy căm phẫn nói xong lời nói này, điện thoại di động vang lên, ta móc ra xem xét là lao bà đánh tới. Nhanh tiếp. Hắn gặp ta do dự liền ra lệnh cho ta. Ta không thể làm gì khác hơn là ấn nút trả lời. Lão bà vô cùng lo lắng nói cho ta biết nhi tử buổi sáng hôm nay rời giường đột nhiên phát khởi sốt cao, uống thuốc ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng thỉnh thoảng hô hào cha, để cho ta tranh thủ thời gian trở về nhìn một chút. Xảy ra chuyện gì? Hắn ở ta để điện thoại di động xuống sau lo lắng hỏi, ta ấp úng ứng phó lão bà bộ dáng không lừa được hắn. Con của ta ngã bệnh, liền một điểm nhỏ cảm mạo. Đứa nhỏ này không thể quá nuông chiều, bằng không mãi mãi cũng yếu đuối. Dưới mắt hai anh em ta chuyện uống rượu lớn nhất, cạn trước một chén. Ta cho mình rót đầy một bát, sau đó nâng lên. Con của ngươi sinh bệnh ngươi liền nên trở về cùng hắn. Hắn một bàn tay đập tới đến, đánh trong tay ta bắt bên trên, rượu lập tức vãi đầy mặt đất, bắt lăn qua một bên, sập một cái miệng. Trung quanh bàn người đều ngạc nhiên xem chúng ta. Ta lúng túng ngốc tại đó, nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này đột nhiên lấy ở đâu như thế lớn lửa. Lão Diệp cũng ý thức được bản thân không kiểm soát, ủ cản sụ. Còn hắn đem con mắt nhắm lại, thật sâu hít thở mấy lần, đợi cảm xúc bình khôi về sau mới lại mở hai mắt ra. Con của ta xảy ra chuyện ngày ấy, lão sư hắn đã từng đã gọi điện thoại cho ta, nói con của ta phát sốt, miệng bên trong một mực hô hào cha. Hắn bình tĩnh mở miệng, giọng nói kia tựa như một chi chậm rãi hướng trong thịt đâm châm, để cho người ta nghe một chút xíu cảm thấy đau. Ta lúc kia vừa lúc ở thẩm một phạm nhân, gia hỏa này chính đem ta khí trên đầu, ta liền tức giận nói với lão sư, nếu như hắn thật muốn cha của hắn liền để chính hắn đi về tới. Đây chẳng qua là một câu nói nhảm, nhưng người nào cũng không nghĩ tới buổi chiều hắn thật vụng trộm chạy ra trường học. Ngươi đừng nói nữa, ta đã hiểu. Ta đánh gậy hắn, lập tức đứng lên, ngươi cũng ít uống chút, về nhà cùng ngươi nhi tử đi. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó quay sang, xuyên thấu qua cửa sổ kinh ngạc nhìn xem con của hắn xảy ra chuyện cái kia giao lộ. Ngươi biết hắn cuối cùng nói với ta là gì sao? Hắn tự lẩm bẩm, hắn nói, cha ngươi nhìn, những này máu có thể nhuộm đỏ thật nhiều giấy trắng. Ta nghe trong lòng có quắc một trận. Nhớ kỹ ngày ấy, ta nhìn thấy nhỏ Trấn Tại dùng dây thừng trói chặt một con chim nhỏ đang chơi, ngay sau đó liền hỏi hắn, ngươi muốn học gãy thiên chỉ hả sao? Nghe nói chỉ cần gãy đủ 1000 con thiên chỉ hạc liền có thể để cho mình mộng tưởng trở thành sự thật. Muốn? Thúc thúc nhanh dạy ta. Hắn nghi cũng không nghĩ liền lập tức gật đầu trả lời. Ta mỗi ngày đều hy vọng mẹ trở về, ta muốn bọn chúng để cho ta mộng tưởng trở thành sự thật. Ừm, thúc thúc dạy ngươi không có vấn đề, nhưng là muốn linh nghiệm, vẫn là phải tuân thủ một quy củ. Cái gì quy củ? Ta nhìn trong tay hắn con kia chim nhỏ, trả lời hắn, để nó tự do là được rồi. Hắn theo ta nói đem chim nhỏ thả, ta lại nói cho hắn biết dùng màu đỏ giấy xếp thành thiên chỉ hạc mới nhất có linh tính. Ngay sau đó hắn liền bắt đầu bốn phía thu thập màu đỏ giấy, cho nên liền có lao diệp nói một màn kia. Chương 15, cứu người trên nửa đường nhận được cú điện thoại kia để cho ta dự định ở buổi chiều này đóng vai hảo trượng phu tốt phụ thân nhân vật ý nguyện ngâm nước nóng. Điện thoại là tiểu biên dưỡng phụ đánh tới. Hắn đứt quãng, run run nửa ngày mới liều ra một cái hoàn chỉnh ý tư đến, đó chính là hắn còn lại mấy cái kia hải tử cũng không thấy. Ta mau để cho hắn đừng nóng đội, hỏi hắn hiện tại ở đâu, hắn nói hắn ngay tại rạp chiếu phía cổng, các hải tử của hắn bày quầy bán hàng địa phương. Ta để hắn ở nơi đó chờ ta. Sau đó lập tức thông chi hôm nay đi tuần đồng sự, để bọn hắn lưu ý một chút cái này mấy đứa bé thân ảnh. Nhìn thấy vị này phụ thân thời điểm hắn đã ngồi xổm ở ven đường khóc thành một cái nước mắt người, đưa tới một vòng lớn người xem náo nhiệt. Ta đem những người này quy tán, đem hắn đỡ đến một chỗ yên tĩnh, hỏi hắn hôm nay mấy hải tử kia có hay không một chút cái gì đặc biệt cử động. Hắn nói cho ta biết hôm nay vốn phải là rất vui vẻ một ngày, bởi vì có khách người sáng sớm tìm tới cửa lập tức muốn 100 cái khoai nướng, cái này không sai biệt lắm là bọn hắn một tuần lễ làm ăn. Hắn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian chào hỏi mấy đứa bé vừa nhấc tay bận bịu chân loạn làm. Cái này khách nhân ở các loại quá trình bên trong tiếp điện thoại, sau đó nói có việc gấp muốn rời đi. Trước khi đi cho bọn hắn lưu lại một cái địa chỉ cùng đầy đủ mua 200 cái khoai nướng tiền, để đã nướng chín sau cho hắn đưa đi lên cửa. Bởi vì là bút làm ăn lớn, hắn cũng không tốt tự tuyệt, liền đáp ứng xuống. Nhanh đến ăn cơm trưa thời điểm cái này, năm đứa bé còn chưa có trở lại, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là mấy hải tử kêu bởi vì hôm nay làm bút làm ăn lớn, cho nên vui vẻ đến đi ra bên ngoài dương mà đi. Thẳng đến cơm trưa thời gian còn không có thấy bóng người, hắn mới bắt đầu lo lắng, hắn tranh thủ thời gian theo cái kia địa chỉ tìm đi qua. Phát hiện kia là một tòa sớm không người ở chờ đợi phá dỡ phòng ở cũ. Hắn phát điên khắp nơi tìm hắn hài tử, tìm tới rạp chiếu phim cổng, thực sự đi không được rồi mới nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Ta để hắn nói một chút cái kia khách nhân dáng vẻ. Sự miêu tả của hắn có chút vượt quá dự liệu của ta, ta coi là 89 phần 10 là ta để tiểu Hà theo dõi cái kia hảo tâm đại bá, không nghĩ tới là một người khác hoàn toàn. Bất kể như thế nào, ta ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ta lập tức đem tình huống báo cáo đến trong sở trực ban lãnh đạo rất xem trọng, làm nghiêm mật giám sát từng cái nhà ga cùng giao lộ chỉ thị. Sau đó ta để vị này lòng nóng như lửa đốt phụ thân lên xe, chở hắn chậm rãi một con đường tìm. Chúng ta đình chỉ cái này tốn công vô ích lục soát lúc đã là hơn 9 giờ đêm thời gian. Làm ta về đến nhà lão bà cùng nhi tử đã ngủ. Ta nhẹ nhàng đẩy ra nhi tử cửa phòng, đi đến bên giường đưa tay sờ một chút trán của hắn, may mắn đã bớt nóng. Ta ngồi ở bên cạnh hắn, tinh tế nhìn xem cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta không cách nào tưởng tượng nếu có một ngày hắn cũng giống mấy cái kia hài tử đồng dạng ở trước mặt ta biến mất, ta lại biến thành bộ dáng gì. Cái này khiến ta càng thêm thể nghiệm đến vị kia dưỡng phụ tâm tình. Ta trở lại gian phòng của mình thời điểm lão bà chính nghiêng người đưa lưng về phía ta. Ta không biết nàng là thật ngủ thiếp đi vẫn là đang giận ta. Ta nằm ở bên người nàng, trong lòng tràn đầy áy náy, trong lòng suy nghĩ sẽ có hay không có một ngày nàng cũng giống lão Diệp lão bà đồng dạng cách ta mà đi. Lão Diệp lão bà đột nhiên rời đi xác thực để rất nhiều quen thuộc nàng người đều cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nàng một mực cho người ta một loại hiền lành, chịu mệt nhọc hình tượng. Dù cho lão Diệp nửa tháng không trở về nhà, nàng cũng sẽ không cùng lão Diệp nhau nhau được câu, mà nàng đối với nhỏ trấn càng là chút xuống nàng toàn bộ yêu. Chính là tại dạng này một loại tình huống dưới nàng bỏ xuống cái nhà này, từ đây bật vô âm tín, đôi này không có chút nào chuẩn bị tư tưởng lão Diệp mà nói tựa như có người xuất kỳ bất ý trong lòng của hắn hung hăng thọc một đao đồng dạng. Ta không biết lão Diệp có phải hay không cũng giống như ta đang lén lén điều tra nàng lão bà tung tích. Ta không dám để cho hắn biết ta làm như vậy là bởi vì ta lo lắng hắn không bỏ xuống được cái kia đại nam nhân chủ nghĩa tôn nghiêm. Ta chỉ là nghĩ trừng phạt một chút vị này tự tư không chịu trách nhiệm mẫu thân, để nàng trở lại thăm một chút con của nàng, nhìn xem cái nhà này đến cùng biến thành bộ dạng gì, cái này có nàng một nửa trách nhiệm. Hôm nay lại có 5 đứa bé mất tích. Trong lòng ta kìm nén đến hoảng, nhịn không được tự đủ nói, là 5 cái. Vì cái gì bọn hắn cứ như vậy tàn nhẫn, vì cái gì bọn hắn liền không ngẫm lại bản thân cũng coi như tử, bản thân cũng là một cái phụ thân. Chuyện này chỉ có thể cho thấy bọn hắn thật chính là cầm thú, bọn hắn thật mẹ nhà hắn. Đừng nói nữa. Lão bà lật người đến ôm lấy cổ của ta, hốc mắt treo nước mắt, ta không trách ngươi, không có chút nào trách ngươi. Ngươi sẽ có hay không có một ngày cũng giống lão Diệp lão bà đồng dạng đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, để cho ta cùng nhi tử sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta khờ ngốc hỏi. Trừ phi ta điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Nàng đem ta ôm càng ngày càng gấp, khóc không thành tiếng. Coi như ngươi điên thật rồi, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi ta nửa bước. Đừng nói ngốc bảo, ngươi mệt mỏi cả ngày, ngủ đi. Nàng ở ta cái chán hôn khẽ một cái. Không bao lâu ta liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chỉ là đêm nay cái này ngủ một giấc đến không có chút nào an ổn. Trong mộng luôn toát ra mấy cái kia hải tử mặt, nghe được bọn hắn thét lên, nhìn thấy bọn hắn ở bên vách núi chạy. Làm ta nghe được kia một trận tiếng gõ cửa dồn dập, ta mới từ trong mộng hiểm này tỉnh lại. Nhưng hoảng hốt ở giữa, ta cho là mình lại về tới trong mộng, bởi vì ta nghe được Tiểu Hà đang lớn tiếng gọi tên của ta. Thằng đến lao bà đem đèn mở ra, ta mới vững tin Tiểu Hà ngay tại ngoài cửa. Ta lập tức từ trên giường nhảy xuống, mấy bước bước ra gian phòng, vọt tới cửa chính mở cửa ra. Dưới ánh trăng, Tiểu Hà sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, thất kinh đứng trước mặt ta. Nàng tựa như vừa rồi vũng bùn bên trong leo ra, trên quần áo, trên tóc đều dính lấy bùn nhão. "Nhanh, mau cùng ta tới." Thúc thúc. Nàng thở hồng hộc hướng ta hô, "Ta biết bọn hắn." "Bọn hắn ở đâu?" Ta xông về trong phòng đi lấy chìa khóa xe, trông thấy lão bà đang đứng ở cửa gian phòng. Bên ngoài có chút mát mẻ, mang cái áo khoác đi. Nàng nói đem y phục của ta cho ta vứt ra tới. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ta đối nàng lý giải cảm thấy trấn an, thậm chí cảm động. Ta đối nàng làm cái mặt quỷ, hy vọng nàng biết ta đang từ nàng cái cử động nho nhỏ này bên trong thu hoạch lực lượng, ta có thể nhẹ nhõm đối mặt bất luận cái gì khó khăn. Ta đem áo khoác choàng ở Tiểu Hà trên thân, sau đó ở nàng chỉ dẫn dưới, dọc theo một đầu không có đèn đường đường cái thêm đủ mã lực phi nước đại. Bọn hắn liền bị giam ở phía sau gian kia trong phòng nhỏ. Không sai biệt lắm nửa giờ, liền muốn trải qua một mảnh khu rừng nhỏ lúc, Tiểu Hà chỉ cho ta chỉ phía trước. Ta tranh thủ thời gian nhốt đèn xe, giảm bớt tốc độ xe, sau đó dừng xe ở rừng trúc bỏ ra một mảnh bóng râm chỗ. Người trước tiên ở trong xe ở lại, gặp được bất kỳ tình huống gì đều không cần lên tiếng. Ta căn dặn xong Tiểu Hà, xuống xe khóa kỹ cửa xe, theo nàng chỉ phương hướng nhẹ chân nhẹ tay ngang nhiên xông qua. Dừng trúc đằng sau có một gian bùn phôi phòng, trong cửa sổ lộ ra một tia ố vàng ánh đèn. Ta sờ đến cái kia dưới cửa sổ, nơi đó vừa vặn mọc ra một đám thấp bụi cây có thể ẩn thân. Cái này cửa sổ ngay cả khối pha lê đều không có, chỉ là phủ lên một khối phòng con mỗi cửa sổ có rèm. Ta vụng trộm hướng bên trong quan sát một chút. Tại cửa có 3 nam tử trông coi, mà ở phòng một cái góc, ta muốn tìm mấy cái kia hải tử đang bị trói chặt tay chân ném ở nơi đó. Đối với tình huống chung quanh có cái đại khái hiểu rõ về sau, ta liền dự định dọc theo đường cũ một lần nữa trở lại trong xe cho ta biết các đồng nghiệp, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này ta nghe được có một chiếc xe hướng bên này lái qua, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục ngốc tại chỗ, lo lắng sự tình có lẽ sẽ xuất hiện biến cố. Chiếc xe kia trực tiếp lái đến phòng trước mặt, sau đó từ bên trong đi xuống 2 người. Làm ta thấy rõ 2 người kia khuôn mặt lúc, ta kém chút khống chế không nổi bản thân nhảy ra hướng bọn họ xông đi lên, lại là Tàn Thuốc Minh Hỏa cái kia mặt trắng bỉ. Bọn hắn sau khi xuống xe lập tức nhìn chung quanh, một bộ giống như là người được nguy hiểm cảnh giác bộ dáng. Ta đem đầu rụt trở về, may mắn bọn hắn không có làm tiến một bước lục soát. Bọn hắn vội vàng hướng phòng đi đến, mà bên trong người nghe được xe vang, đã sớm mở cửa ra. Ta tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra nhắm ngay người trong phòng ghi chép lên video, để ngày sau tốt chỉ chứng bọn hắn. Vừa rồi tại trên đường ta nhìn thấy 2 đạo rõ ràng vết bớt, xe kia tựa như là hướng cái phương hướng này lái tới. Tàn Thuốc Minh Chân vừa bước vào cửa lập tức khẩn trương nói. Hắn để cho ta tâm lập tức nâng lên cổ họng, trong tay điện thoại kém chút không có rơi trên mặt đất. Đừng nghi thần nghi quỷ. Trong phòng một tên mập còn buồn ngủ trả lời hắn, chúng ta ở chỗ này ngay cả quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái. Nếu như xảy ra chuyện lão tử cái thứ nhất phế bỏ ngươi. Tàn Thuốc Minh hung ác trừng phát ra tiếng cái tên mập mạp kia một chút. Các ngươi muộn như vậy tới làm gì? Một cái khỏe mạnh đầu hối của hỏi. Đem mấy cái này tiểu quỷ làm đi ra. Ngươi không biết hiện tại là lúc nào sao? Muốn làm cũng phải chờ trời sáng nha. Tên điên đến tin tức bảo ngày mai sẽ có lớn điều tra. Tàn Thuốc Minh tức giận trả lời. Hắn vừa mắng mắng liệt liệt một bên nhanh chân hướng kia 4 cái hoảng sợ không thôi hải tử đi qua. Mắt của ta trợn trợn nhìn xem bọn hắn làm như thế, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi. Nhưng mà lúc này để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh, ta nghe được từ rừng ở cổng trên chiếc xe kia truyền đến 2 lần phốc phốc tiếng vang. Cách cửa gần nhất mặt trắng quỷ trước tiên liền xông ra ngoài. mẹ nhà hắn, có người hướng bên kia chạy. Hắn dậm chân hô to. Trong phòng, Tàn Thuốc Minh quay người một bàn tay trùng điệp phá tại cái kia mập mạp trên mặt. Quay lại lại thu thập ngươi. Hắn quát, các ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Mẹ nó. Sam Lốp bị thả tức giận. Chỉ chốc lát sau lần nữa truyền đến Tàn Thuốc Minh gào thét thanh âm. Chạy đi đâu rồi? Bên kia. Mau đuổi theo. Lao tử muốn giết chết hắn. Bọn hắn phát điên đuổi tới, cái cuối cùng đuổi theo ra đi không quên đem cửa từ bên ngoài khóa lại. Trong phòng cũng chỉ lưu lại cái kia đầu hối cua đang tại bảo vệ. Ta làm sao cũng không nghĩ ra ở cái này trong lúc mấu chốt sẽ toát ra một người như vậy đến giúp đỡ ta, thật sự là Lao Thiên có mắt. Nhưng ta đã không có thời gian dư thừa đi lo lắng an nguy của hắn. Để bảo đảm hài tử an toàn, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Ta từ ta ẩn thân vị trí nhẹ nhàng nhảy ra, nhanh chóng nhặt lên mấy cây củi, đến cách cửa sổ xa mấy mét địa phương đưa chúng nó chất thành một đống, sau đó cởi quần áo ra đi tới cửa chiếc xe kia trước mặt, vặn ra bình xăng, cái nắp cầm quần áo bỏ vào ngâm một chút lại cấp tốc trở lại đống tiêu củi trước mặt đem quần áo ném ở phía trên, dùng cái bật lửa đem nó điểm. Trong nháy mắt củi liền bắt đầu cháy rừng rực. Ta nhặt lên một cục gạch trở lại vừa rồi cửa sổ cái kia ẩn thân vị trí. Cùng ta dự liệu, bên trong cái kia đầu hối cua phát giác được bên ngoài bắt lửa, lập tức đi đến cửa sổ xem rõ ngọn ngành. Mà ta thừa cơ hội này giơ lên cục gạch hướng ra hỏa này đầu đập tới. Hắn không có chút nào phòng bị ta một kích phải trúng, che lấy đổ máu cái chán ở lăn lộn đầy đất. Ta từ cửa sổ nhảy vào, đem trói ở bọn nhỏ sợi dây trên người cắt đứt, thuận lợi dẫn bọn hắn từng cái từ ngã trên mặt đất kêu rên tên kia trên thân vượt qua, thông qua cửa sổ chạy ra ngoài. Nhưng chúng ta còn không có chạy bao xa, Tàn Thuốc Minh bọn hắn liền phát hiện tình huống, tức hồn hển đuổi theo. Ta đem nhỏ tuổi nhất Tiểu Kết Ba ôm, sau đó liều mạng cho cái khác ba đứa hải tử cổ động, lớn tiếng nói cho bọn hắn, ba của bọn hắn mẹ đã vì bọn hắn lo lắng hai hùng cả ngày, nếu như bọn hắn không quay lại nhà, cha mẹ của bọn hắn con mắt sẽ bị khắc mù, đến lúc đó liền rốt cuộc không có cách nào trông thấy bọn hắn. Ta cái này nói chuyện quả nhiên có tác dụng, ba đứa hải tử năng lượng đều bị kích phát ra, không còn là một bộ dọa đến hoang mang lo sợ, khóc sức mướt bộ dáng, từng cái chạy giống một con nai con. Chúng ta an toàn. Ta một bên phát động xe một bên trấn an mấy hải tử kia, các ngươi rất nhanh liền có thể trở lại nhà. Ta muốn tỉ tỉ. Nhỏ đầu nhọn đột nhiên khóc lên. Bọn hắn lập tức toàn khóc, đều gọi lấy muốn tỉ tỉ. Tỉ tỉ ngươi. Nàng không phải. Trong lòng ta rất nhanh trầm xuống, ta quay đầu lại xem xét, trong xe nơi nào còn có Tiểu Hà cái bóng. Vừa rồi cái kia đâm thủng xăm lốt, dẫn ra những tên kia chẳng lẽ là Tiểu Hà. Nhưng ta không thể tin được ý nghĩ của mình, bởi vì đây không phải một cái chỉ có 10 tuổi tiểu nữ hài có thể làm sự tình. Có điều giờ khắc này một chút không hợp với lẽ thường sự tình chậm rãi ở trong đầu hiện lên ra. Nơi này khoảng cách chỗ ta ở không sai biệt lắm có 10 cây số xa, một cái 10 tuổi tiểu nữ hài làm sao có thể ở cái này hơn nửa đêm chạy về đến cho ta mật báo. Hơn nữa đường xá này rất phức tạp, nàng vậy mà tại hốt hoảng như vậy tình huống dưới nhớ kỹ một tia không kém. Thúc thúc, bọn hắn đuổi theo tới. Mấy đứa bé cùng một chỗ hướng ta hô. Ta không cẩn thận đi thần, quên bản thân còn ở vào hiểm cảnh, mấy cái kia hung đồ hung thần ác sát liền muốn nhào tới trước mắt. Ta đạp mạnh chân ga, đón bọn hắn tiến lên, làm cho bọn hắn giống chó dại một loại hướng hai bên tranh né. Lên đại lộ, thoát khỏi mấy tên kia. Ta lập tức cho trực ban đồng sự gọi điện thoại, nói cho hắn biết nơi này vị trí cụ thể, để hắn lập tức an bài nhân thủ tới. Nơi này còn có một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài tung tích không rõ. Ta cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh, làm ơn chắc chắn nàng tìm tới. Thúc thúc, tỷ tỷ nàng. Nàng lăn xuống khe suối. Ta vừa để điện thoại xuống, nhỏ đầu nhọn liền khóc nói với ta. Ú đọc sách vút vút vút. Go cản sủ. Con cái khác mấy tiểu tử kia lập tức cũng đi theo ba khóc lớn lên. Ta thật vất vả để bọn hắn đều an tĩnh lại, sau đó từ bọn hắn trong miệng biết ở bọn hắn bị mấy người mang đi gian phòng kia trên đường. Tiểu Hà thừa dịp mấy người này không chú ý, tự mình một người chạy ra ngoài. Nhưng không bao lâu những cái kia đuổi theo nàng người trở về nói, trời tối như vậy, như thế một cái tiểu nữ hài không cho chó hoang ăn hết cũng sẽ ngã xuống rãnh sâu ngã chết, chờ hừng đông chờ cho nàng nhặt xác là được. Nghe xong bọn hắn, ta đại khái đã đoán được là thế nào một chuyện. Ngay sau đó ta liền an ủi bọn hắn, tỷ tỷ của các ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, nói không chừng ngày mai liền có thể nhìn thấy nàng. Ta vừa mới nói xong, liền nhìn hai bó mánh liệt ánh đèn bắn tới. Trong lòng ta giật mình, lo lắng là những tên kia trợ giúp người chạy đến, bởi vì người của đồn công an không có khả năng nhanh như vậy đến. Ta đang muốn ra tốc, lại nhận ra kia là lão Diệp xe. Ta lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại hắn lái tới gần ta từ cửa sổ xe thò đầu ra hướng hắn hỏi. Ta đã ở phụ cận đây chuyển hầu như một buổi tối, bởi vì có thôn dân hướng ta cung cấp manh mối, nói nghe đến đó có hải tử tiếng khóc, sau đó nghe được đồng sự kêu gọi nói ngươi ở phụ cận đây, liền chạy tới. Ngươi tìm tới bọn hắn rồi? Còn kém một cái. Còn lại sự tình liền giao cho ta, ngươi trước đưa bọn hắn trở về. Nhưng những tên kia ngay tại đằng sau. Ta không phải ngày đầu tiên cùng bọn gia hỏa này liên hệ, ta biết như thế nào đi ứng phó bọn hắn. Hắn không kiên nhẫn trả lời ta. Ta biết bản thân không có cách nào thuyết phục hắn, liền có thể theo hắn nói làm. Hơn nửa giờ về sau ta đem Tiểu Hải đưa về đến hắn dưỡng phụ nhà, để bọn hắn một nhà đoàn tụ. Sau đó trước tiên cho lão Diệp gọi điện thoại, hắn nói cho ta biết hắn ngay cả những tên côn đồ các kẻ kia ảnh đều không thấy được, hiện tại ngay tại tìm tiểu nữ Hải kia tung tích. Mà ta cũng không cần lại lo lắng hắn, bởi vì trợ giúp đồng sự hẳn là cũng không sai biệt lắm tới đó. Chương 16, thỏa hiệp ngày thứ 2. Ta trước tiên biết Tiểu Hà tin tức không phải thông qua lão Diệp bọn hắn, mà là thông qua Tiểu Hà dưỡng phụ. Hắn điện báo nói cho ta biết, Tiểu Hà đã ở trong bệnh viện, còn hôn mê, nhưng thân thể không có trở ngại. Nàng là ở cách hắn nhà chỉ có xa mấy chục mét một cái đầu phố bị một cái bảo vệ môi trường công nhân phát hiện ngã xuống đất mất đi. ta lập tức đổi tới bệnh viện, kỹ càng hỏi bác sĩ liên quan tới nàng tình huống. Bác sĩ nói nàng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là quá độ suy yếu tăng thêm lo lắng hãi hùng, cần nghỉ ngơi, chờ nàng tỉnh ngủ liền không sao. Ta không có gặp Triệu đại phu, đồng nghiệp của hắn nói cho ta biết, gần nhất chỉ cần bệnh viện không có hắn chuyện gì hầu như cũng khó gặp được hắn thân ảnh. Ta lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho hắn, không nghĩ tới biểu hiện tắt máy. Ở cửa bệnh viện, ta nhìn thấy thủ vệ lao đầu ở ho khan, mấy ngày thời gian hắn nhìn qua suy yếu không ít. Ngươi vẫn luôn tin tưởng quỷ hồn chuyện này. Ta đi qua cùng hắn đáp lời. Có tin hay không là tùy ngươi, tối hôm qua ta cái kia chết đi lão hữu còn tới tìm ta muốn thuốc hút đâu, hắn nói hắn giới không được, dứt khoát để hắn lại chết một lần được rồi. Hắn nói mê một loại mở miệng, sắc mặt hắn thật không tốt, xem ra hắn còn cần một trận ở giữa thích ứng phía dưới sinh hoạt. Hắn muốn cho ta xuống dưới cùng hắn. Ta nói cho hắn biết ta rất nhanh liền xuống tới, bởi vì cái kia tiểu quỷ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Cái nào tiểu quỷ? Cái kia bị nạt chết hải nhi. Hắn sẽ không biến mất, trừ phi ta chết đi. Hắn tại sao muốn một mực quấn lấy ngươi? Hắn giống như lần trước, linh hồn xuất khiếu ngơ ngác nhìn kia tòa nhà màu trắng đại lâu phương hướng, thật giống như nơi đó ẩn giấu đi cái gì bí mật không thể nói đồng dạng. Cửa đại lâu, cái kia công nhân vệ sinh ngay tại cẩn thận ở tu bổ hành lang hai bên hoa cỏ, cái kia thanh lớn tên sắt trong tay hắn linh hoạt như là một đầu trong nước du động cá. Cứ việc ta tràn ngập nghi vấn, nhưng ta không trông cậy vào hắn còn có thể trả lời vấn đề của ta. Ta đem hắn dịu vào bảo an đình, để hắn tọa hạ nghỉ ngơi. Mà ở ta quay người rời đi thời điểm, sau lưng truyền đến hắn tự lẩm bẩm, ngươi trốn không thoát, ngươi trốn không thoát. Ta không biết hắn là nói ta, vẫn là đang nói chính hắn. Mặc kệ hắn đang nói ai, đều trong lòng ta bỏ ra một tia bóng ma. Loại này để cho người ta cảm giác không thoải mái cũng không có bởi vì ta nghe không được thanh âm của hắn mà kết thúc. Ra đến cửa bệnh viện ta liền tiếp vào lao bà gọi điện thoại tới, nàng hướng ta phàn nàn nói không biết cái người điên kia đưa nàng xe điện xăm lốp tất cả đều đâm rách, hơn nữa còn ở xe của nàng đầu trong rổ thả chỉ máu me đầm địa lâu gà, kinh khủng cực kỳ, để nàng vừa sợ vừa giận. Ta cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, an ủi nàng vài câu, hỏi có muốn hay không ta đi qua tiếp nàng. Nàng nói ngay tại bổ xăm lốp không cần ta đi qua. Đi lấy xe trên đường, thủ vệ lao đầu kia câu nói sau cùng lại tại bên tai ta tiếng vọng, ta phản xạ có điều kiện cảnh giác lên, bởi vì trong lúc nhất thời cặp kia hung ác con mắt cùng cái kia thanh sáng lắc lư đao nhọn tràn ngập ta trong đầu. Cái này muốn giết ta ra hỏa đã giống ác mộng đồng dạng tại ta trong đầu vung đi không được, nhưng hôm nay ta không có ý định đuổi theo cha tung tích của hắn, bởi vì ta còn có ngang nhau chuyện trọng yếu muốn làm. Ta tìm tới phát hiện kia tiểu Hà bảo vệ môi trường công nhân, hướng hắn hiểu rõ lúc ấy tình huống lúc, hắn vẫn là một mặt khó có thể tin biểu lộ. Hắn nói cho ta biết, hắn lúc ấy cách tiểu Hà có 20-30 mét, trông thấy nàng thở hồng hộc chạy trước, còn lo lắng nàng có phải hay không chuyện gì xảy ra, đang muốn đi qua hỏi cho ra nhẽ, lại đột nhiên trông thấy cô gái này ác kêu to một tiếng, trên thân thỉnh thịch mà bốc lên một cỗ khói đặc, sau đó liền ngã trên mặt đất. Hắn sợ ngây người, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại báo cảnh. Ta lái xe lần nữa tới đến cái kia đầu phố, đối với bốn phía lại tinh tế kiểm tra một lần. Lần này sống cuối cùng không có phí công làm, ta ở một cái chân tường hạ tìm tới mấy chương còn đốt thừa một góc lá bừa. Ta nhặt lên cẩn thận phân biệt một chút, trong lòng liền đại khái có số lượng. Ta vừa muốn rời đi, lại trông thấy lao Diệp xe hướng ta lái qua. Tìm một chỗ ngồi một chút đi. Hắn dừng xe, từ cửa sổ xe thò đầu ra, hướng ta hô, mang theo không dung kháng cự ngữ khí. Hôm nay có thể trước vương tha ta sao? Ta tội nghiệp hỏi. Mà ngươi cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Đừng nói nhảm. Hắn nhảy xuống xe, đi đến bên đường một trường ghế dài ngồi xuống. Ta không thể làm gì khác hơn là đi theo. Ngươi mắng chửi đi. Ta cho là hắn lại muốn bởi vì ta tự tiện mạo hiểm đi cứu người sự tỉnh giáo hơn ta, lại muốn đối với ta giống cái kia vài câu lời kịch, liền hiên ngang lấm liệt đem hai mắt nhắm lại. Ta tình nguyện đi chửi đồng bên cạnh một con chó, nếu như ta còn có cái này khí lực nói. Hắn cho mình đốt lên một điếu thuốc, trả lời ngoài dự liệu. Hắn mặt tái nhợt đối với mặt trời, giống một cái sắp hòa tan mất người tuyết. Nếu như ngươi hiểu rõ tối hôm qua tình huống có bao nhiêu nguy cấp, ngươi nhất định sẽ lý giải ta. Ta vì chính mình bất bình, ta đã không thể lý giải ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng, một bộ khinh thường biểu lộ, ta đã không có anh hùng động. Ta hiện tại chẳng qua là một hy vọng nhìn thấy bản thân hài tử một lần nữa đứng lên bình thường phụ thân, cùng ngươi không đồng dạng. Ta cũng đã không có thèm làm cái gì anh hùng. Chiều ta hắn quát, ta chỉ quan tâm mấy cái kia hài tử an toàn. Vậy ai quan tâm ngươi hài tử an toàn? Con của ta. Ta nhất thời mộng ở nơi đó, ai? Ai sẽ tổn thương con của ta? Ngươi cho rằng những tên kia sẽ cứ như vậy buông tha ngươi? Bọn hắn muốn thế nào? Bọn hắn muốn thế nào? Ngươi là ngày đầu tiên làm cảnh sát sao? Hắn đối với ta cảnh tỉnh. Ta lập tức nhớ tới lao bà vừa rồi gọi điện thoại nói cho ta biết nàng chỗ gặp phải sự tình, cái kia máu me đầm địa đầu gà để cho ta nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ta run rẩy, tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra cho nàng nổ đi qua. Nhanh, nhanh đi trường học nhìn xem nhi tử. Ta cảm giác yết hầu liền giống bị người hung hăng bóp chặt, hoảng hốt thở hổn hển, đầu lưỡi gần như không nghe sai khiến. Ngươi thế nào? Nhi tử hôm nay không phải xin nghỉ à? Hắn còn có chút đốt đã lui. Ngươi cái này làm cha sao có thể hồ đồ như vậy? Lao bà ở nơi đó không hỏi nguyên do liền cỡ trách ta. Ta đã nghe không được nàng phía sau thanh âm, ta chậm rãi để điện thoại di động xuống, trong lòng y nguyên kìm nén đến hoảng, không khí chung quanh giống lập tức tất cả đều hóa thành nước đồng dạng đem ta bao phủ. Ta cảm giác yết hầu chặn lấy một hơi, nuối không trôi, nhà không ra, cả người khó chịu liền muốn biến mất. Ta cho mình đốt một điếu thuốc, hết sức hút. Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Ta từ trước đến nay không có như vậy bất lực qua, chỉ một thoáng đã mất đi tất cả lòng tin, giống một con ở trọi gà trận bị mổ rơi mất màu gà gà trống đồng dạng người mải. Ta cũng từng hỏi qua như vậy chính mình. Lão Diệp đem hắn đầu kia thụ thương cánh tay thả trên chân, khép mắt nhìn phía xa mây trắng, thần sắc hờ hững, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn. Quá, đã quá muộn. Ừm, đã quá muộn. Đã quá muộn. Ngươi biết lão bà của ta vì sao lại rời đi ta sao? Bởi vì ta là một cái cả đêm không về cùng công việc, là bởi vì ta tình cảm lạnh lùng. Hắn đột nhiên dốc cạn cả đáy, giống núi lửa bộc phát, không, là bởi vì nàng chịu không được kia vĩnh viễn đe dọa điện thoại, những cái kia điện thoại đưa nàng sau cùng tâm lý phòng tuyến phá vỡ. Ta còn tưởng rằng bên cạnh ta người đều giống như ta là kích không ngã. Ta quá buồn cười. Quả thực chính là một cái mười phần đầu đất. Con của ta, con của ta. Vì cam đoan con của ta an toàn, ta không thể không đem hắn ném tới trường học, tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách, cuối cùng hắn vẫn là xảy ra chuyện. Hắn nghẹn ngào, giống một cái làm sai sự tình hài tử, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới, bình tĩnh đến không hề giống đang kể lấy cái kia tàn khốc, để hắn sinh hoạt lâm vào hắc ám bí mật. Chỉ có ở hắn bởi vì nói không ra lời mà không thể không ngắn ngủi dừng lại một chút lúc mới có thể cảm nhận được hắn tuyệt vọng. Nếu như ta có thể sớm một chút hỏi mình, cái gì mới là ta sinh mệnh thứ trọng yếu nhất? Là truy đuổi giấc mộng của ta, hay là của ta người nhà? Nếu như ta có thể sớm một chút cho mình đáp án, kết quả kia có lẽ chính là một hình dáng khác. Hiện tại ta chỉ có thể dựa vào mỗi ngày nhìn lên trên trời mây trắng theo đuổi ước hạnh phúc của ta. Bởi vì ta nhi tử từng nói qua, chỉ cần ngươi dụng tâm nhìn, mây trắng liền có thể huyễn hóa thành trong lòng ngươi tưởng tượng đồ vật. Ngươi so ta may mắn, không sai, ngươi so ta may mắn, chí ít ngươi bây giờ còn có thể lựa chọn. Từ hạnh phúc đến bất hạnh, từ vui sướng đến thống khổ cũng không có rất nhiều cầu thang muốn đi, có lẽ liền một bước khoảng cách. Ngươi nói đúng. Ngươi nói đúng. Ta cảm giác hắn giờ phút này nói tới mỗi một chữ cũng giống như một chi vô tình vận mệnh chí bút, ở đấm máu phát họa ra tương lai của ta. Thế nhưng là, cái kia mất tích tiểu hài nếu là cùng bọn hắn có quan hệ làm sao bây giờ? Nếu là hắn về không được hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu làm sao bây giờ? Hắn những huynh đệ kia tỷ môn làm sao bây giờ? Ta hỗn loạn đầu não hiện ra liên tiếp vấn đề như vậy, bọn chúng ở ta trong đầu báo tuyết một loại đánh tới, vê đút. U một chút xíu bao trùm những cái kia ta chỗ phát họa ra tới hình tượng. Lão Diệp thân thể run rẩy, hắn nắm thành quyền trạng mu bàn tay gân xanh nổi bật, hắn tựa hồ là đang kiệt lực khống chế mới không cho trong cơ thể kia mãnh liệt máu chảy phá ra mà ra. Ta cảm giác được hắn thời khắc này tình cảm so vừa rồi càng phải mãnh liệt, hắn mỗi một chiếc hô hấp đều vô cùng gian nan, rất giống có một sợi dây thừng ở gắt gao ghìm cổ của hắn. Nhưng thẳng đến hắn loạn trà loạn choạng mà đứng lên, cũng không tiếp tục nói một câu. Hắn chậm rãi rời đi, lưu lại cho ta một cái đơn bạc bóng lưng. Mấy bước về sau truyền đến hắn nói nhỏ, ta không trách ngươi muốn trở thành anh hùng, nhưng là một cái ngay cả người nhà đều không bảo vệ được anh hùng, chẳng lẽ không phải một cái mỉa mai sao? Lão Diệp đi xa, cái kia tựa hồ là đang trong vòng một đêm mọc ra đầu bạc để cho ta hoảng hốt ở giữa phảng phất ở vào một cái thế giới băng tuyết, hàn khí vô hình ngay tại thẩm thấu ta mỗi một tấc da thịt. Ta một người ngồi ở kia trương trên ghế dài, thế giới của ta lập tức trầm tĩnh xuống dưới, một trương vô hình lưới lớn hướng ta vung tới, để cho ta không thể động đậy. Kia là ta bệnh lưới, ta từ nhỏ đến lớn bệnh lên tới lập chí trở thành anh hùng lưới. Ở trong cái lưới này, ta một mực huyễn tưởng trở thành con kia chiếm cứ trung ương nghệ, mắt lom lom nhìn chằm chằm những cái kia xa lưới côn trùng có hại. Nhưng cuối cùng ta phát hiện ta không thành được con kia nghệ, ta cũng chỉ bất quá là tấm lưới này con mồi. Ta mở ra tối hôm qua dùng di động chụp lén đoạn video kia, ngón tay đặt ở cái kia xóa bỏ khóa bên trên run rẩy, lại thật lâu không giấu đi được. Một mảng lớn mây đen không biết lúc nào bay tới đầu ta trên đỉnh không, vừa rồi mặt trời đã biến mất không còn tăm tích. Làm một cái giọt mưa ba một chút rơi xuống nước tại điện thoại trên màn hình, ta liền biết đây đã là ta làm quyết định thời khắc cuối cùng. Đầu ngón tay của ta nhẹ nhàng khẽ động, đoạn video kia biến mất, tính cả ta từ nhỏ bắt đầu bệnh cái lưới kia. Bên hai ta chỉ có Lao Diệp kia sau cùng một câu đang vang vọng, một cái ngay cả người nhà đều không bảo vệ được anh hùng chẳng lẽ không phải một cái mỉa mai sao? Chương 17, di vật trận mưa này đứt quãng, kia tiếng sấm đem người dậy vò đến tâm phiền khí nóng nảy, khó mà ngủ. Cái này suốt cả đêm ta đều đem nhi tử tặng cho ta khối kia bình an thạch nắm thật chặt trong tay, không biết lúc nào tâm tình rốt cục chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nhưng mà vừa rạng sáng ngày thứ hai ta chỉ nghe thấy lao bà ai thán âm thanh, hóa ra tối hôm qua nàng đem một vài thứ quên ở trên ban công, buổi sáng mới phát hiện đã đều bị xối thấu. Ta nằm ở trên giường, nghe bên tai đồng hồ báo thức ở tí tách mà vang lên, đột nhiên chỗ nào đều không muốn đi, cũng chỉ nghĩ lặng lặng nằm như vậy, nghe thời gian chậm rãi trôi qua. Ta cầm điện thoại di động lên cho chỉ đạo viên gọi điện thoại, nói cho hắn biết ta tiếp nhận hắn đề nghị, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hảo hảo buông lỏng một chút thần kinh của mình. Hắn rất vui mừng ta nghĩ thông suốt, hắn nói hắn bây giờ tại trên người của ta thấy được cha ta cái bóng, hắn chờ mong ta đang điều chỉnh tốt về sau tiếp tục phát huy tài năng, làm cha ta như thế anh hùng. Ta cũng đúng ứng mới, trong lòng lần thứ nhất đối với cha ta anh hùng hình tượng sinh ra mâu thuẫn. Cha ta di vật cùng ta khi còn bé một chút ảnh chụp cùng một chỗ bị ta khóa ở thư phòng một cái trong ngăn kéo nhỏ, ở trong đó giữ ta khi còn bé một chút mỹ hảo hồi ức. Liên quan tới ta tuổi thơ, ta hồi ức dừng bước với ta 9 tuổi một năm kia. 9 tuổi sự tình trước kia ở trong đầu của ta là trống rỗng, bất kể thế nào cố gắng cũng không tìm tới chút điểm liên quan tới khi đó ký ức hình ảnh. Ta chỉ có thể từ kia còn sót lại mấy chương 9 tuổi trước ảnh chụp tìm về ta đoạn thời gian kia đúng là thế giới này tồn tại qua cảm giác. Cha ta nói 9 tuổi năm đó bởi vì ta tinh lịch, từ trên một thân cây rớt xuống, cuối cùng bảo vệ mạng nhỏ, nhưng lại không có cách nào nhớ tới chuyện trước kia, vì thế hắn không thể không một lần nữa làm đại lượng sự tình mới khiến cho ta nhận thức lại cùng tiếp nhận hắn. Ta xuống giường, đi vào thư phòng. Ta mở ra ngăn kéo, đem bên trong thuộc về cha ta đồ vật toàn bộ lấy ra, đều là cha ta lưu lại các loại huy hiệu. Hắn ở hắn cảnh sát kiếp sống bên trong bắt vô số ma túy, mỗi cái huy hiệu đằng sau đều có một cái hắn cùng ma túy đấu trí đấu dũng sự tích. Những vật này chứng kiến cái kia không sợ không hối hận một đời, đã từng cũng một lần để cho ta vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng giờ phút này bọn chúng đã ảm đạm không ánh sáng, giống như trong mắt ta bị một tầng đồ vật che khuất một loại không thấy được bọn chúng vinh quang ánh sáng. Ta đột nhiên có một loại xúc động, muốn đem bọn chúng giấu ở một cái ta mãi mãi cũng sẽ không lại nhìn thấy địa phương, mà trong sân đảo cái động đưa chúng nó chôn xuống xem ra là cái lựa chọn tốt. Ta lập tức hành động. Ta trước tìm đến một cái hộp lớn, chuẩn bị đưa chúng nó đều bỏ vào. Ta cái thứ nhất cầm lấy chính là một bản cũ lạc vọng, cha ta đưa nó giao cho ta thời điểm là thật dày một lứa bản, trải qua nhiều năm như vậy bên trong giấy một chương bị ta kéo xuống đến, hiện tại đã trở nên thật mỏng. Cha đưa nó đưa cho ta mục đích rất kỳ quái, hắn không phải để cho ta dùng nó đến viết nhật ký, mà là để cho ta dùng nó đến gãy thiên chỉ hạt. Hắn để cho ta đáp ứng hắn mỗi khi ta gặp được cái gì không thuận tâm sự tình liền từ bên trong kéo xuống một trang giấy, dùng tâm xếp lại một con thiên chỉ hạt. Ta nhiều năm như vậy vẫn luôn theo hắn nói làm. Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm đưa nó bỏ vào trong hộp. Tiếp theo ta từng cái cầm lấy những cái kia các loại huy hiệu, mà ở mỗi cầm lấy một cái huy hiệu hướng trong hộp thả thời điểm ta cũng nhịn không được nghĩ đến sau lưng nó cố sự. Những này cố sự ta sớm đã nghe nhiều nên thuộc, bởi vì là bọn chúng kèm theo ta lớn lên. Đồng dạng, thông qua những này huy hiệu, ta cũng cho ta nhi tử biết ra ra hắn là một người thế nào. Nhi tử thích nhất làm sự tình một trong chính là ở ta nhàn rỗi thời điểm ngồi ở trên đùi của ta nghe ta nói cho hắn những này anh dũng cố sự, giống như năm đó ta ngồi ở phụ thân trên đùi đồng dạng. Ta ngay tại mơ màng thời điểm, không có phát giác nhi tử xuất hiện ở cổng. Cha, hắn hô ta một tiếng. Hắn ôm cái kia Transformer, khuôn mặt nhỏ đỏ rực rực, một bộ ốm yếu làm người thương yêu yêu bộ dáng. Bà bối, tới cha nơi này. Ta thả tay xuống bên trong huy trường, hướng hắn giang hai cánh tay. Hôm nay còn khó chịu hơn sao? Ta đem hắn ôm vào chân, sờ lên trán của hắn, cảm giác còn có một điểm hơi bỏng. Ta không khó thụ, cha. Hắn trả lời ta, sau đó chỉ cho ta chỉ trong tay hắn Transformer, khó chịu là nó. Ồ, vì cái gì nó sẽ khó chịu? Bởi vì tối hôm qua mẹ để nó ở bên ngoài mắc mưa. Nó ngã bệnh, sẽ không gọi cũng sẽ không động. Xem ra nó cần người chiếu cố. Chờ một chút liền để ca ca của nó ra chiếu cố nó, được không? Được. Tiểu gia hỏa đã lấy chân vui vẻ trả lời, sau đó hắn nhìn xem trong hộp huy chương, cha, ngươi muốn đem bọn chúng cầm tới chỗ nào? Cho chúng nó tìm một cái nhà mới. Vậy ta còn có thể nhìn thấy bọn chúng sao? Làm sao? Ngươi còn không có nhìn đủ. Ta còn muốn nghe ra ra cố sự. Ngươi muốn trở thành ra ra hạng người như vậy sao? Đúng vậy, cha, ta cũng nghĩ mang cảnh sát thúc thúc mũ, ta trưởng thành cũng phải trở thành anh hùng. Hắn nhìn xem trong ngăn kéo một chương hình cũ, vẻ mặt thành thật, ánh mắt kiên định trả lời ta. Tấm hình này là khi còn bé ta cùng cha chụp ảnh chung. Ta ngồi ở cha trên đùi, mang theo cái kia đỉnh rộng lượng che khuất ta nửa gương mặt cảnh sát mũ, một bộ oai phong lẫm liệt dáng vẻ. Trên tấm ảnh đưa ta có con mèo chữ viết, sau khi lớn lên ta nhất định phải làm cảnh sát, nhất định phải làm giống cha dạng này anh hùng. Ta lăng lăng nhìn xem tấm hình này. Khi đó thị lực ta là như vậy kiên định, đối với mình mộng tưởng tràn đầy ước mơ, một bộ trời sập xuống cũng dao động không được bản thân quyết tâm tình thế, cực kỳ giống giờ phút này con của ta. Cha, ngươi có thể dạy ta làm thế nào sao? Ngươi khi đó phải chăng cũng gặp phải ta hiện tại loại tình huống này? Ngươi có nghĩ qua lùi bước sao? Ta yên lặng ở trong lòng hỏi. Cha, ngươi thế nào? Nhi tử gặp ta cũng không nhúc nhích, liền lắc lắc tay của ta. Cha quyết định không cho bọn chúng dọn nhà. Ta đem trong hộp huy chương lập tức toàn đổ về trong ngăn kéo. Cha vẫn tương đối thích ngồi ở vị trí này kể cho ngươi ra ra cố sự. Ta đem ngăn kéo khóa kỹ, sau đó đem Nhi tử ôm đi tìm Transformer Kaka đi. Cha, còn có đồ vật không có bỏ vào. Nhi tử chỉ cho ta chỉ trên mặt đất. Là cha ta thích nhất một chương phiếu tên sách rất xuống. Ta nhớ được ở lúc còn rất nhỏ đã nhìn thấy hắn tại dùng chương này phiếu tên sách, đồng thời một mực không có đổi qua. Hắn đưa nó đảm bảo rất khá, dù cho trải qua thời gian lâu như vậy cũng chỉ là có chút phát hoàng, không có tổn hại. Chương này phiếu tên sách duy nhất chỗ đặc biệt chính là phía trên kia mấy hàng chữ nhỏ là hắn tự tay viết lên, mỗi người bên người đều ẩn giấu đi phiến phiến nhìn không thấy cửa, có người hao hết kiếp này khí lực khả năng đều không cách nào mở ra, có thì nhẹ nhàng đụng một cái liền mở rộng. Chính nghĩa người nhất là muốn cảnh giác những này cửa. Ta đem chương này phiếu tên sách nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào một cái tương công lý. Nó hóa ra chính là chứa ở cái này tương khuông lý mặt, cái này tương khuông lý là hai tấm phát hoàng đen trắng hình cũ, một tấm trong đó là một cái cao gầy trái cái cầm có khỏa rất bắt mắt đinh dâu tuổi trẻ nam tử. Ta biết hắn là thúc thúc ta, cha ta chỉ là nói cho ta biết hắn rất nhiều năm trước bởi vì ngộ nhập lạc lối, phạm vào không thể tha thứ tội, bị xử bắn, trừ cái đó ra cái khác liên quan tới hắn sự tình liền cực ít đối với ta nói tới. Một cái khác trương là cái 40 đến 50 tuổi ở giữa người, giữa trán đầy đặn, hai mắt có thần, mang trên mặt mỉm cười, nhìn qua hòa ái dễ gần. Nhưng đối với một người như vậy, cha càng là giữ kín như bưng, chưa từng nói hắn nửa câu, cho nên người này đối với ta một mực là bí mật. Mà liên quan tới chương này phiếu tên sách, cha đồng dạng đối với nó không muốn có quá nhiều giải thích. Mỗi lần ta hỏi cha những chữ này là có ý gì, hắn luôn luôn trầm mặc không nói, trở nên rầu rĩ không vui, thậm chí sẽ đem tự mình một người nốt ở trong phòng ngốc cả ngày. Nó là cái này trong ngăn kéo duy nhất một cái để cho ta không có cơ hội tập kết cố sự nói cho nhi tử nghe đồ vật, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, ta đều không định vì nó biên bất luận cái gì cố sự, bởi vì chuyện xưa của nó chỉ là thuộc về cha ta một người. Ta đi tìm lão bà muốn chìa khóa. Nàng thúc ta nhanh đi đi làm, đừng quản những thứ này. Ta nói cho nàng biết hôm nay nghỉ ngơi, chỗ nào đều không đi. Bởi vì nhi tử trong tay cái kia Transformer hư hao nàng có 90% trở lên trách nhiệm, cho nên nàng không có dũng khí lại tìm lý do khó xử chúng ta, rất sảng khoái đem chìa khóa phòng khách cái hộp tủ kia chìa khóa giao ra. Vui vẻ sao? Ngươi lập tức liền có hai cái Transformer. Ta vừa lái khóa một bên đùa nhi tử. Một cái gọi Kình Thiên Trụ, một cái khác liền gọi mẹ gà chồng. Bọn chúng là tử đối đầu, không phải huynh đệ. Nhi tử chăm chú đón nắm ta. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Gô cản sủ. Con ha ha, xem ra cha về sau muốn bao nhiêu tốn thời gian cùng ngươi xem phim mới được, bằng không cha nhưng theo không kịp ngươi. Mà khi ta ở nhi tử sung mãn mong đợi hai mắt nhìn chăm chú, xuất ra cái kia màu đen túi nhựa mở ra lúc, xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Cha gần người. Cha là chó nhỏ. Nhi tử lập tức hướng ta hô. Ta nhưng nói cho ngươi biết, từ cầm lại chìa khóa ngày đó đến bây giờ cái này ngăn kéo ta cũng không có động đậy. Lão bà nghe tiếng đi tới, thấy thế lập tức tuyên bố trong sạch của mình. Đây đúng là ta ngày đó dự định mua cho lão Diệp kia bình rượu, trong túi còn có một trương hóa đơn, rõ ràng biết ngày đó thời gian. Ta tin tưởng lão bà nói lời, từ ta đem cái kia Transformer mua về khóa vào trong ngăn kéo lên nàng liền không động tới thanh này khóa, loại tình huống này nàng không tâm tư cùng ta đùa giỡn như vậy. Chẳng lẽ là cái này Transformer thật biến thành Kình Thiên Trụ bản thân mở ra khóa chạy đến cùng bình rượu này đổi địa phương? Cái này đương nhiên không có khả năng, đây là thật sự là quá hoang đường. Hoang đường. Ta cảm giác trong đầu có một đạo thiểm điện hiện lên, chỉ có khả năng này. Hắn tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ chỉ là chơi vui? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão bà cho là ta lại tại chơi trò quỷ gì, một bộ muốn báo nổi dáng vẻ, ngươi nhìn nhi tử đều sắp bị ngươi làm khóc. Tốt, cha là chó nhỏ, cha là chó nhỏ. Nói ta học được vài tiếng chó sủa, giống như lúc, nhi tử, xem ra ngươi cái người máy này rất lợi hại, sẽ tự mình chạy ra ngoài chơi, cha nhất định sẽ đưa nó bắt trở lại. Vì để tránh cho hắn thai họa địa cầu, cha hiện tại liền phải đi bắt nó. Úc, cha muốn làm anh hùng lạc. Cha muốn làm anh hùng lạc. Nhi tử chuyển khóc mỉm cười, vỗ bàn tay nhỏ la lên. Ta xông vào phòng ngủ, hai ba lần đổi lại y phục, ngay cả mặt cũng không nói hoài tới tẩy, nắm lên chìa khóa xe chạy ra ngoài cửa. Vừa mới bảo hôm nay chỗ nào đều không đi. Lão bà nổi giận đùng đùng tại sau lưng giống. Chương 18, đầu gió ta gặp được quỷ nhãn thời điểm hắn chính ghé vào hắn nhà trên nóc nhà cũng không nhúc đích, bộ dáng buồn cười buồn cười. Duy trì cùng hắn gần như giống nhau tư thế thần thái cùng hắn rằng có chính là con kia đại hắc miêu, con kia nhìn thấy ta liền phát ra loại kia thê lương thét lên mèo đen, cách hắn đại khái xa 2 mét. Trong miệng nó ngậm quỷ nhãn con kia bị cung cấp nuôi dưỡng trong lồng giờ phút này ngay tại làm bùng đầy dây chết chim sáo. Ta không dám đánh nhiễu bọn hắn, đành phải ở phía dưới đứng đấy. Mười mấy phút về sau, đại hắc miêu rốt cục thỏa hiệp, từ bỏ chống lại, phun ra con kia đáng thương chim, sau đó 2-3 lần liền từ trên nóc nhà thoăn xuống dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Quỷ nhãn từ nóc nhà leo xuống, ta nhìn thấy trong tay hắn chim sáo đã thoi thoát, thật dày lông vũ dịn ra máu. Đáng tiếc, nuôi không mấy năm này, hắn đều đau lòng bộ dáng. Ngươi có phải hay không thường xuyên dung túng con nhỏ kia? Nó giống như có chút vô pháp vô thiên. Ta nói, nó chẳng qua là gần nhất có chút bực bội, bình thường là rất yên tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn. Nó khả năng nhìn thấy một chút tương đối tiêu cực không tốt đồ vật, tỉ như tử vong cái gì, cái này khiến nó bị kích thích. Hắn vừa nói vừa đem con chim chết bầm kia hướng cổng chậu hoa nhẹ nhàng vừa để xuống, sau đó hướng phòng đi đến. Ta có việc muốn tìm ngươi. Ta biết, chẳng lẽ ta sẽ cho rằng ngươi là đến mời ta ăn cây dương mai bánh? Cổng có một gian bán cây dương mai bánh hương vị cũng thực không tồi. Hắn trả lời ta, cũng không quay đầu lại, trước cho chút thời gian ta xử lý tốt chuyện này. Mấy phút về sau hắn xuất ra một cái hộp bằng giấy tử cùng một bình chất lỏng. Hắn đem con kia đã đoạn khí chim cất vào hộp lại đắp lên, phóng tới chân tường dưới, sau đó đem trong bình chất lỏng xối tại trên cái hộp. Ta nghe được một cỗ dầu hỏa vị. Xong hắn hướng trên cái hộp ném đi dễ điểm diêm, ngọn lửa lập tức luồn lên tới. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một mực tiếp tục đến kia lửa tắt diệt. Hắn đem con kia chim đốt thừa khung xương ngay tại chỗ chôn ở chân tường phía dưới. Dạng này nó liền có thể nghỉ ngơi, sẽ không giống cái dã quỷ du hồn như thế khắp nơi trôi. Như thế nào mới sẽ không trở thành một cái dã quỷ du hồn? Siêu độ, thay người chết hảo hảo làm một trận pháp sự. Hắn dùng giấy lau sạch sẽ trong tay bùn, sau đó nhìn ta một chút, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta hy vọng ngươi có thể giải thích một chút cái này. Ta từ trong túi xuất ra kia đốt thừa một góc lá bửa, đưa tới trước mắt hắn. Không sai, cái này đích xác là ngươi mới từ đồn công an trả lại ta đồ vật. Những lá bùa này bên trên phủ chú là dùng máu chó đen viết, chuyên môn dùng để thu dọn một chút dã quỷ. Nếu như bên cạnh ngươi có cái gì du hồn dã quỷ, bọn chúng liền sẽ bản thân thiêu đốt. Ta hiện tại chỉ muốn biết nó tại sao lại xuất hiện ở đường đi một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong. Ngươi đến cùng đem cái kia tiểu quỷ thế nào? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua những vật này. Hắn lắc đầu, nhưng hôm qua ta xác thực đưa chúng nó cho mượn một người bạn, chính là ngươi hôm qua thấy qua cái tên mập mạp kia. Hắn tên gọi là gì? Mặc dù nói là bằng hữu, nhưng cũng chỉ là sơ giao. Ta chỉ biết là hắn ngoại hiệu gọi Bạch đạo trưởng. Như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Ta đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá ta nghe hắn nhắc qua xế chiều hôm nay ở một cái gọi Lệ Bích Hương nông trường địa phương hắn có một cái tụ hội. Hắn nguyên bản mời ta, nhưng bị ta xin miễn. Lân cận trấn cái kia Lệ Bích Hương nông trường. Đúng thế. A, rất tốt, ta thật lâu không có tham gia qua tụ hội. Ta cắn răng nghiến lợi nói, ngươi biết ta vì cái gì không có đáp ứng hắn đi tham gia cái này tụ hội sao? Hắn đột nhiên rất nghiêm túc hỏi. Hắn đi hắn cầu độc mục, ngươi đi ngươi dương quan đạo. Ta cũng nghĩ, nhưng tiếc nuối là đời ta cũng đừng nghĩ cùng bọn hắn những người này thoát khỏi quan hệ, bởi vì ta dễ liền tại bọn hắn nơi đó. Ta không đi, chỉ là bởi vì ta dự cảm tới đó sẽ có chuyện phát sinh. ta hy vọng ta câu nói này đối với ngươi cũng áp dụng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Nó còn có thể là một cái hồng môn yến hay sao? Một viên đường đối với người bình thường tới nói là đỡ thèm đồ tốt, nhưng đối với bệnh tiểu đường người bệnh nó có khả năng sẽ trở thành độc dược. Ta nhớ được ta nhắc nhở qua ngươi, để ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, hy vọng ngươi không có đưa nó vào thai này ra thai kia. Những cái kia tín đồ đều là một chút tư tưởng cực đoan ra hỏa, phụng nhện như thần linh, không có chuyện gì là bọn hắn không làm được. Hắn lời nói này khiến cho ta quyết tâm lại bắt đầu đung đưa không ngừng. Ta trong đầu một chút lại hiện lên lão bà của ta đầu xe rổ cái kia đấm máu đầu gà, vang lên lão Diệp kia phiên cảnh cáo. Ta đột nhiên nghĩ đến cha ta. Chương 19, bản năng nơi này rất yên tĩnh, an tĩnh tựa hồ ngay cả thổi qua gió đều trở nên kính cẩn hèn mọn, lặng yên không tiếng động sẽ qua, sợ đánh thức an nghỉ nơi lây người. Ta nhổ đi phụ thân trước mộ phần mấy túm sinh trưởng tốt cỏ dại, đặt mông ở bên cạnh nó ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, chậm rãi quất. Lão Diệp nhắc nhở, quỷ nhãn cảnh cáo giờ khắc này ở ta trong đầu quanh quẩn, giống tháp cao bên trên bị gõ vang cảnh báo ở phong cốc ở giữa quanh quẩn đồng dạng. Khói mù lượn lờ bên trong, ta nhìn thấy phụ thân mặt. Hắn giống khi còn bé như thế ngâm nghĩa ta, an tĩnh trở lấy giải đáp ta các loại vấn đề. Ta từ nhỏ đã muốn trở thành giống như ngươi cảnh sát, nhưng hiện tại xem ra sẽ không còn có cái ngày này. Làm ngươi tận lực muốn trở thành một loại nào đó người thời điểm thường thường chuyện xảy ra cùng nguyện làm trái. Mặc kệ tận lực không tận lực, kết quả với ta mà nói đều là giống nhau. Đây không phải ngươi nội tâm ý tưởng chân thật, nhi tử. Con người khi còn sống bên trong gặp được rất nhiều ngã tư đường, có đôi khi phải làm ra lựa chọn là rất chật vật, dưới loại tình huống này, ngươi chỉ có thể tin tưởng ngươi bản năng. Người bản năng chỉ dẫn mới là dẫn đến hắn trở thành loại người nào mấu chốt. Ta hiện tại cũng chỉ muốn lập tức về nhà bồi lao bà cùng hài tử, thưởng thụ làm một cái thường thường soảng xính lao công cùng phụ thân vui sướng. Đây không phải là ra ngoài ngươi bản năng, kia là ra ngoài ngươi sợ hãi. Vậy ngươi sợ hãi qua sao? Nhân chi cho nên sẽ sợ hãi, là bởi vì ở nội tâm của hắn chỗ sâu có thứ trọng yếu nhất muốn thủ hộ, là một khi hắn cho là mình dần dần mất đi cái năng lực kia thời điểm, liền sẽ sinh ra tâm tình bất an. Ngươi cùng mẹ ngươi là ta cả một đời muốn bảo vệ thứ trọng yếu nhất, ta đương nhiên sẽ biết sợ. Vậy là ngươi làm sao kiên trì? Ta chỉ là học xong như thế nào đem sợ hãi cùng bản năng phân chia ra đến, sau đó lại tuân theo ta bản năng. Làm sương mù nhẹ nhàng tán đi, ta nghe được một cái khác đến từ hiện thực chân thực thanh âm. Tiểu hòa tử, mau tỉnh lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ thiết đi? Ta mở to mắt, phát hiện bản thân nằm ở phụ thân trước mộ phần không biết ngủ bao lâu, một vị đi ngang qua đại thúc đánh thức ta. Mấy giờ rồi rồi? Ta tranh thủ thời gian hỏi. Không sai biệt lắm 2 điểm. Ta lập tức đứng lên, trên thân cảm giác có một cỗ nhiệt huyết đang sôi trào. Chương 20, cái bấy Lệ Bích Hương nông trường là lân cận trấn một gian chuyên cung cấp người nhàn nhã buông lòng hội sở, vị trí vắng vẻ yên tĩnh, ở một cái cây xanh vờn quanh chân núi. Ta sở dĩ biết nơi này là bởi vì ta có một cái rất phải tốt đồng học cũng ở cái này trấn đồn công an đi làm, ngày đó hắn sinh nhật, mời bao quát ta ở bên trong mấy cái hảo hữu ở chỗ này tụ một chút, chúng ta mấy cái bạch lên thuyền ở nông trường bên trong một cái trong hồ câu được đến chưa cá. Ta chuẩn bị cho ta cái này đồng học gọi điện thoại, để hắn cùng ta cùng đi, nhưng nghĩ tới còn không có xác định chuyện này hư thực, liền buông xuống ý nghĩ này. Đến sơn trang cổng, ta bốn phía quan sát một chút, cùng bình thường duy nhất không giống chính là nơi cửa nhiều mấy cá biệt thủ người. Ta kiên trì đi lên, quả nhiên bị ngăn cản. Xin lấy ra ngươi phiếu. Ồ, phiếu. Nơi này buổi chiều bị đặt bao hết, thuộc về tư nhân tụ hội, không có phiếu chính là không ở danh sách mời, mời tự giác rời đi. Ta lập tức đưa cho ngươi. Ta làm lấy bộ dáng ở trên người lục soát một lần, ta nhớ ra rồi, ta hẳn là đưa nó rơi vào trên xe. Ta lại trở về tìm xem. Ta vội vàng rời đi, đi tới cửa mấy tên kia ánh mắt cùng không đến địa phương, dự định hảo hảo kế hoạch một chút như thế nào mới có thể trà trộn vào đi. Ta mặc dù bị cự ở ngoài cửa, nhưng cũng nhìn thấy hy vọng. Khiến cho thần bí như vậy, bên trong khẳng định có nhiều bí ẩn. Chỉ cần có thể đi vào lại xác nhận một chút, bạn học của ta liền có chuyện làm. Có lẽ ta nên làm một bộ đầu bếp trang phục, bởi vì ta trông thấy có 2 cái mặc dạng này quần áo người dễ dàng ra vào tự nhiên. Nếu không làm một khối bên trong nhân viên công tác ngược bài cũng được, nếu không nữa thì liền chế tạo điểm hỗn loạn. Phân tán chấn giữ cổng mấy tên kia lực chú ý ở ta thỏa thích phát huy sức tưởng tượng thời điểm, bả vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái. Ta quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái đầu tạo đến sáng ngời người xuất hiện sau lưng ta. Hắn nhìn qua hơn 40 niên kỷ, dáng người cao gầy, màu da tái nhợt, mặt rất dài, lông mày thưa thớt, bộ dáng dấp có điểm quái dị. Ngươi có phải hay không cần cái này? Hắn lấy ra một tờ màu vàng ở giữa in một con nhện đen tiền giấy ngả vào trước mắt ta. Ta một chút để cao cảnh giác, không biết hắn ý đồ ở đâu. Ở ta còn không có nghĩ đến trả lời thế nào hắn đã lại nói. Nhìn mặt ngươi cho không giống là hội viên, mà chỉ có hội viên mới có phiếu. Bất quá hôm nay nệ đại tiên hiển linh thượng nhân thần, 100 năm mới có thể nhìn thấy một lần dạng này rầm rộ, bỏ lỡ cơ hội như vậy liền sẽ rất đáng tiếc. Bao nhiêu tiền? Ta nghe được hắn ý tứ, liền trực tiếp hỏi. Tặng không cho ngươi, ta vừa bạn có dư thừa 1 trương. Ta cảm thấy ngoài ý muốn, chần chờ, không có đưa tay đón hắn đưa tới phiếu. Không có ý tứ gì khác. Hắn giải thích, ta nhìn ngươi có chút tiềm chất, nếu là hôm nay có thể bị cảm hóa, trở thành chúng ta hội viên, chương này phiếu liền có giá trị. Nghe hắn nói như vậy, ta liền đem cửa phiếu cho cầm tới, cảm ơn. Nếu là ngươi thành hội viên, về sau có gì cần liền nhiều liên hệ. Hắn lại đưa cho ta 1 trương danh thiếp của hắn, liên quan tới phương diện này tụ hội các loại tin tức ta đều có, cam đoan là mới nhất. Ta còn vì hội viên cung cấp các loại tượng thần, lôi chấn tử, na cha, trung bì, bày trong nhà, bày từ đường, ngươi muốn loại nào đều được, giá tiền tuyệt đối công chính hợp lý. Ta đã biết, có cần ta chắc chắn sẽ không để ngươi lạc đàn. Ta thuận miệng ứng phó hắn, tiếp nhận tên của hắn liếc mắt nhìn, phía trên địa chỉ là 20 km bên ngoài một cái vu trên trấn, ta còn chưa có đi qua nơi này. Theo lễ phép ta liền đem danh thiếp hướng trong túi vừa để xuống, sau đó cầm vé vào cửa quay người vội vàng đi tới cửa, rốt cục thông suốt đi vào bên trong. Sau khi đi vào ta nhìn thấy ở mỗi một cái chỗ cua kẹo đều có một cái bắt mắt mũi tên ở chỉ thị phương hướng. Những này phương hướng mũi tên đem ta dẫn tới lầu 2 một gian bao lớn ở giữa. Phòng cổng khắp nơi đều là giày, một cái gầy như que tuổi nữ nhân hơn 50 tuổi đứng tại cạnh cửa, nàng toàn thân mặc quần áo màu đen, trên mặt vẽ lấy trắng bệnh trăng dùng, trải lấy một cái có kém không nhiều cao 10 cm bụi tóc, nhìn qua quái dị nghiêm túc. Trong tay nàng bưng lấy một chồng khối lập phương vải trắng. Ở nàng bên cạnh còn đứng lấy một cái một thân đồ trắng nam tử, một mặt hờ hững, hai mắt ngốc trệ, hai tay giơ một cái màu đỏ chủ khoảng dương. Trong bọn hắn ở giữa đứng thẳng một cái giá gỗ nhỏ, phía trên trưng bày lấy nửa bản sền sệt máu trạng chất lỏng. Ở đi đến trước mặt bọn hắn thời điểm, áo đen nữ nhân đưa cho ta một khối vải trắng, ra hiệu ta đưa nó đắp lên trên đỉnh đầu. Ta làm theo về sau nàng từ kia nửa bản trong máu múc ra một chén, hai tay đưa cho ta, để cho ta uống hết. Ta tiếp nhận cái này chén máu, một cỗ tanh hôi dội thẳng ta lỗ mũi, nhưng ta không thể không nhắm mắt lại tiếp nhận nàng hảo ý, sau đó bụng một trận phiên giang đảo hải. Không chờ ta lau sạch xe miệng, cái kia đồ trắng nam tử đã mặt không thay đổi đem chủ khoản dương rời khỏi trước mắt ta. Ta không thể làm gì khác hơn là lấy ra 10 đồng tiền đầu đi vào. Cái này 10 đồng tiền đổi lấy là một cái bình ăn túi, bên trong chứa chính là ngải lá loại hình đồ vật, tàn mát ra một cỗ nồng đậm mùi. Ta đưa nó bỏ vào trong túi, rốt cục thu được cho đi. Ta đẩy cửa đi vào, trông thấy tràn đầy một gian phòng người, bọn hắn đều làm quỳ lạy hình, trên đầu che kín khối lập phương vải trắng, hai tay chống đất, cái trán dán chặt lấy mặt đất, mà bốn bề trên tường đều cắm thiêu đốt bó đuốc ở giữa là một con đại hắc nhện bức họa, bầu không khí vô cùng kỳ dị. Ở gian phòng phía trước nhất, người kia mặt thú thể có 8 đầu chân nhện đại tiên khắc gỗ pho tượng lộ ra diện mục dữ tợn, một người mặc đạo bào màu vàng người ở tôn này một giống phía trước nhảy lên hạ nhảy, niệm chú ngữ như giật điện run rẩy không thôi. Hắn nhìn qua dị thường đáng sợ, một cây thiêu đến đỏ bừng dây sắt từ hắn hai bên gương mặt xuyên qua, có khắc một cái thép vòng xuyên thấu hắn đầu lưỡi, hai con mắt chừng đến chỉ còn lại hai con bi trắng. Một cái dài ước chừng 2 mét, bề rộng chừng 20 phân, cao chừng 10 cm hình hộp chữ nhật khung sắt bày ở hắn cùng hắn những cái kia quỷ lệ tín đồ ở giữa, khung sắt bên trong chất đầy đang cháy mạnh than tuổi. Ta học bộ dáng của bọn hắn quỳ gối phía sau cùng, sau đó lặng lẽ đem đầu nâng lên một điểm tìm kiếm cái tên mập mạp kia thân ảnh. Để cho ta trong lòng hận đến chửi mẹ chính là, cái tên mập mạp kia căn bản cũng không ở chỗ này. Ta nhìn thấy quỳ gối phía trước nhất một loạt người đứng lên, một cái đi theo một cái đi hướng cái kia khung sắt. Ta dự liệu được chuyện phát sinh kế tiếp đem so với ta trước mắt nhìn thấy đều muốn kinh khủng. Quả nhiên, cái thứ nhất hai chân bước vào cái kia khung sắt, đống kia đang cháy mạnh than tuổi bên trong, sau đó từng bước một từ bên trong thông qua, đi tới, ta thậm chí ngửi thấy làn da bị đốt cháy khét hương vị. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Cái này một phòng bên trong người đều là tên điên. Đây chính là một cái tà giáo tổ chức, gần nhất ở khởi đầu văn minh gió, giống như vậy mê tín hoạt động là đã kích số một đối tượng, gặp một cái thủ tiêu một cái, không chút nào nương tay. Ta nhất định phải nắm chặt thời gian để cho ta đồng học bọn họ chạy tới. Ta vừa muốn đứng lên, lại phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Cửa bịch một cái bị người đá văng, ngay sau đó một đám người bọc vào, ta còn chưa kịp làm ra phản ứng, bả vai đã bị hai cặp mạnh hữu lực đại thủ gắt gao đè xuống. Tất cả đều không được nhúc nhích. Cảnh sát! Bất thình lính hét lớn một tiếng đem bên trong tất cả mọi người trấn trụ. Giờ khắc này ta thật sâu cảm giác được bản thân vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp chính phủ quyết tâm. Người một nhà. Ta vứt bỏ khối kia vải trắng, đối với khống chế lại ta hai vị kia đồng chí quang minh chính bản thân. Sau đó ta nhìn thấy bạn học của ta cũng ở nơi đây, liền tranh thủ thời gian hô một tiếng tên của hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn lập tức vượt đến trước mặt ta đem ta đỡ dậy, một mặt dáng vẻ khẩn trương. Hắn là chúng ta thành viên, hắn ở chỗ này có cái gì kỳ quái đâu? Bên cạnh ta một tên âm dương quái khí thay ta trả lời. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta thật muốn xông đi lên xé rách miệng của hắn. Ta có hay không nói bậy các ngươi tìm kiếm hắn thân liền biết, chỉ có là chúng ta hội viên mới có phiếu. Hắn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười. Lão tử hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, liều mạng với các ngươi. Ngay tại ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người ta thời điểm, một tên lại thình lình tránh thoát khống chế, như đầu chạy thoát báo một loại phóng tới đặt ở góc tường một cái thùng sắt. Vê đút vê đút vê đút. Go cản sủ. Còn hắn vừa mới nắm lên cái kia thùng, liền một thanh xốc lên cái nắp, giơ cao lên đem bên trong chất lỏng ngã đầu đổ xuống. Một cỗ nồng đậm xăng vị lập tức trong phòng phiêu tán ra. Cách hắn gần nhất người cảnh sát kia đang muốn nhào tới bắt hắn, lại bị hắn vượt lên trước một bước đoạt lấy trên tường bó đuốc, sau đó vang thân thượng một điểm, trong nháy mắt hắn liền thành một cái hỏa cầu, đồng thời hắn cơ cây đuốc trong tay, không ai có thể đến gần được hắn. Hắn xông ra một con đường, kêu thảm không chỉ liều lĩnh bổ về phía ta. Thương ngực liệt hỏa bên trong truyền ra hắn dốc cạn cả đáy thanh âm. Là ngươi cái này ngụy tín đồ chọc giận nhện đại thần, ngươi nhất định phải nhận trừng phạt. Ngươi nhất định phải bồi lên mệnh của ngươi đến lắng lại lửa giận của bọn họ. Ta đã hoàn toàn bị hắn cái bộ dáng này hù dọa, đứng ngẩn người, quên đi tránh. Ở hắn nhanh đến bên cạnh ta thời điểm bạn học ta một cước đem hắn trượt chân, sau đó nhấc lên trên đất thảm hướng về thân thể hắn nào. Hắn dãy rủa bay nhảy, không có mấy lần liền đã mất đi động tĩnh, nằm thẳng tắp. Một chút lẻ kẻ ngọn lửa còn ở trên người hắn tư tư đốt, tản mát ra một trận mùi khét. Gian phòng lúc này đã mất khống, còn lại tín đồ thừa dịp loạn chạy mất dép. Đến cuối cùng chỉ bắt được xong trong đó một phần nhỏ. Không bao lâu liền đến một cỗ xe cấp cứu, đem cái kia tự thiêu tín đồ lôi đi. Làm ta cùng kia một phần nhỏ tín đồ bị áp lên xe cảnh sát lúc, sau lưng truyền đến một trận răng rắc thanh âm. đừng nuốt. Bạn học ta quát. Ta nhìn lại, mấy cái phóng viên bộ dáng người ngay tại cầm máy ảnh đối với ta một trận chật gỗ. Trong xe cảnh sát, cái kia vừa rồi tại tiến hành điên cuồng biểu diễn giống như thật có thần linh phụ thân người an vị ở bên cạnh ta. Ta nghe được một cỗ nhàn nhạt từ trên người hắn tản ra mùi vị khác thường, để cho người ta tinh thần hoảng hốt. Hắn rụt cụp lấy đầu, bộ kia đạo bào màu vàng lỏng lẻo đổ đổ mà mặc lên ở trên người hắn, hoàn toàn mất đi vừa rồi tinh thần khí, giống một con quả bóng xì hơi. Trên mặt hắn cây kia đỏ bừng dây sắt đã rút ra, lưu lại hai cái xương đỏ vết thương. Chương 21, trùng hợp ở bạn học ta bảo đảm đi bảo đảm lại dưới, các đồng nghiệp của hắn rốt cục lựa chọn tin tưởng ta chỉ là đi làm nội ứng, không có đem ta cùng những tên kia giam trùng một chỗ. Thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào, chuyện này nếu không có hỗ trợ của ngươi ta chỉ sợ lại nhiều mấy chương miệng cũng giải thích không rõ. Ở trong một quán rượu nhỏ, ta liên tiếp uống mấy chén, mới có thể để cho trong đầu cái kia tự thiêu hình tượng biến mất, sau đó đối với của bạn học ta trợ giúp biểu thị cảm kích. Lời này của ngươi nghe thế nào như thế để cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Hắn không linh tỉnh, hung hăng quét ta một chút, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta cũng không phải xem ở bạn học cũ phân thượng mới giúp ngươi. Bất kể là ai, chỉ cần hắn thật sự là trong sạch, ta liền có nghĩa vụ làm như vậy. Ngươi vẫn là một điểm không thay đổi. Mấy ngày nay ta cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó. Hai chúng ta bình thường cũng không có bao nhiêu thời gian có thể giống như bây giờ ngồi cùng một chỗ. Hắn nhắc nhở ta, ngươi phải có cái gì phiền lòng sự tình muốn tìm người chia sẻ một chút, cần phải bắt lấy hiện tại cơ hội này. Cũng không phải việc ghê gớm gì, không cần ngươi quan tâm. Không có người nào sinh hoạt con đường là thuận buồm xuôi gió, đều là mấp mô, phải học được nhìn về phía trước. Cái này chẳng lẽ ta còn hiểu? Ta chỉ là cần một quãng thời gian tiêu hóa một chút. Ngươi đối với cái tên mập mạp kia còn hiểu hơn bao nhiêu? Hắn uống một ngụm say rượu lại hỏi. Liên hiểu rõ nhiều như vậy, vừa rồi đều nói với các ngươi. Ở đồn công an ta đem ta đối với cái tên mập mạp kia một chút hoài nghi đều đối bọn hắn giao phó rõ ràng, chỉ là che giấu hắn sử dụng bị nhãn lá bùa kia sự tình. Những ký giả kia là các ngươi hẹn xong sao? Ta đối với chuyện này ý nguyên có chút căm giận bất bình. Không có, bọn hắn là giống như chúng ta dự đoán đạt được tình báo, yêu cầu cùng chúng ta cùng đi. Mẹ nhà hắn. Ta đột nhiên tỉnh ngộ lại, dạng này ta liền minh bạch mập mạp vì cái gì không xuất hiện ở nông trường. Ồ, ngươi nói là hắn cho ngươi đặt một cái bẫy. Nhất định là như vậy. Hắn biết ta khẳng định sẽ đi, cho nên sớm thông chi phóng viên. Xem ra rất không ổn, hắn hiểu rất rõ ngươi. Ta đổi một cái thai to mặt lớn, rót đầy lại lộc cộc một ngụm đưa nó uống xong, ba một chút đem cái chén không đặt tại trên mặt bàn. Nếu là hắn dám đụng đến ta người nhà một sợi lông, ta đào sâu ba thước cũng muốn đem hắn tìm ra thiên đào và quả. Ta cắn răng nghiến lợi hừ một câu. Nếu là hắn dám làm như thế, ta cũng sẽ để hắn chịu không nổi. Hắn giống như ta nghiến răng nghiến lợi, sau đó không yên tâm nhìn ta chằm chằm, nói trở lại, ở mập mạp sự tình bên trên tiểu tử ngươi có phải hay không đối với ta còn có điều giấu giếm? Nhìn ngươi nói, thật giống như ta ngay tại bao che hắn như vậy. Tâm ta có chút hư, liền tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, nói một chút chính ngươi đi, gần nhất có hay không gặp được cái gì khó giải quyết bản án? Khó giải quyết không có, để cho người ta không thắng thổn thức cũng có một kiện. Nói nghe một chút, dù sao hiện tại có nhiều thời gian. Vài ngày trước, cũng chính là tháng này số 15, một cái phụ thân sắp ra đời nửa tháng cũng chưa tới nhi tử cho chết chìm. Đây là người sao? Ta nhịn không được đập lên cái bàn, hổ dữ còn không ăn tể đâu. Ta cảm giác hắn cũng thật đáng thương, bởi vì hắn không biết từ chỗ nào nghe được một chút lời đàng tiếu, nói hắn vừa ra đời nhi tử là của người khác. Hắn giận một chỗ, liền vụng trộm mang theo con của hắn đi làm thân tử giám định, cuối cùng hắn cầm về giám định sách xác thực viết cùng hắn huyết thống không tương xứng. Xúc động phía dưới hắn liền làm việc đốc. Bất kể nói thế nào, hài tử đều là vô tội. Hắn muốn xuất khí liền nên tìm hắn bà lão kia đi. Người đã chết rồi, nói cái gì đều vô dụng. Bất quá ta cảm thấy đứa trẻ kia cùng ngươi rất có duyên phận. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi đều là cùng một ngày sinh nhật, đều là ngày mùng 2 tháng 5. Tiểu tử ngươi ngay cả ta sinh nhật cũng còn nhớ kỹ làm sao rõ ràng. Ta đập hắn một quyền, sau đó nắm đấm chịu ở trên người hắn lập tức quên thu hồi, ngươi nói cái gì? Cùng ta cùng một ngày sinh nhật. Đây thật là một cái tả môn thời gian. Ta nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó không lâu cũng có một cái vừa ra đời hài nhi ở bệnh viện ngoài ý muốn chết đi, cũng là cùng ta cùng một ngày ra đời. Đây cũng quá trùng hợp a. Không biết ngươi còn nhớ hay không đến ta từng cùng ngươi đã nói mẹ ta cũng là một ngày này đi. Đương nhiên nhớ kỹ, cho nên ngươi không thích sinh nhật. Đây có phải hay không là khá là quái dị? Không có chút nào quỷ dị, chỉ là trùng hợp. Hắn sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, phê bình ta, nếu là ngươi thật hướng phương diện kia nghĩ, đó cùng hiện tại còn bị nhốt tại đồn công an những tên kia khác nhau ở chỗ nào? Đó cũng là, ta không thể làm gì khác hơn là thuận hắn ý tứ nói, chỉ có điều tâm tình người ta sa sút thời điểm khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung. Ngươi bây giờ nên lo lắng ngày mai những cái kia báo chí sẽ viết như thế nào ngươi? Lo lắng không được nhiều như vậy. Bọn hắn muốn làm sao viết liền viết như thế nào, thanh giả tự thanh. Lại nói hiện tại ta cũng không hiếm có làm cái này cảnh sát. Thanh tỉnh ngươi là tuyệt đối sẽ không nói loại lời này. Ngươi uống nhiều, uống ít một chút. Hắn đoạt lấy trong tay của ta chuẩn bị hướng bắt thêm rượu bình rượu. Vậy liền không uống, miễn cho trở về đối với lao bà không tốt giải thích. Ta xem một chút biểu, phát hiện thời gian đã không còn sớm. Có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Ngươi còn như thế xem thường ta. Ta ở bộ ngực hắn đập một quyền, đọc sách vậy sẽ ngươi liền thường xuyên bắt ngươi tiểu lượng ép ta. Hiện tại ta nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều, mấy năm này ta cái gì đều không gặp giải, công việc vẫn còn dậm chân tại chỗ, trừ ra tuổi tác liền tiểu lượng tăng trưởng. Ngươi lại nói bậy, cái này bỗng nhiên tiền thưởng ta liền ra. Ha ha, một chút liền để ngươi điểm tử huyệt, tiểu tử ngươi so tên mập mạp chết bầm kia còn hiểu hơn ta đây. Ta để phục vụ viên tới tính tiền, nhưng không nghĩ tới hay là hắn cướp trả tiền. Ta rất áy náy, bởi vì nên ta tạ hắn. Sau đó hắn cũng bởi vì không yên lòng gọi điện thoại cho ta tìm tới một cái trợ dùm sư phó. Hai ta lúc nào được chia như thế thanh rồi. Đang chờ trợ dùm sư phó tới thời điểm, hắn có chút tức giận nói với ta, sau đó ra đến cổng hắn lương tâm phát hiện nhắc nhở ta, vê đút. Vô cản sủ. Con đừng nói ta không cho ngươi mời khách cơ hội. Ta mặc dù không phải cái gì kim tình hỏa nhãn, nhưng cũng có thể nhìn ra được ngươi gặp phải tuyệt đối không phải cái gì lông gà vỏ tỏi sự tình. Nếu như cần người hỗ trợ, một mực nói một tiếng, ngươi chỉ cần giao một bữa rượu tiền là được rồi. Ngươi làm sao đem chính mình nói giống cái giá rẻ sức lao động đồng dạng? Dù sao cũng phải cho ngươi cái hữu nghị giá a. Ta suy nghĩ một chút, ha ha. Cái này nhìn không phải cái mua bán lô bốn. Hơn 10 phút sau trở dùng đến, chúng ta liền cắt lên riêng phần mình xe. Hắn về hắn đồn công an, mà ta nói cho trở dùng sư phó đi một nhà cửa hàng con đường, bởi vì ta còn muốn cho nhi tử mua Transformer. Lấy lòng đồ vật ở trên đường về nhà ta liền bắt đầu suy nghĩ nên tìm cái gì lấy cớ đi ứng đối lao bà chất vấn, bây giờ cách lúc tan việc đã vượt qua hơn 3 giờ. Nhưng là ta không có cách nào ổn định lại tâm thần, bởi vì lúc này ta trong đầu tất cả đều là kia hai cái hải nhi sự tình. Ta cảm thấy ta đối với sinh nhật của ta bài xích, đối với một ngày này cảm thấy bất an có lẽ không chỉ là ra ngoài ngày này đồng thời cũng là mẹ ta ngày rỗ, có khả năng còn có một cái càng lớn nguyên do, một cái cũng cùng ta lúc sinh ra đời ở giữa có liên quan đến nay uy nguyên dấu ở ta ở sâu trong nội tâm lại làm cho ta không có cách nào nhớ tới bí mật có quan hệ, chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì kia hai cái hải nhi sự tình sẽ đối với ta sinh ra lớn như vậy kích thích. Ta trong cảm giác tâm cái kia ngủ say sợ hãi bị tỉnh lại, nó đang từ từ lộ ra nó răng nhọn. Đến nhà bên trong, ta không bỏ ra nổi cái gì mới lý do, chỉ có thể kiên trì nói lâm thời phát sinh cảnh tỉnh, nghỉ ngơi bị thủ tiêu, đổi thành ngày mai. Lão bà trên người ta ngửi thấy mùi rượu, nhưng nàng cũng không nói gì, đại khái là bởi vì từ trên mặt của ta nàng cảm giác được tâm ta sự tình trùng điệp. Nàng cho ta nóng lên chén canh, sau đó để cho ta mệt nói liền sớm nghỉ ngơi một chút. Ta cảm thấy ấy nấy, mấy lần nghĩ há miệng đem hôm nay gặp phải nói ra, nhưng cuối cùng không mở miệng được.